Chương 85. Người đàn ông 70 điểm chương 85, người đàn ông 70 điểm tại nơi đô thị phồn hoa này tấp đất tấp vàng, sở hữu một văn phòng lớn mấy trăm mét vuông thực sự là chuyện rất xa xỉ. Chiếc bàn làm việc to, rộng màu xám, mang phong cách cổ điển, trên bàn không có bất kỳ tài liệu nào, thậm chí không có cả máy tính. Trên bàn chỉ có một ống sứ đựng bút in hoa văn và một tờ giấy. Có thể thấy chủ nhân của căn phòng này không phải là người chăm chỉ. Bên ngoài ánh nắng rực rỡ giống như nhan sắc của một mỹ nữ. Văn nhân Mục Nguyệt ngồi ở ghế cạnh cửa sổ, tay nàng cầm một quyển tạp chí thời trang quốc tế. Hàng mi dài khẽ lay động, ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống thân thể nàng, người khác nhìn vào sẽ cảm thấy vô cùng chói mắt. Có một số phụ nữ sinh ra là để người khác đố lị. Hình như tất cả những gì tốt đẹp nhất trên thế gian này đều tập trung trên người nàng. Không thể có tuyệt thế dung nhan như nàng, gia sản địch quốc, chỉ số thông minh cao, có rất nhiều người ưu tú theo đuổi. Thậm chí đôi khi nàng cũng tự hỏi bản thân mình sống còn có ý nghĩa gì không. Nàng tung hoành nơi thương trường, bây giờ số gai sản của nàng nhiều gấp đôi so với trước. Nàng không buông thả, truy lạc. Nàng không bao giờ dùng tới nhan sắc của mình trong công việc. Nàng có thể giúp chồng nuôi dạy con cái, làm một người vợ hiền không? Con người ta là thế. Nếu như không được lựa chọn, luôn chỉ có thể tự hài lòng với chính mình. Thế nhưng đôi khi đứng trước quá nhiều sự lựa chọn, đôi khi lại mất phương hướng. Không ai có thể biết văn nhân Mục Nguyệt nghĩ gì, kể cả người được xưng là đệ nhất công tử Yến Kinh Tần Túng Hoành cũng không thể. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa chậm chậm, âm thanh và tiết tấu rất nhịp nhàng. Không quá nhỏ để không nghe được, không quá to để gây sự khó chịu. Sở dĩ văn nhân Mục Nguyệt không thích trang bị chuông cửa hoặc hệ thống liên lạc nội bộ, bởi vì nàng không chịu nổi sự phiền nhiễu, khó chịu của loại sản phẩm công nghệ cao này. Tóm lại bản thân nàng thích những gì thuộc về truyền thống. Ví dụ như tranh Trung Quốc, bút lông, đồ bằng ngọc và đồ cổ. Ngược lại đối với những siêu xe, những kim cương nàng không quá hứng thú, nàng chỉ coi như là phương tiện đi lại hay là đồ trang sức mà thôi, không quá coi trọng. Vì thế nàng vẫn không có một chiếc xe thể thao. Trong khi đó em trai của nàng lại sưu tập toàn bộ các mẫu xe Ferrari. Hắn cũng cố thử đề nghị thương gia A Dập đó bán lại chiếc xe thể thao dắt vàng nhưng bị ông ta từ chối. Những người có tiền đều có những thú vui quá dị. Vấn đề là đừng có làm điều hại nước hại dân là được. Vào đi, văn nhân Mục Nguyệt gấp cuốn tạp chí, vẻ mặt đứng dậy, nàng bật người. Vòng eo nhỏ nhắn, mềm mại, không có chút mở thừa của nàng cong lại rồi từ từ hồi phục lại nguyên trạng. Thoạt nhìn động tác này không có gì đáng kể, thực ra dã bao hàm bí quyết dưỡng sinh của đạo gia. Bí quyết chăm sóc sức khỏe của người có tiền cũng không giống với người thường. Mã Duyệt, trợ lý của nàng đẩy cửa bước vào. Nàng luôn mặc đồng phục đen hoặc sáng bạc, áo sơ mi cổ dựng màu trắng, kính đen, tinh tế che giấu những nơi nhạy cảm của người phụ nữ, nhưng không làm mất đi nét xinh đẹp của nàng. Làm việc dưới quyền một nữ chủ nhân luôn phải cẩn thận. Mã Duyệt không cho phép người khác rực rỡ hơn tiểu thư, cho dù chỉ một chút thôi. Còn nàng thì đương nhiên không được. Tiểu thư, công tử của tập đoàn Hoàn Cầu đang chờ ở phòng khách, anh ta nói có chuyện rất quan trọng muốn đàm đạo với tiểu thư. Mã Duyệt dừng lại cách văn nhân Mục Nguyệt ba bước. Hai người là địa vị chủ và người làm, nói chuyện cũng phải giữ khoảng cách thích hợp. Gần quá sẽ làm chủ nhân cảm thấy không an toàn, mất đi sự uy nghiêm. Quá xa sẽ làm chủ nhân khi nói phải nói quá to. Bạn có thể tưởng tượng được không? Có một số người vì muốn lấy lòng người giàu hay người có quyền thế đã cố vắt óc nghĩ ra những kỹ xảo này, hơn nữa còn nhanh chóng sử dụng chúng. Nói cho anh ta chuyện quan trọng gì cũng không gặp. Bảo chị không có thời gian, văn nhân Mục Nguyệt thờ ơ nói. Dạ. Tiểu thư Mã Duyệt vui vẻ chấp hành. Việc mua máy bay Boeing chở khách cỡ nhỏ cơ bản đã thỏa thuận xong. Tiến sĩ Hẻm Mở bên phía Boeing mong muốn được diện kiến tiểu thư một lần. Hãy để Luke trực tiếp phụ trách việc đó là được. Mã Duyệt gật đầu, nàng đưa tập tài liệu trong tay cho văn nhân Mục Nguyệt nói, Diệp Thu tiên sinh đã có những thông tin mới nhất. Trước kia khi có những tài liệu quan trọng Mã Duyệt đều phải đọc trước, sau đó nàng tóm tắt lại nội dung chính một cách cô đọng nhất. Nhưng bây giờ Mã Duyệt không nói nội dung tóm tắt bởi nàng biết sau khi tiểu thư xem qua tư liệu này sẽ tự đưa ra nhận xét. Hình như tiểu thư có chút bất đồng với người đàn ông đó. Văn nhân Mục Nguyệt cầm tập tài liệu, mở ra xem, nàng thấy bên trong toàn là tài liệu cắt ra từ báo chí. Truyền nhân Thái Ức Thần Châm xuất hiện đánh bại Châm Vương Vương Tú Thần. Tuyệt kỹ Thái Ức Thần Châm hay chỉ là đồ hủy hệ nhờ hoang con lác? Tân Lạc, truyền nhân Thái Ức Thần Châm muốn cứu vạn thế suy sụp của Trung Y Điệp. Học Trung Y Điệp, mặc trường bào, lấy vợ Trung Quốc, truyền nhân Thái Ức Thần Châm cố gắng bảo tồn văn hóa Trung Hoa. Lật một trang báo chỉ toàn tin tức về Tân Lạc. Có báo giấy, có tạp chí, thậm chí có một số tờ báo lá cải cũng đưa những tin này. Mạng lưới tình báo của gia tộc văn nhân trải khắp nơi đã thực sự phát huy hiệu quả. Những bài báo đó tâng bốc tán dương Tần Lạc là thủ lĩnh Trung Y thế hệ mới, kế thừa và phát huy văn hóa dân tộc, đấng cứu thế của nền Trung Y lâu đời. Cũng có một số lớn các bài báo phê phán, cho rằng đây chỉ là sản phẩm của giới truyền thông. Cho dù tốt hay xấu thì cũng chứng minh một điều, Tần Lạc đã nổi tiếng. Khá thú vị, văn nhân Mục Nguyệt gấp tập tài liệu cười nói. Mã Duyên sửng sốt, nàng không ngờ tiểu thư lại có đánh giá như vậy. Rất hiếm người có thể làm cho nàng cảm thấy thú vị. Mã Duyệt, nếu như gia tộc văn nhân chúng ta dốc toàn lực ủng hộ anh ta trấn hưng Trung Ý thì thế nào nhỉ? Văn nhân Mục Nguyệt ngồi tựa vào ghế đệm hỏi. Anh ta chắc chắn sẽ nổi tiếng khắp Trung Quốc, trở thành thầy thuốc nổi tiếng nhất, Mã Duyệt khẳng định. Nàng rất tin tưởng vào gia tộc văn nhân. Nếu tiểu thư thật sự muốn đem toàn lực ủng hộ người đàn ông đó, anh ta sẽ nhanh chóng đạt được mục đích của mình. Thật thế không? Gương mặt văn nhân Mục Nguyệt thoáng hiện lên vẻ xúc động. Thế nhưng trạng thái đó nhanh chóng mất đi. Nàng chăm chú nhìn trợ thủ tâm phúc của mình hỏi như một đứa trẻ, nếu chị làm thế anh ta có thích chị không? Ngay lúc này Mã Duyệt hoàn toàn có can đảm bảo người đi giết chết Tần Lạc ngay lập tức. Chính bản thân mình là một tiểu thư cao quý sao có thể dễ dàng nói ra những điều đó chứ? Ngay cả nàng là một cô gái mà cũng rất đau lòng khi nhìn thấy vẻ mặt dè dặt của văn nhân Mục Nguyệt. Em không biết Mã Duyệt nói. Mặc dù bản thân nàng không thích Tần Lạc, nhưng nàng trả lời theo thực tế. Trung thành, đây là nguyên tắc đầu tiên nàng phải tuân thủ, phải có ý chí kiên định duy trì nguyên tắc giống như sát thủ bảo vệ bí mật của khách hàng. Nói như vậy cuộc sống sau này của anh ta sẽ không có niềm vui nữa đúng không? Chị không thể biến anh ta thành người như mình được. Văn Nhân Mục Nguyệt thở dài nói. Cộng thêm 5 điểm vào hồ sơ của anh ta. 5 điểm. Mã Duyệt trợn tròn mắt. Tiểu thư, dựa theo quy tắc đã được lập ra, giá trị điểm lớn nhất có thể tặng chỉ là 3. Trừ phi gặp phải trường hợp cứu nguy cho gia tộc hay cứu tính mạng của tiểu thư thì mới phá lệ tăng 5 điểm. Mã Duyệt phản bác. Cái bảng giá trị đó do nàng lập ra, nàng biết nó trị giá như vàng. Có người biết nàng cầm cái bảng điểm quý giá đó sẵn sàng bỏ ra cả 100 vạn để mua điểm. Bình thường những công tử bạn của tiểu thư có ý đồ lấy lòng tiểu thư sẵn sàng ném ra hàng 100 vạn. Đôi mắt đẹp của Văn Nhân Mục Nguyệt nhìn Mã Duyệt, nàng cười nhẹ hỏi, "Mã Duyệt, em năm nay 26 tuổi hả?" "Đúng vậy, tiểu thư. Năm nay em 26 tuổi, 9 tháng. Chắc chắn em đã có người yêu." Văn Nhân Mục Nguyệt nói. "Nếu thế em sẽ hiểu một số việc không thể tuân thủ theo nguyên tắc." Văn Nhân Mục Nguyệt trầm tĩnh nói. "Con số chỉ là số chết, trái tim mới sống. Chính xác như máy tính cũng không thể nào tính toán được giá trị lớn nhất của tình yêu hay oán hận." "Dạ, tiểu thư, em hiểu. Em sẽ cộng vào tài liệu của anh ta 5 điểm nữa, như vậy anh ta có 70 điểm. Tài liệu của anh ta chuyển từ loại yếu kém sang loại trung bình." Mã Duyệt nói. Thực tế nàng vẫn chưa hiểu rõ mọi chuyện. Sự giáo dục và kinh nghiệm đã biến nàng thành một cái máy công nghệ cao xinh đẹp. Trên thực tế vẫn chưa có ai dạy cho nàng biết sự kỳ diệu của tình yêu như thế nào. Văn Nhân Mục Nguyệt khoát tay, Mã Duyệt lặng lẽ quay lui ra ngoài. Văn Nhân Mục Nguyệt lại mở tập tài liệu ra xem, nhìn vẻ mặt tươi cười của Tần Lạc, Văn Nhân Mục Nguyệt trầm tư suy nghĩ. Tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này âm thanh nhanh, mạnh làm cho Văn Nhân Mục Nguyệt khó chịu cau mày lại. "Vào đi." nàng lên tiếng. Dù nàng có chút khó chịu với người gõ cửa nhưng nàng vẫn bỏ qua để người đó vào. Bởi nàng biết chỉ có một người mới có kiểu gõ cửa như thế, cũng chỉ người đó mới dám làm vậy. Cánh cửa gỗ nặng nề bị đẩy ra, một khuôn mặt sáng sủa xuất hiện. Văn Nhân Chiếu cười hì hì bước vào, hắn cười lấy lòng nói, "Chị, em nhớ chị quá." Vừa nói hắn vừa tiến tới giang tay ôm Văn Nhân Mục Nguyệt. Ngồi xuống, Văn Nhân Mục Nguyệt hừ một tiếng rồi nói. Văn Nhân Chiếu không để tâm tới điều đó, hắn ngồi đối diện với nàng nói, "Chị à, chị càng ngày càng xinh đẹp. Nói đi, có chuyện gì?" Văn Nhân Mục Nguyệt tiện tay mở cuốn tạp chí, thờ ơ chờ câu trả lời của hắn. Thì, mọi người bảo chị là người phụ nữ thông minh nhất Trung Quốc, quả không sai. Giờ em thay ngay mắt thấy, danh bất hư truyền." Văn Nhân Chiếu khôn khéo định nàng. "Chị không dám nói là hiểu hết đàn ông khắp thiên hạ, nhưng đối với em, chỉ số thông minh thấp như thế, chị không cần nghĩ cũng biết em muốn gì." Văn Nhân Mục Nguyệt lạnh nhạt nói. "Đúng thế, chị là người thông minh nhất." Văn Nhân Chiếu cười vui vẻ. "Nếu không tận mắt nhìn thấy thì sẽ không ai tin một thiếu niên đẹp trai lại có khả năng như vậy. Chị đoán thử xem em tới tìm chị vì việc gì?" Hàng mi dài, đôi mắt bù câu, làn da trắng mướt, gương mặt xinh như con gái, mái tóc dài, dây buộc tóc màu hồng buộc túm đuôi ngựa, đầu đội một cái mũ lưỡi chai màu bạc. Dù có ai bảo hắn là một cô gái, chắc chắn sẽ không có ai nghi ngờ điều đó. Từ hình dáng bên ngoài có thể nói hai chị em rất giống nhau. Sự ưu tú đó là cho người khác phát điên. Chương 86. Không cho bỏ trốn. Chương 86. Không cho bỏ trốn. Em nghĩ chị không đoán ra sao? Văn Nhân Mục Nguyệt ngồi ở ghế đối diện nhìn vẻ mặt đắc ý của em trai hỏi ngược lại. "Vậy chị đoán đi." Văn Nhân Chiếu cười nói. Văn Nhân Mục Nguyệt gấp quyển tạp chí, suy nghĩ một lát rồi nói, "Tần Túng Hoành nhờ em tới làm thuyết khách, đúng không?" Văn Nhân Chiếu há hốc mồm, kinh ngạc hỏi, "Sao chị lại biết? Anh Túng Hoành gọi điện cho chị ạ?" "Dựa vào tính cách của em có khi nào vui lòng giúp đỡ người khác không?" Văn Nhân Mục Nguyệt giải thích khi nàng nhìn thấy Văn Nhân Chiếu biến sắc. "Người duy nhất có thể bảo sao em nghe vậy chỉ có thể là Tần Túng Hoành. Sắp tới lễ đại thọ 80 tuổi của Tần Lao Thái, chắc chắn sẽ mời rất nhiều khách. Tần Túng Hoành biết nếu tự anh ta tới mời chị sẽ từ chối. Nếu anh ta không biết cách lợi dụng một cậu bé ngốc nghếch như em, như vậy sẽ uổng phí mỹ danh trí công tử người đời ban tặng cho anh ta." Văn Nhân Mục Nguyệt cười giải thích. "Nói đi, hãy nói cách anh ta dỗ dành em đi. Hay anh ta tặng cho em chiếc xe thể thao bù gạ tỷ đời mới? Ngay cả điều này chị cũng biết sao?" Văn Nhân Chiếu càng trợn mắt há hốc mồm, dường như có thể nhét cả con gà vào mồm hắn. "Có một người chị yêu quái thông minh, trí tuệ hơn người không biết là may mắn hay bất hạnh cho hắn đây." "Đương nhiên, em rất muốn mua dòng xe đó. Lần trước em đã năn nỉ chị mua, chị đã từ chối. Em tự nhiên sẽ tìm cách có được từ người khác. Còn về cách thức dụ dỗ em có cần chị nói tiếp không?" Văn Nhân Mục Nguyệt nhìn em trai của mình, trong lòng nàng xuất hiện niềm thương yêu. Bởi vì mẹ của hai chị em mất sớm, nàng cùng em trai sớm mất đi tình thương yêu của mẹ. Chính vì nguyên nhân này, bản thân nàng xuất hiện tính cách độc lập. Em trai nàng khi trưởng thành chỉ thích những phụ nữ thành thục, gợi cảm. Chỉ cần là người trưởng thành, vóc dáng xinh đẹp, bộ ngực đầy đặn, giọng nói êm dịu, ngọt ngào đều là đối tượng theo đuổi của hắn. Hắn thực sự cũng không muốn làm chuyện gì với bọn họ, chỉ cần hắn có thể làm quen với họ, ngồi uống trà, tâm sự là cũng đủ cho hắn vui vẻ trong mấy ngày trời. Văn Nhân Mục Nguyệt hiểu nguyên nhân hắn theo đuổi những người phụ nữ thành thục. Hắn có thể tìm thấy một loại tình cảm vừa quen vừa lạ. Loại tình cảm đó gọi là tình mẫu tử. Vì nguyên nhân đó nên nàng cũng không ngăn cản, trách cứ em trai mình làm những chuyện không đàng hoàng, hoang đường đó. Nếu Tần Lạc biết tính cách của Văn Nhân Chiếu, có khi hai người sẽ trở nên thân thiết, cũng không có chuyện cãi vã nhau liên tụ trong lần gặp mặt đầu tiên. Cựu Yên Mị từ miền Nam tới Yến Kinh, thanh danh của nàng lập tức lan xa, được coi là người đứng đầu trong Yến Kinh Tam Đại Thủ Phụ. Văn Nhân Chiếu cảm thấy hứng thú với nàng cũng là chuyện bình thường. Thì, chị quá thông minh, em sợ rồi đó." Văn Nhân Chiếu cười xấu hổ. "Chị, nếu chị đã biết mục đích của em, chị hãy đồng ý với em nhé. Anh Túng Hoành định đến mời chị nhưng anh ấy sợ chị từ chối. Anh ấy ban mài em tới mời chị. Em đã cam đoan sẽ mời được chị tới dự. Chị đừng làm mất uy tín của em, được không? Văn Nhân Mục Miệt thở dài nói, Văn Nhân Chiếu, em không hiểu rõ ý tứ của Tần Túng Hoành à. Em biết. Không phải anh ấy thích chị sao? Chị, em thấy rất kỳ quái, tại sao chị không tiếp nhận tình cảm của anh Túng Hoành? Nói về tướng mạo, nhân phẩm, thân phận, địa vị anh ấy đều xứng đáng với chị. Nếu tìm khắp thiên hạ này một người con trai xứng với chị, chắc chắn chỉ có anh Túng Hoành. Những người đàn ông khác còn không xứng làm người giúp việc cho chị, Văn Nhân Chiếu nghiêm túc nói. Rất khó nhận ra nét tươi cười trên gương mặt hắn. Thích hay không thích là chuyện của chị, không liên quan gì tới em. Chị có thể đáp ứng em bất kỳ chuyện gì, chứ chuyện này thì không được. Nếu chị xuất hiện ở bữa tiệc đại thọ của Tần Lão Thái, thiên hạ sẽ hiểu nhầm chị được gả cho Tần gia, Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Gả vào Tần gia thì có gì không tốt? Văn Nhân Chiếu ngạc nhiên hỏi. Văn Nhân Mục Nguyệt nhìn em trai của mình lắc đầu. Ngày thường hắn cực kỳ ham chơi, không quan tâm tới chuyện của gia tộc. Nàng không ngờ ngay cả một điều nhỏ nhặt này hắn cũng không nhìn ra. Dạo này chị bận nhiều việc. Em cảm ơn Tần Túng Hoành cho chị, Văn Nhân Mục Nguyệt dứt khoát từ chối, nàng cũng chẳng buồn giải thích chuyện nàng tới dự tiệc sẽ gây ra nhiều hậu quả cho gia tộc. Chị à, chị hãy thương em trai tội nghiệp của chị. Em đã nói với bọn họ chị sẽ tới dự tiệc. Nếu chị không tới, em sẽ mất mặt với bọn họ, Văn Nhân Chiếu cầu xin. Có phải chị đang chờ cái gã tới thối hôn của chị à? Văn Nhân Mục Nguyệt gật đầu nói, đúng như vậy. Nàng biết em trai của mình cực kỳ lì lợm nên nàng dùng cách này để tránh hắn lằng nhằng. Văn Nhân Chiếu tái mặt, hắn há hốc mồm rồi tức giận nói, chị, tại sao chị lại thích anh ta đó? Em đã bảo chị anh ta rất xấu trai. Mắt như quả trông, miệng rộng tận mang thai. Một bữa cơm ăn mấy bát liền, ăn nói thô lỗ. Anh ta thực sự không thể bám gót anh Túng Hoành. Em và ông đã gặp anh ta, ông hoàn toàn không hài lòng với anh ta. Dù thế nào đi nữa anh ta không xứng đáng với chị. Văn Nhân Mục Nguyệt lắc đầu ngao ngán, nàng mở tập tài liệt trên bàn, chỉ vào tấm ảnh chụp Tần Lập nói, em nói người cực kỳ xấu trai, mắt quả trông, mồm rộng mang thai. Một bữa ăn mấy bát cơm, nói chuyện thô lỗ, có phải người này không? Văn Nhân Chiếu ngẩn người, sau đó hắn hoảng hốt bỏ chạy. Nguy hiểm quá, người đó có quan hệ thân thiết với chị ấy. Sau khi Lâm Hoán Khê dạy xong hai tiết học buổi chiều, xuống tới chỗ để xe, nàng vô cùng ngạc nhiên khi đã thấy Tần Lạc đang ngồi chờ bên cạnh chiếc bờm của nàng. Tôi không muốn đi taxi nên tới đi nhờ xe chị, Tần Lạc cười nói. Lâm Hoán Khê vẫn lạnh nhạt mở cửa xe, ngồi vào. Tần Lạc không đợi nàng nói hắn cũng ngồi vào ghế bên cạnh nàng. Nhìn thấy Lâm Hoán Khê và Tần Lạc cùng nhau quay về, Lâm Thanh Nguyên rất vui mừng. Ông âm thầm giơ ngón tay cái ý bảo Tần Lạc làm rất tốt. Tần Lạc cười ảo não. Hắn không muốn nói chuyện bệnh tình ngày càng nặng của Lâm Hoán Khê cho ông biết để tránh cho ông khỏi lo lắng thêm. Hơn nữa chuyện này càng ít người biết càng tốt, để khỏi tới thai Lâm Hoán Khê. Ha, ha. Hai cháu về rất đúng lúc. Cơm mới nấu xong. Nào tới đây chúng ta ăn cơm. Tần Lạc, tối nay ông cháu mình uống một chén nhé. À, cháu không uống rượu, ông uống hai chén, cháu uống nước ngọt, Lâm Thanh Nguyên cười ha hả nói. Được, cháu đi rửa tay, Tần Lạc nói. Lâm Hoán Khê dường như không nghe ông nói gì, nàng cầm cặp đi thẳng lên lầu. Này, hai cháu không hòa thuận à? Lâm Thanh Nguyên nhìn theo bóng dáng đang đi lên lầu của Lâm Hoán Khê hỏi. Ông cứ yên tâm. Sẽ ổn thôi, Tần Lạc cười nói. Phải thế. Vợ chồng với nhau cãi nhau làm gì? Cãi nhau cứ lên giường là chuyện gì chả giải quyết được, đúng không? Nhìn thấy ánh mắt quái dị của Tần Lạc đang nhìn mình, Lâm Thanh Nguyên mới nhận ra ông đang lỡ lời, ông cười xấu hổ nói, ông cũng chỉ lấy ví dụ ha, ha. Thực ra nếu các cháu muốn lấy nhau ông không phản đối. Lâm Hoán Khê không xuống dưới phòng ăn cơm. Tần Lạc sợ Lâm Thanh Nguyên nghi ngờ nên dặn chị Lý mang cơm lên phòng cho nàng. Cũng may Lâm Thanh Nguyên không quan tâm tới chuyện đó, ông vui vẻ uống ba chén rượu, sau đó ông say rượu ngủ gật gà gật gù. Sau khi ăn cơm xong, Tần Lạc cùng Lâm Thanh Nguyên ngồi ở phòng khách uống trà. Hắn lấy cớ cần có một giấc ngủ ngon để giải thích lý do ánh mắt của Lâm Hoán Khê hôm nay, đuổi khéo Lâm Thanh Nguyên đi ngủ sớm. Hắn quay lên phòng tắm rửa thay quần áo. Hắn đứng trước gương chải đầu, nhổ một cái lông mũi dài rồi mới đi sang gõ cửa phòng Lâm Hoán Khê. Lâm Hoán Khê mở cửa, hỏi Tần Lạc, có việc gì? Hình như nàng cũng vừa tắm xong. Nàng mặc chiếc áo ngủ màu tím rất quen thuộc với Tần Lạc. Chiếc áo ngủ che kín thân hình nàng nhưng những phần lồi lõm, đường cong gợi cảm, hương thơm tỏa ra làm cho Tần Lạc ngây mất. Mái tóc vẫn lưu lại hương thơm của dầu gội, xóa ngang vai. Nàng không dùng bất cứ loại mỹ phẩm nào nhưng nhan sắc của nàng thực sự rung động lòng người. Nhưng đôi mắt, cửa sổ tâm hồn của con người lại đờ đẫn, ngây dại làm vẻ quyến rũ của nàng giảm đi một chút. Nếu như nàng cũng có ánh mắt mị lực như Lệ Khuynh Thành. Nhìn hắn, cắn môi nói, tôi đi tắm đây, không được nhìn trộm. Tần Lạc biết khi đã hắn sẽ chạy cả máu mũi. Không có việc gì. Tôi chỉ muốn sang đây trò chuyện với chị, Tần Lạc cười ha hà nói. Muộn rồi. Có gì ngày mai nói, Lâm Hoán Khê nói. Thật ra, tôi muốn nói chuyện có liên quan tới bệnh của chị, Tần Lạc đành phải dùng cái cớ này. Còn cần một đợt điều trị trừ độc gan nữa thì bệnh của chị mới khỏi hẳn. Cảm ơn. Tôi thấy tôi không còn vấn đề gì nữa, Lâm Hoán Khê nói, nàng định đóng cửa phòng lại. 3. Khi cánh cửa phòng sắp khép lại, Tần Lạc giơ tay ra chặn lại. Cậu muốn làm gì? Lâm Hoán Khê lạnh lùng hỏi, trên mặt nàng vẫn không có cảm xúc gì cả. Tay Tần Lạc giữ cửa, hắn đứng gần sát người nàng nên đầu hắn cũng gần như chạm vào nàng. Cậu muốn làm gì? Lâm Hoán Khê kinh sợ, nàng cố gắng lui lại phía sau. Tần Lạc không dừng lại, hắn tiếp tục nhìn quan sát xuống phía dưới. Gương mặt hai người gần kề nhau, Tần Lạc có thể ngửi thấy mùi thơm hơi thở của nàng. Cậu Lâm Hoán Khê chưa từng trải qua chuyện thế này, nàng quay mặt muốn trốn tránh. Tay còn lại của Tần Lạc nắm lấy cằm nàng, hắn nói, không được trốn. Nói xong hắn cúi đầu hôn lên đôi môi nàng. mặt khác tay kia của hắn bỏ cánh cửa vớt ve bộ ngực mềm mại qua lớp áo mỏng bằng lụa tơ tằm. Chương 87. Phá vỡ vỏ bọc chương 87, phá vỡ vỏ bọc làn môi mềm mại, mượt mà như tơ, giống như loại chocolate thượng hạng trên thế giới. Đôi môi của nàng ngọt ngào, mắt dịu nhưng cực kỳ đáng yêu. Dĩ nhiên Tần Lạc không kìm lòng được ngậm lấy môi nàng giống như trẻ con bú sữa mẹ, cố sức ngậm. Ngay lập tức Tần Lạc không thấy thỏa mãn khi chỉ tiếp xúc khơi khơi bên ngoài. Hắn bất chấp tất cả, lưỡi của hắn bắt đầu tiến sâu vào trong miệng Lâm Hoán Khê. Lâm Hoán Khê hoàn toàn bị choáng váng bởi hành động của Tần Lạc, nhưng hành động của nàng khá kỳ lạ. Hai mắt nàng mở to, đôi môi anh đào khẽ hé mở, Tần Lạc dễ dàng tiến thẳng vào trong, không hề gặp phải bất kỳ sự phản kháng nào. Mặc dù còn cách một lần áo, Tần Lạc vẫn cảm nhận được sự co giãn tuyệt vời, mịn màng của ngực nàng. Thoạt nhìn cũng không bé, khi chạm vào một bàn tay cũng không ôm hết, mềm nhũn như sợi mì ngâm nước nhưng lại có cảm giác khá nặng nề. Tần Lạc không có bất cứ kinh nghiệm gì, hắn cứ làm bừa, thò tay vớt ve, mân mê hai khối thịt hình dáng kỳ lạ. Đây chính là đồ chơi hấp dẫn đàn ông nhất. Đối với đàn ông mà nói, sự hấp dẫn của nhũ hoa có thể sánh ngang với sự hấp dẫn của hoạt mạn với trẻ nhỏ. Vừa chạm tay vào Tần Lạc đã không muốn buông tay ra. Hormone kích thích nhanh chóng xuất hiện, lan truyền khắp cơ thể hắn, Tần Lạc cảm thấy hạ thân mình nở ra, giãn lại. Đối với một sử nam như hắn, cái gì có ý nghĩa nhất? Chính là thân thể của phụ nữ. Động tác của Tần Lạc càng thô bạo hơn, thân thể hắn dường như không còn cảm giác gì cả, càng lúc càng áp sát người Lâm Hoán Khê. Tới khi thân thể hai người ép sát vào nhau, Tần Lạc cảm thấy thân thể Lâm Hoán Khê mềm mại, ấm áp vô cùng, lần đầu tiên Tần Lạc tìm được loại cảm giác tuyệt vời đó. Tần Lạc không còn kiềm chế được bản thân mình nữa. Hắn vốn chỉ muốn đùa giỡn với Lâm Hoán Khê. Kế hoạch của hắn đã thất bại, hành động của hắn bắt đầu tuân theo sự đòi hỏi của cơ thể. Giây phút này hắn cảm thấy thân thể hắn giống như miệng giếng cạn, hoàn toàn trống rỗng, tĩnh mịch. Hai mắt Lâm Hoán Khê mở trừng trừng, nàng để mặc gương mặt Tần Lạc càng lúc càng áp sát vào nàng, sau đó một vật gì mềm mại ướt lướt luồn vào trong mồm nàng. Trí não nàng trống rỗng. Nàng hiểu trong những tình huống như này cần phải dãy rủa thoát ra nhưng thân thể nàng lại không mảy may di chuyển. Hơn nữa bàn tay kia của Tần Lạc đỡ cầm nàng. Dù nàng có muốn cử động cũng không làm được, nàng không sao thoát ra khỏi sự khống chế của hắn. Đây là một loại cảm giác cực kỳ xa lạ, như lục dược, như dòng điện làm cho thân thể, toàn bộ thần kinh rơi vào trạng thái tê liệt. Dù nàng có cố suy nghĩ thì vô cùng chậm chạp, cứng đơ. Động tác của Tần Lạc ngày càng mạnh, Lâm Hoán Khê nhíu mày vì cơn đau ở ngực phát ra. Cũng vì thế mà ý thức phản kháng trong nàng bắt đầu trỗi dậy, không để Tần Lạc đưa nàng lún sâu vào bể dục vọng. Cảm thấy trong miệng mình có vật gì đang hoạt động, nàng không do dự cắn một cái. "Hả?" Tần Lạc kêu lên một tiếng đau đớn, cơ thể hắn lui lại phía sau. Ngay lập tức hắn cảm thấy trong miệng hắn đầy mùi tanh. Hắn đã bị Lâm Hoán Khê cắn chảy máu. Đi ra ngoài, Lâm Hoán Khê giận dữ nhìn Tần Lạc, thở hổn hển nói: "Nàng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Chị đừng hiểu lầm. Tôi chỉ nghĩ cho bệnh của chị thôi." Tần Lạc cố giải thích. Đương nhiên hắn biết lúc này có giải thích cũng vô dụng. Cho dù một người bình thường cũng không bao giờ tin lý do đó. Vẻ mặt của Lâm Hoán Khê càng phẫn nộ. Nàng lại chỉ tay ra ngoài cửa hét lên: "Đi ra ngoài." "Được rồi, tôi đi ra ngoài. Chị không nên tức giận. Chị cứ tin tưởng tôi. Tôi không muốn chị nghĩ tôi là loại người." Tần Lạc còn muốn giải thích thêm mấy câu nữa nhưng khi hắn nhìn thấy ánh mắt ngập sát khí của Lâm Hoán Khê thì ba chân bốn cẳng bỏ chạy ra ngoài. Bịch. Tần Lạc vừa ra khỏi phòng, Lâm Hoán Khê liền đóng cửa phòng lại. Sau đó nàng tựa vào cửa thở dốc từng cơn một. Tim nàng đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Lần đầu tiên tâm hồn tĩnh lặng như nước hồ thu của nàng sao động giống như nước sôi sùng sục. Tim đập loạn bậy. Tần Lạc há mồm nhìn vào gương, ở môi trên có một vết thương, bây giờ vẫn đang rỉ máu. Miệng Lâm Hoán Khê thật tàn nhẫn, thiếu chút nữa nàng đã cắn đứt lưỡi hắn. Mặc dù hắn vội vàng rút lui nhưng môi hắn vẫn gặp nạn. Thế nhưng đôi môi của nàng thật mềm mại, bộ ngực cũng mềm tựa đông, toàn bộ cơ thể nàng đều mềm mại. Tần Lạc giơ tay phải lên chăm chú nhìn, hắn thực sự ước ao có vận may như nó. Chính bản thân mình muốn làm một chuyện mà không dám làm lại để nó làm mất, chính bản thân muốn nuốt ve cũng lại để nó chiếm mất. Tần Lạc thầm nghĩ làm bàn tay thật hạnh phúc, hắn thực sự chỉ muốn trở thành bàn tay của chính mình. Chị ấy có tin tưởng lời giải thích của mình không nhỉ? Tần Lạc thầm nghĩ. Ngay lập tức hắn lắc đầu cười gượng. Có người phụ nữ nào lại ngu ngốc tin một người đàn ông đã hôn mình, sơ soạn người mình lại giải thích đó là để chữa bệnh cho mình như tin chuyện ma quỷ không? Nhưng mình thực sự vì chữa bệnh cho chị ấy mà. Tâm bệnh cần trị bằng tâm bệnh. Bây giờ hội chứng khép kín tình cảm của Lâm Hoán Khê đang ở giai đoạn đầu. Nàng vẫn chưa rơi vào tình trạng hoàn toàn vô tình, không để ý tới thế giới xung quanh. Nhưng nếu bệnh tình của nàng trầm trọng hơn, tính lũy năm này qua năm khác, bệnh sẽ tiến giai đoạn thứ hai, lúc đó thì không còn thuốc nào có thể ngăn cản bệnh tiến tới giai đoạn cuối cùng. Tới lúc đó thì dù làn thần tiên sống cũng không có khả năng làm sống dậy tình cảm của nàng thoát khỏi những hàng rào vững chắc nàng đã dựng lên. Vì thế trước khi Lâm Hoán Khê vứt bỏ hoàn toàn tình cảm của mình, hắn muốn xé rách một đoạn trong hàng rào của nàng. Hắn muốn nàng nảy sinh lòng yêu thương hay nói cách khác là sự xúc động. Thật sự hắn cũng có thể làm nàng sinh ra cựu hận, thế nhưng còn tốt hơn là nàng trở thành một người vô tình. Tần Lạc không chắc hắn có thể làm cho nàng nảy sinh lòng yêu thương. Dù hắn có thể làm nàng xúc động nhưng người đó chưa chắc đã phải hắn. Tần Lạc buộc lòng phải dùng hạ sách này, chiếm ít tiện nghi của nàng. Cùng lắm thì làm nàng hận hắn mà thôi. Hận cũng là một loại tình cảm. Chỉ cần nàng hận hắn, nàng sẽ không tiếp tục phong bế tình cảm nữa. Tần Lạc có thể tìm cơ hội thích hợp kéo nàng đứng dậy từ vực đáy vực sâu. Ôi, chính mình phải khổ sở dụng tâm như thế nhưng không ai hiểu mình. Tần Lạc liếm môi, hít khẽ xịt xoa vì rát. Tần Lạc không hối hận. Là một người thông minh tài giỏi, có hoài bão to lớn cùng y đức. Hắn nguyện ý hiến dâng cả thể xác, tinh thần vì sự nghiệp vĩ đại cứu chữa người bệnh. Hắn không thể ích kỷ, chỉ biết lo lắng cho sự trong sạch của bản thân, không dám gánh vác sự mạo hiểm và tên tuổi bị vấy bẩn. Đừng nói là bị cắn một cái, dù là hai cái, ba cái, mười cái, mấy chục cái, Tần Lạc vẫn không lui lại sau nửa bước. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Sáng sớm hôm sau, Tần Lạc dậy sớm xuống dưới lầu tập thể dục, Lâm Thanh Nguyên đã đang tập thái cực ở đó. Nhìn thấy Tần Lạc đi ra, Lâm Thanh Nguyên cười nói, "Tần Lạc, dậy sớm thế. Hôm qua cháu ngủ ngon không?" "Cũng được ạ," Tần Lạc trả lời. Hắn cố ý làm mấy động tác, quay mặt đi chỗ khác. Vết thương ở môi hắn vẫn chưa lành, hắn không muốn Lâm Thanh Nguyên nhìn thấy. "Ha, ha. Vậy tốt rồi. Cháu và Hoán Khê vẫn hoa thuận đấy chứ?" "Dạ, vẫn tốt," Tần Lạc trả lời. Lâm Hoán Khê không dùng dao đâm hắn thì cũng coi như là may cho hắn. "Vậy là tốt rồi. Ông đã nói rồi, cô dâu mới không thể giận dỗi qua đêm. Đến đây nào, hai chúng ta chơi đẩy tay. Đã lâu rồi ông không chơi đẩy tay với cháu." Ông bắt đầu cảm thấy không ngứa ngáy đây, Lâm Thanh Nguyên cười ha hả nói, "Dạ, bài tập hôm nay của cháu vẫn chưa xong. Phương pháp luyện tập này của cháu không được phép gián đoạn. Để lần sau cháu sẽ bồi tiếp ông." Tần Lạc nói mà không dám nhìn thẳng vào mặt Lâm Thanh Nguyên. "Ha, ha. Thôi được, không sao, không sao," Lâm Thanh Nguyên cười nói. "Này, Tần Lạc." Lâm Thanh Nguyên đột nhiên hỏi hắn.
"Cái gì ạ? Môi cháu làm sao vậy?"
"Dạ, cháu không cẩn thận cắn phải môi." Tần Lạc nghiêng mặt đi giải thích. Lâm Thanh Nguyên chăm chú nhìn môi Tần Lạc một lát rồi ông cười rất kỳ dị, khẽ hỏi, "Hoán Khê vẫn còn giận cháu hả?"
"Dạ."
"Ừ, con bé này, ai lại đi cắn vào môi cháu vậy, rách cả môi rồi." "Lâm gia gia, không như ông nghĩ đâu," Tần Lạc vội vàng giải thích.
"Ôi, cháu đừng nghĩ ông lớn tuổi.
Ông hiểu suy nghĩ của các cháu, ông không có ý trách các cháu.
Yên tâm đi, ông có thể hiểu mà." Lâm Thanh Nguyên vô vai Tần Lạc, giống như một người ông đang khen ngợi cháu mình. Ông hoàn toàn không coi Tần Lạc là người ngoài, ông đã coi hắn là cháu rể của mình. "Chúng cháu thực sự không có gì."
"Ôi, Tần Lạc, cháu không cần giải thích. Cứ giải thích là khách sáo quá. Nhưng cháu là giảng viên đại học cũng phải quan tâm tới hình dáng của mình. Như thế nào thì làm sao để sinh viên thấy được sự uy nghiêm của cháu?" Tần Lạc không còn cách nào giải thích. Hắn cũng đã biết mặc Lâm Thanh Nguyên đã già nhưng suy nghĩ của ông không bị cản trở bởi tuổi tác.
"Được rồi, khi nào các cháu muốn có con?"
Ông thấy Hoán Khê cũng không còn trẻ gì nữa, nó cần phải sinh con sớm, phụ nữ ngoài 30 mới bắt đầu sinh con sẽ không tốt cho sức khỏe, bởi vì khi đó khả năng hồi phục sức khỏe của cơ thể rất kém. "Thật ra nếu các cháu có con, ông có thể giúp các cháu trông nom được, các cháu không cần bỏ bê công việc."
"Bịch."
Một âm thanh chói tai vang lên, cách chỗ hai người đang đứng không xa một cái chậu cây xương rồng từ trên cao rơi xuống vỡ tan cảnh, cây xương rồng lăn tới cạnh chân Tần Lạc như muốn bày tỏ sự bất mãn với Tần Lạc về tai họa bất ngờ này. Hai người, một già một trẻ hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên tầng hai, vẻ mặt đằng đằng sát khí của Lâm Hoán Khê đang chằm chằm nhìn hai người. Tần Lạc đội vàng bung tay qua đầu phân trần, "Tôi không nói gì, tất cả đều do ông chỉ nói." Chương 88. Đột nhiên kích động chương 88. Đột nhiên kích động ngay khi Lâm Hoán Khê đi ra ban công tầng 2 hít thở bầu không khí trong lành, nàng nghe được câu chuyện của ông mình và Tần Lạc. Nàng không nhịn được đẩy rơi một chậu cây xuống dưới. "Hai người nói chuyện quá vô sỉ. Chuyện thực sự không phải như vậy. Chính bản thân mình bị..." Đột nhiên một vấn đề nảy sinh trong đầu Lâm Hoán Khê. Nếu hính mình bị ép buộc, hay sao mình không có phản ứng gì ngay từ đầu? Rõ ràng trong những tình huống như vậy một cô gái sẽ có phản ứng mau lẹ khi bị một gã đàn ông háo sắc chà vào. Tại sao mình không đẩy cậu ấy ra ngay từ đầu? Không phải mình đã quyết tâm vứt bỏ tình yêu rồi sao? Nhưng tại sao Tần Lạc đột nhiên lại hành động như thế với mình? Chẳng lẽ cậu ấy có tình cảm với mình ư? Nếu đúng như vậy, chuyện giữa cậu ấy và Lệ Khuynh Thành. Lâm Hoán Khê cáu kỉnh gãi đầu, cố gắng tìm câu trả lời cho những vấn đề nan giải. Ngồi ở ghế cạnh tay lái, Tần Lạc lén quan sát nét mặt của Lâm Hoán Khê. Đáng tiếc ánh mắt nàng vẫn nhìn thẳng, sắc mặt không chút thay đổi. Tần Lạc không thể đoán được diễn biến tâm lý thực sự trong người nàng thế, nhưng hắn biết có thể chính Lâm Hoán Khê đã ném cái chậu cây xuống, điều này chứng minh trong lòng nàng xuất hiện sự thù hận hoặc sự tức giận. Cho dù là gì đi nữa, chứng minh kỳ chiêu của hắn đã có kết quả. Trong thời gian này nàng khó có thể giữ được tâm trạng lạnh nhạt, bình lặng như mặt nước. Chỉ cần Tần Lạc có thời gian, hắn tự tin sẽ chữa khỏi bệnh của nàng. Xe dừng trước cổng trường, Lâm Hoán Khê vẫn ngồi yên trên ghế không thèm liếc nhìn Tần Lạc. "Chị có gì muốn nói với tôi phải không?" Tần Lạc lên tiếng hỏi khi nhìn nét mặt của Lâm Hoán Khê.
"Xuống xe."
Thì ra nàng muốn hắn xuống xe ở cổng trường, để khỏi bị sinh viên trong trường nhìn thấy hai người. Tần Lạc cởi dây an toàn cười nói, "Trưa nay chúng ta cùng đi ăn cơm nhé."
"Không ăn."
"Đừng ngại tôi mời chị."
"Không ăn."
"Không phiền gì đâu. Dù gì tôi cũng đi ăn mà." Đợi khi Lâm Hoán Khê lái xe vào trong sân trường, Tần Lạc mới bắt đầu chậm rãi đi về hướng khu giảng đường của Học viện Trung y Dược. Khi Tần Lạc đi vào phòng làm việc, một nhóm giảng viên đang sôi nổi tranh luận điều gì đó. Thầy Chu vẫn là nhân vật chính, những người vây xung quanh đều cười khá vui vẻ. Trước kia thầy Chu thường ăn mặc lôi thôi, lết thiết. Hôm nay đã cắt tóc, ông ta mặc một bộ quần đen, áp sơ mi mới tinh, giày da bóng loáng, dáng vẻ cực kỳ sảng khoái. Thấy Tần Lạc đi vào, đám người đó lập tức ngừng lại. Bọn họ nhìn Tần Lạc như nhìn một quái vật. Đương nhiên bọn họ cũng cảm thấy Tần Lạc không thuộc về thế giới của họ. Tần Lạc cũng ra vẻ lơ đến, hắn cầm quyển sách ở trên mặt bàn và đi ra ngoài. "Thầy Tần, thầy đã tới." Trên hành lang, Tần Lạc gặp nhân viên văn phòng Tiểu Mẫn. Tiểu Mẫn thân mật bắt chuyện với Tần Lạc. Trong phòng chỉ duy nhất Tiểu Mẫn có mối quan hệ đồng nghiệp khá gần gũi với Tần Lạc.
"Đúng vậy. Tôi lên lớp." Tần Lạc cười nói.
"Thầy Tần, tôi nói với bạn học của mình chuyện thầy là truyền nhân của Thái Ức Thần Châm, bọn họ không tin. Bọn họ muốn tôi mời thầy ra ngoài ăn cơm.
Khi nào thầy có thời gian vậy?"
"Thầy Tần, hãy giữ sĩ diện cho tôi nở mày nở mặt một lần có được không?"
Tiểu Mẫn năn nỉ hắn.
"Được rồi,
đợi khi nào tôi có thời gian. Tần Lạc cười gật đầu. Ở Yến Kinh hắn không có bạn bè. Tiểu Mẫn đã nhiều lần biểu hiện thiện ý với hắn nên hắn rất quý trọng nàng.
Ha, ha.
Nhất định như vậy nhé. Thầy Tần không được nuốt lời đâu nhé, Tiểu Mẫn vui vẻ nói. Chắc chắn, Tần Lạc khẳng định. Khi tới phòng học, Tần Lạc vẫn thấy một cảnh chật kín sinh viên. Khi danh tiếng của Tần Lạc càng lớn, sinh viên ở các khoa khác tới nghe hắn giảng càng đông. Bây giờ một phòng học nhỏ bé không đáp ứng đủ nhu cầu của các sinh viên. Tần Lạc dự định đề nghị học viện cho hắn chuyển tới một giảng đường lớn hơn, có thế mới chứa được tất cả sinh viên trung ý. Tần Lạc chưa bao giờ muốn che giấu tuyệt nghệ của mình. Trái lại, hắn hy vọng càng có nhiều sinh viên trung ý càng tốt. Tới lúc đó trung ý mới trở nên thông dụng. Chỉ cần bọn họ muốn, hắn sẽ dạy bọn họ, nhưng chỉ với những người yêu thích trung ý, còn những ai thích tới xem náo nhiệt, xin miễn. Điều làm cho Tần Lạc vui mừng nữa là bóng dáng quen thuộc của Vương Cửu Cửu lại xuất hiện ở hàng ghế thứ nhất, hắn cảm thấy an tâm. Xem ra Vương Cửu Cửu không có vấn đề gì, nàng chỉ ngẫu nhiên vắng mặt mà thôi. Tần Lạc nhìn nàng cười, nàng cũng mỉm cười vui vẻ với hắn. Tần Lạc giống như được cấp viên thuốc an thần. Sau đó hắn bắt đầu buổi học. Sau khi hết giờ, Vương Cửu Cửu lại chạy theo hắn. "Thầy Tần, em đã chuẩn bị trà." Vương Cửu Cửu chia cái chén ra cười nói. "Làm sao chuẩn bị được?" "Phiền phức lắm," Tần Lạc nói. "Đương nhiên phải chuẩn bị. Đã đồng ý sao có thể đổi ý được?" Vương Cửu Cửu cười nói. Nụ cười của nàng làm hiện ra hai lún đồng tiền rất đáng yêu, hai hàng mi dài chớp chớp, thật quyến rũ. Tần Lạc thầm nghĩ khi Vương Cửu Cửu lớn thêm chút nữa nàng sẽ trở thành một người phụ nữ mê người như mẹ nàng. Hơn nữa tính cách hai mẹ con nàng khá giống nhau. Cảm ơn không thể từ chối thịnh tình của nàng, Tần Lạc đành phải nhận chén trà. "Thầy con khách khí làm gì? Dù sao chúng ta cũng là bạn bà mà." Vương Cửu Cửu nhún vai nói. "Được, mà này, tại sao hôm qua em không đi học?" Tần Lạc hỏi nàng. "Hả? Thầy Tần, thầy cũng biết à?" Vương Cửu Cửu cố ý đau khổ nói. Trong lòng nàng cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Thì ra anh ấy cũng chú ý tới sự tồn tại của mình. "Đúng vậy, sau này muốn nghỉ học phải xin phép tôi. Nói cách khác tôi sẽ quản lý em," Tần Lạc đùa cợt nói. "Thầy yên tâm đi, sau này em sẽ xin phép," Vương Cửu Cửu cam đoan. Đối với lời nói của những giảng viên khác nàng không bao giờ quan tâm. Cho tới bây giờ nàng chưa cự tuyệt bất kỳ điều gì Tần Lạc nói. Vương Cửu Cửu lơ đãng nhìn, nàng chợt nhớ ra điều gì đó. "À, thầy Tần." Thật trùng hợp đúng lúc đó điện thoại di động của Tần Lạc lại đổ chuông. "Thầy nghe điện thoại đi," Vương Cửu Cửu xấu hổ nói. Nàng thầm than thở tại sao nàng cứ gặp xui xẻo vậy, luôn gặp những chuyện như này. "Em cứ nói đi," Tần Lạc cầm di rộng trong tay, nói với Vương Cửu Cửu. "Không sao. Thầy Tần, thầy cứ nghe điện thoại đi. Nhớ ai tìm thầy có việc gì quan trọng, em có thể chờ." Vương Cửu Cửu giải thích. Tần Lạc gật đầu mở máy nghe. "Đại sư Minh, em là Dưỡng Tâm. Hôm nay anh có bận không?" Giọng nói của Vương Dưỡng Tâm vang lên không. "Có việc gì vậy?" Tần Lạc hỏi. Vương Dưỡng Tâm gọi điện thoại tới làm cho Tần Lạc thấy kỳ quái, không biết hắn gọi điện tìm mình vì lý do gì. "Đương nhiên có chuyện. Anh quên rồi hả?" Vương Dưỡng Tâm ngạc nhiên hỏi. "Chuyện gì?" Tần Lạc thực sự không nhớ ra chuyện gì quan trọng. "Hôm nay có cuộc hội thảo về trung ý hiện nay. Anh phải thay mặt tổ chuyên gia phát biểu ý kiến. Anh đã chuẩn bị gì chưa?" "Không có ai nói cho anh chuyện này," Tần Lạc cười gượng nói. Lúc trước chắc Lao Qua Thật cũng nói sơ qua với hắn về chuyện này nhưng không nói thời gian cụ thể. Trong trường, mối quan hệ của hắn và thầy Chu không tốt, vì thế thầy Chu cũng không nói những chuyện đó trước mặt hắn. Thảo nào hôm nay thầy Chu ăn mặc tào nhã như vậy, giống như bản thân đang tái xuân. Thì ra là đi dự hội thảo trung ý quan trọng nhất nước đó. "Không có ai nói cho anh biết à?" "Ông em còn tưởng mấy người chắc Lao đã nói cho anh biết rồi. Có thể mấy người đó có ý gì đó." "Làm sao bây giờ?" "3 giờ chiều này hội thảo sẽ bắt đầu, anh vẫn chưa chuẩn bị gì hết. Liệu anh có chuẩn bị thì không?" Vương Dưỡng Tâm lo lắng hỏi. Tần Lạc suy nghĩ rồi nói, "Đại khái không có vấn đề gì. Anh không có thói quen chuẩn bị tham luận trước." Nghe Tần Lạc nói thế, Vương Dưỡng Tâm càng lo lắng hơn. Hắn nói, "Sư Minh, anh nên cẩn thận, lần hội thảo này có các thái đầu trung ý cả nước cùng các giáo sư danh tiếng tới dự, còn có các quan chức của sở và bộ y tế. Hay anh cứ chuẩn bị đi nha." "Yên tâm đi, anh đã chuẩn bị hơn 20 năm rồi," Tần Lạc đùa cợt. Thực ra trong thâm tâm hắn rất có thiện cảm với Vương Dưỡng Tâm. Trước kia hai người có chút mâu thuẫn, bây giờ hai người lại trở thành huynh đệ đồng môn. Có thể nói số mệnh con người thật là thần bí. "Thôi được, 2 giờ chiều em sẽ đón anh ở cổng đại học y khoa. Em sẽ đưa anh tới dự hội thảo," Vương Dưỡng Tâm nói. "Được, lại làm phiền em rồi." "Không nên khách sáo. Chúng ta là huynh đệ đồng môn mà," Vương Dưỡng Tâm cười nói. Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Tần Lạc nhìn Vương Cửu Cửu cười hãy nãy nói, "Cửu Cửu, em nói đi. Em tìm thầy có chuyện gì?" Trong khi Tần Lạc đang nói chuyện điện thoại, Vương Cửu Cửu đã cố gắng trấn an tinh thần. Bây giờ nàng bình tĩnh nói, "Thầy Tần, tối mai thầy có rảnh không?" "Ừ, có việc gì vậy?" Tần Lạc hỏi. "Là thế này, nếu tối mai thầy rảnh rỗi, mẹ em muốn mời thầy tới ăn cơm." "Tới ăn cơm?" Tần Lạc kinh ngạc. "Tới nhà tư lệnh quân khu ăn cơm, không hiểu sẽ có chuyện gì xảy ra không đây? Nếu hắn nói điều gì sai, làm chuyện gì không đúng, liệu cha của Vương Cửu Cửu có tống cổ hắn ra ngoài không nhỉ?" "Đúng vậy," Vương Cửu Cửu gật đầu. "Tại sao?" "Ngày mai là sinh nhật mẹ, mẹ muốn mời mấy người tới dự cho vui vẻ." "Được, ngày mai nhất định tôi sẽ tới," Tần Lạc gật đầu. "Nếu có nhiều người tới dự, chắc chắn không có vấn đề gì. Khi đó hắn sẽ ít nói chuyện, không uống rượu, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng." "Cảm ơn thầy Tần. Tối mai em sẽ cho xe tới đón thầy." Thấy Tần Lạc đồng ý, Vương Cửu Cửu phấn khích nói. "Cảm ơn cái gì? Tôi phải cảm ơn em mới đúng," Tần Lạc cười nói. Đợi Tần Lạc đi xa, Vương Cửu Cửu lấy điện thoại gọi cho mẹ, nàng vui vẻ nói, "Trương Nghi Ý, mau chuẩn bị đi. thầy Tần đã đồng ý tối mai tới nhà mình ăn cơm.
Vậy ư?
Ai ra, tốt quá. Mẹ đã bảo nếu lần này thất bại mẹ sẽ hoãn sinh nhật 2 ngày. Mẹ không tin ngày nào cậu ta cũng bận việc, giọng nói đầy hớn hở của Trương Nghi Y ỉa vang lên trong điện thoại. Nghĩ tới việc mẹ vì mình mà có thể hoàn cả sinh nhật, Vương Cửu Cửu thực sự xúc động.
Mẹ,
cảm ơn mẹ, Vương Cửu Cửu nói vào điện thoại. Sau đó là quãng thời gian im lặng. Trương Nghi Y ỉa, mẹ làm sao vậy?
Vương Cửu Cửu lo lắng hỏi.
Con gái bé bỏng của mẹ, tại sao con đột nhiên lại kích động như vậy?
Trương Nghi Y ỉa nghẹn ngào nói.
Mẹ là mẹ con. Vì con mẹ có thể nhận 2 nhát dao của người khác cũng được. Mẹ con với nhau còn khách khí gì nữa?
Con gái yêu, con không nên làm cho mẹ phải khóc như vậy.
Đáng ghét quá.
Chương 89.
Muôn người mong đợi chương 89, muôn người mong đợi 2 giờ chiều Tần Lạc đi ra cổng trường đại học y khoa, Vương Dưỡng Tâm đã đang đợi hắn ở đó cùng chiếc Mercedes-Benz. Tần Lạc nhớ rõ lần trước Vương Dưỡng Tâm tới trường tìm Lâm Hoàng Khê, hắn lái một con Ferrari màu đỏ, không ngờ mới có mấy ngày hắn đã đổi sang một loại xe nổi tiếng khác. Xem ra hành nghề tung y có thể kiếm được nhiều tiền. Tần Lạc mở cửa xe ngồi vào, cười nói với Vương Dưỡng Tâm. Vương Dưỡng Tâm thở dài nói, nằm ở nhóm cuối cùng trong các ngành nghề đó, chỉ có một số ít người thực sự kiếm được tiền thôi. Những người y thuật kém hơn duy trì cuộc sống rất khó khăn. Do bức bách của thực tế rất nhiều sinh viên tốt nghiệp trung y đã phải đổi nghề. Sự phân hóa nghiêm trọng như vậy chứng minh đây là ngành nghề ốm yếu.
Đúng vậy.
Vì thế làm thế nào học giỏi trung y, làm thế nào sử dụng trung y là một vấn đề lớn mà chúng ta phải giải quyết. Nếu chúng ta muốn trung y thông dụng như tây y, người hành nghề trung y sẽ không nghèo túng như vậy. Lý tưởng thì tốt đẹp, nhưng nói thì dễ làm mới khó. Bây giờ mấy người ông em kỳ vọng vào anh, sau này áp lực của anh không phải là nhỏ, Vương Dưỡng Tâm nói.
Sẽ cố hết sức, Tần Lạc gật đầu.
Mấy người Vương Tu Thần, chắc lão đã không tiếc sức mình, hơn nữa bọn họ còn không sợ ảnh hưởng tới danh tiếng bản thân cố gắng bồi đắp hắn.
Hắn còn tiếc cái gì nữa?
Cái này cũng chính là lý tưởng của ông hắn Tần Tranh, và chính hắn vì thế hắn sẽ can đảm tiến bước trên con đường gặp đến đó. Sau này cần em hỗ trợ điều gì anh cứ nói, Vương Dưỡng Tâm cười nói.
Được, Tần Lạc gật đầu.
Dù ý thuật hắn cao minh, chỉ dựa vào bản thân hắn cũng không có cách nào làm trung ý quật khởi mạnh mẽ. Hắn muốn có một nhóm ý thuật cao minh, cùng nguyện ý vì lý tưởng phấn đấu. Vương Dưỡng Tâm là người rất thích hợp. Câu nói của Vương Dưỡng Tâm có thành ý rõ ràng. Hắn thấy Tần Lạc ngay lập tức đồng ý, là hiểu Tần Lạc đã không còn để tâm chuyện mâu thuẫn của bọn họ. Hôm qua ông và mấy người đã vào ở trong yến viên. Tất cả các bạn bè cũ trong cả nước tụ họp, tất cả đều muốn tha hồ tâm tình một phen vì hiếm khi có cơ hội như thế này, chính vì thế mới quên mất chuyện tham luận của anh, Vương Dưỡng Tâm giải thích.
Vẫn kịp, Tần Lạc tự tin nói.
Yến viên là một sơn trang nghỉ dưỡng cực kỳ nổi tiếng ở Yến Kinh, chia làm 3 khu vực. Thứ nhất là khu vườn cảnh, đình đài, lầu gác, hòn non bộ, thủy tạng, nơi du khách có thể du ngoạn, ngắm cảnh. Khu vực thứ hai là nơi nghỉ chân của du khách, nơi nghỉ ngơi của các đại biểu dự họp, hội thảo, một khách sạn 5 sao cùng với nhà hàng đặc biệt có thể thỏa mãn nhu cầu khác nhau của du khách. Thứ ba là khu vực hội nghị. Bởi vì nơi đây phong cảnh rất đẹp, có thể ăn ngủ qua đêm nên không ít công ty lớn, các bộ ngành của quốc gia cũng lựa chọn nơi này làm nơi tổ chức hội nghị. Nếu như một mình Tần Lạc tới nơi này, hắn chắc chắn không thể tìm được địa điểm hội nghị, may có Vương Dưỡng Tâm quen thuộc đường ở đây, có hắn dẫn đường. Tần Lạc mới đi thẳng được tới khu hội nghị.
Em không có tư cách tham dự.
Chỉ dẫn anh tới đây, Vương Dưỡng Tâm cười gượng gạo nói.
Cảm ơn.
Anh có thể tự đi được.
Em bay về thôi, Tần Lạc vỗ vai Vương Dưỡng Tâm cười nói.
Ban tổ chức hội thảo có danh sách đại biểu tham dự.
Anh dùng chứng minh để lấy thẻ hội nghị, Vương Dưỡng Tâm nói.
Được.
Anh hiểu.
Ở cửa phòng hội nghị, Tần Lạc dùng chứng minh thư để lấy thẻ tham dự hội nghị rồi hắn đi vào bên trong.
Đúng là hoàn ra ngõ hẹp.
Tần Lạc vừa mới tiến vào đại sảnh, hắn đang chuẩn bị ngồi vào bàn thì đụng phải thầy Chu.
Cậu tới đây làm gì?
Thầy Chu cau mày hỏi.
Khi học viện thảo luận về danh sách tham dự hội thảo, Tần Lạc đã nói một câu xúc phạm ghê gớm tới thầy Chu.
Thầy Chu có kiến thức, lý luận cơ bản phong phú.
Giống như một người trên mặt có nhiều vết đậu mùa, người đó ghét nhất là người khác nói về vết đậu mùa trên mặt mình.
Tần Lạc đâm chọc đúng vào điểm yếu nhất của thầy Chu.
Ông ta cả đời dạy nội kinh tuyển độc, không có kiến thức cơ bản chắc chắn sao?
Việc đủ điều kiện tham gia hội thảo có tiêu chuẩn cao này, ông ta thấy người lâng lâng, nhưng khi ông ta phát hiện Tần Lạc cũng đi vào hội trường thì bừng bừng tức giận. Cảm giác này giống như con cọp đua của bách thú tác vai tác quái trong lãnh địa của mình. Đột nhiên có một con cọp khác chạy tới giành lãnh địa với nó. Nó nóng mắt tức giận. Hai con cọp hiển nhiên muốn tranh đấu thắng bại một phen.
Tại sao tôi không thể tới?
Tần Lạc cười thầm.
Lúc trên đường tới đây hắn đã tưởng tượng nếu thầy Chu nhìn thấy hắn xuất hiện ở hội nghị, ông ta có kinh ngạc không?
Không ngờ ông trời lại làm cho giấc mộng của hắn chóng thành sự thật.
Trong viện chúng ta chỉ có 2 người trong danh sách.
Cậu vào đây bằng cách nào?
Có biết đây là hội nghị gì không?
Nếu ban tổ chức hội nghị phát hiện thì danh tiếng của trường ta sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thầy Chu một lần nữa giảng dạy luân lý đạo đức cho Tần Lạc.
Tại sao tôi không thể tham dự?
Tôi có đủ tư cách tham dự, Tần Lạc chỉ vào thẻ hội nghị trên của mình.
Cậu lấy cái thẻ này ở đâu?
Ăn nói bừa bãi.
Thanh niên phải làm ăn đến nơi đến chốn, thầy Chu kinh ngạc khi nhìn thấy tên Tần Lạc in trên thẻ hội nghị, nhưng ông ta cũng cảm thấy hoài nghi.
Hội thảo lần này trong viện chỉ có 2 người tham dự.
Một người là ông ta, người còn lại không phải Tần Lạc.
Không có tư cách tham dự, tại sao lại có thẻ hội nghị?
Tôi không thích đi sau người khác.
Vì thế tôi đã làm ông thất vọng rồi, Tần Lạc cười nói.
Cậu.
Thầy Chu liếc nhìn Tần Lạc, trong đầu ông ta nảy ra một ý, ông ta cười nhạt nói với Tần Lạc, đi đêm lắm có ngày gặp ma.
Đối với tôi mà nói thì người còn đáng ghét hơn ma quỷ.
Không ra thể thống gì cả, thầy Chu hừ lạnh, phất tay áo đi ra ngoài cửa.
ông ta đi thẳng tới ban tổ chức, nói với nhân viên ngồi ở bàn đăng ký đại biểu, đồng chí, tôi có chuyện cần phản ánh. Người nữ nhân viên đeo kính thấy thầy Chu cũng là đại biểu dự hội thảo, an nói lại khách sáo, cười nói, xin chào, anh có vấn đề gì cần phản ánh? Là thế này, tôi nhìn thấy một người không đủ tư cách tham dự đi vào trong hội trường. Các đồng chí có cần phải điều tra không? Thầy Chu nói, trước kia khi khai mạc đại hội, lãnh đạo ban tổ chức cũng có thông báo trước để cho người tham dự cho bạn bè, người thân vào bằng cửa sau, gặp mặt hay ngồi dự học hỏi vài điều. Nhân viên ban tổ chức mắt nhắm mắt mở cho qua điều này. Nhưng bây giờ có người trực tiếp phản ánh với bọn họ. Dù là tình cảm hay nguyên tắc thì bọn họ cũng phải thẩm tra. Nữ nhân viên hỏi, thật không? Tên người đó là gì? Tần Lạc. Tần trong Tô Tần, Lạc trong Lạc Dương, thầy Chu nói. Xin chờ chút. Tôi sẽ kiểm tra danh sách đại biểu, nữ nhân viên nói. Sau khi kiểm tra xong, nữ nhân viên nói, tiên sinh, Tần Lạc có đủ tư cách tham dự. Người này có tên trong danh sách đại biểu. Cái gì? Tại sao như thế? Trong danh sách của viện chúng tôi không có tên người này. Là thế này. Người này có tên trong danh sách tổ chuyên gia, nữ nhân viên đã hơi bực mình. Tại sao lại như vậy? Cái này tôi không rõ lắm, nữ nhân viên nói xong lại vội vào danh sách đăng ký cho một đại biểu. Vẻ mặt thầy Chu hiện lên sự chán nản. Tại sao lại như vậy? Sao hắn có thể tham gia vào tổ chuyên gia? Thằng lưu manh này đã dở thủ đoạn gì đây? Thầy Chu đau đớn thầm nghĩ. Còn tới nửa tiếng nữa hội thảo mới bắt đầu nên trong hội trường khá ồn ào. Các đại biểu phân thành những nhóm năm, ba người ngồi nói chuyện, không khí rất vui vẻ làm cho không ai có cảm giác trung y đang xuống dốc. Tần Lạc bên này ai đó gọi Tần Lạc. Tần Lạc quay đầu nhìn thì thấy sư phụ Vương Tu Thân đang ngồi trong góc phòng ngoắc tay với hắn. Ngồi cạnh ông là Trác lão, Quách Húc Xanh, Cố Bách Hiền mấy người, tất cả cũng đang nhìn hắn mỉm cười. Trong nhóm đó còn mấy ông già lạ mặt mà Tần Lạc không biết là ai. Vương Tu Thân đứng dậy kéo Tần Lạc chỉ vào mấy ông già nói, vị này là Lạc Dương Vương Thế Chủng, cũng là một cao thủ châm cứu. Chào Vương lão. Vị này là Hồ Nam Lý Kình, trung y quốc thủ. Chào Lý lão. Vị này là trung y Trung Quốc, tổng biên tập Hà Kế Thiên. Chào Hà tổng biên. Vị này là Thiểm Tây Dược Quán Tử Vương Thường Thuế. Chào Vương lão. Mỗi khi Vương Tu Thân giới thiệu với một người, Tần Lạc dùng lễ của hậu sinh chào hỏi bọn họ. Những người đó cũng thân mật đáp lễ, có người còn nhìn mặt thầm đánh giá hắn. Hiển nhiên bọn họ đã nghe qua cái tên Tần Lạc, cháu của Dược Vương Tần Tranh, truyền nhân của Thái Ức Thần Trâm. Chỉ cần dùng một trong hai tên tuổi hàng đầu đó là có ngang hàng với chúng tôi rồi, Lạc Dương Vương Thế Sung cười nói. Vương lão quá khen, Tần Lạc khiêm nhường nói. Trước mặt những tiền bối có chân tài thực học, hắn vẫn thực sự thể hiện sự tôn trọng với bọn họ. Không nói quá, chúng ta đã từng nghe không ít chuyện của cậu. Ngay vừa xong sư phụ của cháu lại khoe khoang với chúng ta về y thuật cao minh của cháu, một lão nhân mặt đỏ cười ha hả nói. Sư phụ quá tán dương đồ đệ là chuyện đương nhiên. Các vị tiền bối không nên cho là thật, Tần Lạc cười nói. Ha ha. Tần Lạc, cháu rất khiêm nhường, chúng ta rất vui. Dù sao cháu vẫn còn tôn trọng mấy ông già chúng ta. Lát nữa cháu tham luận cũng đừng có khiêm nhường như vậy nhé. Sư phụ cháu và mấy người Trác lão đã nỗ lực tiến sử cháu vào tổ chuyên gia, bọn ta cũng đồng ý, bọn ta cũng chỉ hy vọng cháu làm vinh dự tổ chuyên gia. Cháu cứ yên tâm thể hiện bản lĩnh của mình. Yên tâm đi, mấy ông già chúng ta không ghen ghét đâu, chúng ta chỉ biết tán thưởng thôi, ông già mặt đỏ thẳng thắn nói. Yên tâm, cháu sẽ cố gắng không để các vị tiền bối và sư phụ thất vọng, Tần Lạc gật đầu nói. Tốt lắm, chúng ta sẽ chờ đợi sự nổi tiếng của cháu ngay sau hội thảo này. Giới trung y chúng ta đã chọn được một người trẻ tuổi xuất chúng gánh vác trách nhiệm, tổng biên tập Hà Kế Thiên nói. Chương 90. Đông nhiên nổi tiếng chương 90, đông nhiên nổi tiếng sau màn biểu diễn Thái Cực Quyền chào mừng hội nghị. Thư ký hội trung y dược tiến sĩ Lưu Chấn Đông cùng phó hội trưởng nữ sĩ Minh Ngọc chủ trì hội nghị. Phó hội trưởng Phạm Lôi hướng dẫn chương trình, giới thiệu các khách quý tham dự hội nghị. Mỗi năm hội thảo trung y được tổ chức một lần, chính phủ khá coi trọng hội thảo này. Không chỉ mời các chuyên gia trung y nổi tiếng ở các nước, các danh y dân tộc, hội trưởng hiệp hội trung y Giang Thiện Thủy cùng với thứ trưởng Bộ Y tế Thái Công Dân cũng tham gia hội thảo. Giang Thiện Thủy là một trung niên cao gầy, mặc một bộ còm lệ và cà vạt tối màu, gây ra một cảm giác ông là người nghiêm khắc. Thái Công Dân giống như Tần Lạc đều mặc trường bào. Vấn đề là ông ta già dặn hơn, tóc ngắn, vẻ mặt anh khí, tạo ra cảm giác không giận mà uy nghiêm. Trừ Giang Thiện Thủy và Thái Công Dân ngồi ở bàn chủ tịch, danh y Yến Kinh Vương Tu Thần, nhất bà Trảo Chắc Lão, Trần Cốt Đại Sư Cố Bách Hiền cũng đủ tư cách ngồi ở bàn chủ tịch. Một lần nữa Tần Lạc hiểu được vị trí của mấy người đó trong giới trung y, dì tổng biên tập tờ Trung Y Trung Quốc Hà Kế Thiên cũng ngồi ở bàn chủ tịch, ngoài ra còn có đại diện của các học viện trung y, nhưng Tần Lạc không biết phần lớn những người này. Sau khi người chủ trì tuyên bố khai mạc hội thảo, thứ trưởng Thái Công Dân đọc diễn văn khai mạc, Thái Công Dân nói ngắn gọn, sắc bén, đầy đủ các mặt, gây ấn tượng tốt cho Tần Lạc. Đây là một lãnh đạo sâu sát, có khi sau này hắn sẽ có cơ hội tiếp xúc với ông. Giang Thiện Thủy cũng lên phát biểu, nhưng ông ta nói dài dòng, chán ngắt, miệt mài đọc bài tham luận đã chuẩn bị sẵn, hoàn toàn không quan tâm phía dưới có muốn nghe hay không. Hà Kế Thiên cũng lên phát biểu, cầu chúc hội thảo thành công tốt đẹp. Tiếp theo tới các đại biểu bên dưới tham luận. Người đầu tiên là một giáo sư già của Học viện Trung y Dược, chủ đề tham luận của ông ta là mối quan hệ biện chứng của trung y và triết học. Lão giáo sư hiển nhiên rất coi trọng hội thảo lần này, ông ta đã chuẩn bị tham luận rất chú đáo. Ông ta đọc một mạch 20 phút bản tham luận 10 trang giấy của mình. Điều này làm cho ban tổ chức khá buồn bực, quy định mỗi tham luận chỉ có 5 phút. Tại sao lão giáo sư này lại đọc lâu như thế? Ý kiến tham luận tiếp theo là của một giảng viên trung y, gì chủ đề tham luận của ông ta là mối liên hệ mật thiết giữa ngũ hành bát quái và trung y, gì mặc dù ông đã đưa ra một vấn đề mới mẻ, độc đáo, thú vị nhưng chủ đề này vẫn không thể làm Tần Lạc hứng thú. Người tiếp theo là một lão nhân Tần Lạc mới biết, Lạc Dương Ngũ Thế Chủng.
Ông nói về quan niệm tổng thể trong châm cứu lâm sàng và biện chứng chẩn trị, ông đã trình bày nội dung sâu sắc, dễ hiểu về quan niệm châm cứu lâm sàng, phân tích khảo chứng về châm cứu lâm sàng, bàn luận về các cách thức châm cứu lâm sàng. Bài tham luận kết hợp giữa lý thuyết và thực tế đã nhận được những tràng vỗ tay nồng nhiệt. Điều này cũng gợi ý cho Tần Lạc một số điều về con đường đi của Trung Y Dì. Người tiếp theo lên tham luận lại rơi vào lý thuyết sung và tư tưởng của Trung Y Dì, còn có một lao giáo sư tham luận về cổ văn. Tần Lạc không biết những người khác cảm thấy thế nào, chứ hắn nghe xong thì thấy mình như chết đi sống lại. Điều này làm cho hắn hiểu rằng không được đi học cao đẳng, đại học đào tạo chuyên sâu là việc đáng buồn biết bao nhiêu. Ngay cả nghe người khác nói cũng không hiểu. Khi đồng nghiệp không có quan hệ hữu hảo với Tần Lạc, thầy Chu lên tham luận thì Tần Lạc đã đang mơ màng ngủ gật. Nguyên do sau sự kiện với Lâm Hoán Khê tối hôm qua, hắn không tài nào ngủ ngon giấc được. Hôm nay bị mấy bài tham luận nhàm chán đó thôi miên nên hắn không có trạng thái tinh thần linh hoạt. Kính thưa Thái thứ trưởng Tôn Kính, Giang hội trưởng cùng các vị lãnh đạo, các vị đồng nghiệp cùng các chuyên gia. Tôi là Chu Tự Hư đến từ Học viện Trung Y Dược trực thuộc Đại học Y khoa Thủ đô. Chủ đề của tôi là mối liên hệ mật thiết của nội kinh với cuộc sống của chúng ta. Hãy để tôi chết đi, Tần Lạc đau khổ nhắm mắt lại. Hắn không biết thầy Chu đã tham luận xong từ lúc nào, sau đó có bao nhiêu người đã tham luận, Tần Lạc thực sự đã ngủ thiếp đi. Bây giờ xin mời đại diện tổ chuyên gia truyền nhân của Thái Ức Thần Châm Tần Lạc tiên sinh lên phát biểu ý kiến. Trong giấc ngủ mơ màng hắn cũng nghe thấy người dẫn chương trình đọc tên hắn. Mặc dù hắn hành nghề trung y nhưng không có nghĩa hắn thực sự yêu thích trung y, gì đó là lý do khi nghe những tham luận khô khan, nhặt nhẹo đó hắn đã mất đi sự kiên nhẫn của mình. Hắn vốn cứ tưởng cũng giống như những người trước, sau khi thông báo tên hắn, hắn sẽ lên đọc bài tham luận rồi lại tới lượt người khác. Nhưng khi thông báo tên hắn, phía dưới hội trường xôn xao hẳn lên. Chuyên nhân của Thái Ức Thần Châm, đúng không? Mấy hôm trước xem báo thấy nói truyền nhân của Thái Ức Thần Châm xuất hiện, đang muốn tìm gặp không ngờ hôm nay lại có duyên gặp ở đây. Cũng không phải. Chắc gì đã đúng. Thái Ức Thần Châm dễ học vậy sao? Chắc chắn có gã nào học được nửa chiêu liền dùng cái tên này ra ngoài dọa người. Các vị không phải là những người chập chững vào nghề, chẳng lẽ không hiểu đạo lý này sao? Tần Lạc bước lên trên bục trong lúc mọi người bên dưới đang sôi nổi bàn tán. Bởi vì mọi người đang dị thay nhau, thậm chí bàn tán nên trừ một số người còn gần như tất cả không biết Tần Lạc đã lên bục từ lúc nào. Tần Lạc đưa mắt nhìn toàn thể hội trường, hắn cười tự tin, nói không chút run rẩy, nói thật, tôi cảm thấy hối tiếc khi tới tham gia hội thảo nhảm chán này. Xôn xao, toàn hội trường náo loạn. Khi âm thanh của hắn từ trong chiếc loa to vang ra, tất cả mọi người cơ hồ đều không tin vào lỗ tai của mình. Hà Kế Thiên nghiêng đầu nói nhỏ với Vương Tu Thân ngồi bên cạnh, "Vương lão, đồ đệ của ông cũng khéo nói đùa. Mặc dù tôi mong đợi cậu ta đột nhiên nổi tiếng nhưng tôi không nghĩ tới sử dụng cách này, có thể mọi chuyện sẽ rất phiền toái." Vương Tu Thân cười gượng gạo nhìn Tần Lạc, ông cũng không tìm ra nguyên nhân tại sao hắn nói những lời này. Chẳng lẽ đây là nội dung tham luận của hắn ư? Thế nhưng cho tới bây giờ ông hoàn toàn tin tưởng Tần Lạc, ông hiểu rõ Tần Lạc không phải là loại người dùng lời nói để chiếm được sự chú tâm của người khác. Lúc này các đại biểu bên dưới không giữ yên lặng nữa, tâm trạng kích động, phẫn nộ, khinh bỉ, chờ đợi, châm chọc khiêu khích, thừa cơ ném đá xuống giếng, bàn tán xôn xao về câu nói của Tần Lạc. Giống như một đàn ong mật đột nhiên bay vào hội trường, toàn hội trường vang lên những tiếng ong ong. Hội trưởng Hiệp hội Trung y Giang Thiện Thủy nặng nề đặt chén trà xuống, âm trầm nói, khẩu khí ngông cuồng. Nếu đã không muốn tham dự, lần sau đừng cho anh ta tham dự nữa. Ngược lại Thứ trưởng Bộ Y tế Thái Công Dân trầm tư nhìn Tần Lạc, ông có vẻ chờ đợi câu nói tiếp theo của Tần Lạc. Cho dù ngày nào cũng mở một hội thảo như này, một năm 365 hội thảo thì mọi người ngồi đây cũng không cứu được Trung y Lý Tần Lạc thẳng thắn nói, giọng nói của hắn có phần chua chát. Rốt cuộc hắn đã đắc tội với toàn thể hội nghị. Chúng tôi không cứu được Trung y thì anh có cứu được không? Đồ trẻ danh rốt nát, khẩu khí ngông cuồng. Không biết nó có phải là một gã lang băng không? Cút xuống dưới. Nhân viên bảo vệ đứng ở cửa cảm thấy khó xử, không biết có nên đi lên kéo Tần Lạc xuống hay không. Mấy lãnh đạo quan trọng trên chủ tịch đoàn không lên tiếng ra lệnh, bọn họ không dám tự tiện hành động. Tần Lạc khoát tay nói, không cần mọi người nói. Nói xong mấy câu này tôi cũng xuống. Tần Lạc nghiêng đầu nhìn mấy vị lãnh đạo trên chủ tịch đoàn, hắn cười nói, Trung y thế suy, hiểm nguy một sớm một chiều. Theo ý tôi mọi người nên đồng tâm hiệp lực tìm đối sách cứu vớt Trung y gì thế, nhưng mọi người đang làm gì đây? Nói hưu nói vượng, toàn những lời giống tuyết. Nưu lợi cho mình, sao chép đạo văn của người xưa. Mở một hội thảo như vậy thật lãng phí thời gian. Mới rồi có vị nào đó nói về mối quan hệ của Trung y với triết học. Có nhất thiết phải nghiên cứu vấn đề đó không? Trung y sắp diệt vong, nghiên cứu cái đó thì có tác dụng cái dám gì? Còn có người phát biểu về sự liên hệ của Trung y với âm dương ngũ hành, có liên quan thì sao? Ban đầu Trung y cùng vũ trụ, vạn vật, loài người đều có liên hệ với nhau. Thế nhưng như vậy có đủ để thúc đẩy sự phát triển, cứu vớt Trung y không? Trong chúng ta có người nghe còn không hiểu, người bệnh bình thường nghe có hiểu không? Về phần thầy Chu của Đại học Y khoa Thủ đô nói về nội kinh, sự liên hệ mật thiết trong cuộc sống. Một phần bài tham luận là lấy trong nội kinh, sách giáo khoa tuyển động, còn phần lớn sao chép từ một số công trình nghiên cứu nổi tiếng. Nếu mọi người là người có tâm, các vị hẳn đã phải chặn ngang bài tham luận của ông ta. Còn có vị lão tiên sinh nói cổ văn, nếu tôi nhớ không lầm phần lớn là sao chép nội dung trong Hoa Đà Kinh. Nếu chúng ta muốn nghe những điều này, chúng ta hoàn toàn có thể đọc sách, có thể tới thư viện tra cứu tài liệu. Chúng ta việc gì phải lãng phí tiền bạc, thời gian từ bốn phương tám hướng trong cả nước tới chỗ này làm gì? Tiền thuế của nhân dân cũng không phải dễ kiếm được. Trung y vốn rất đơn giản. Phát lệnh, nóng lên một nguyên nhân, một kết quả. Chỉ cần tìm ra quy luật thì rất dễ học. Thế nhưng mọi người đang làm gì? Mọi người phức tạp hóa nó, bắt nó biến ảo sâu xa. Cuối cùng chính mọi người nghe cũng không hiểu mình nói gì,
sao có thể làm cho công chúng hiểu được? Làm sao có thể làm cho trung ý trở nên thông dụng? Giọng nói Tần Lạc lạnh lùng, sắc bén, da châm chảy máu, vạch trần tất cả các tối xấu hiện nay của giới học thuật cùng giới trung ý. Lý tiếng công kích, bàn tán bên dưới rốt cuộc dừng lại, tất cả mọi người kinh ngạc, há hốc mồm. Mặt Từ Gia ngồi bên dưới lắng nghe một chàng trai chậm rãi nói, tại sao hắn dám nói ra những điều đó? Ban đầu tôi chuẩn bị tham luận đề tài 12 yếu tố xuất châm. Bây giờ tôi thay đổi ý kiến. Chủ đề hôm nay của tôi là tình trạng hiện nay của giới trung ý và tương lai sau này của chúng ta. Thứ trưởng Bộ Y tế Thái Công Dân hỏi hội trưởng Hiệp hội Trung ý Giang Thiện Thủy, chàng trai đó tên là gì? Hình như là Tần Lạc, chuyên nhân của Thái Ất Thần Châm. Giang Thiện Thủy nhìn danh sách tham luận trả lời. Ông ta cảm thấy xấu hổ. Lúc trước ông ta đã bảo Tần Lạc là gã khẩu khí ngông cuồng, bây giờ thứ trưởng chủ động hỏi tên gã, đương nhiên ông rất coi trọng hắn. Chàng trai này nói rất đúng. Thái Công Dân gật đầu nói. Chương 91. Đâm lén sau lưng. Chương 91. Đâm lén sau lưng. Vì phần lớn người nghiên cứu trung ý đều có tư tưởng bảo thủ, không quen ăn bánh ngọt nên dạ tiệc chúc mừng đều dùng đồ ăn truyền thống của Trung Quốc. Đại sảnh khách sạn Yến Viên có 30 cái bàn được bày ra, cứ 10 người lại dùng chung một bàn. Vì để mọi người tự do thảo luận trong buổi tiệc nên ban tổ chức không xếp bàn cố định cho mọi người. Tân Lạc tìm bừa một cái bàn lớn rồi ngồi xuống. Không nghĩ được, hắn chỉ mới diễn thuyết lần thứ nhất đã trở thành danh nhân rồi. Mấy người cùng bàn lập tức đứng lên chào hắn. Tần lão đệ, nghe vua nói chuyện một buổi còn hơn đọc sách 10 năm. Rượu và đồ ăn sẽ được mang lên ngay bây giờ, tôi phải mời cậu ba ly mới được. Đúng vậy, tuổi còn trẻ mà đã có kiến giải như vậy, đúng là xem người không thể xem bề ngoài a. Tần lão đệ, đây là danh thiếp của tôi. Nếu có dịp đến Quảng Tây, nhất định phải đến nhà tôi chơi đấy nhé. Đúng vậy, đúng vậy. Nếu cậu Tần mà tới Quảng Châu, nhất định phải để tôi chiêu đãi đấy nhé. Người có tài luôn được người khác tôn trọng. Tuy lúc đứng trên sân khấu, Tần Lạc nói những câu sắc bén, đả kích mọi người, nhưng lại chiếm được sự đồng tình và tin phục của mọi người. Nói như vậy, nếu hắn ăn nói khép nép thì có khi lại bị mọi người xem thường. Tần Lạc mỉm cười hàn huyên cùng mọi người, không hề lên giọng như lúc đứng trên sân khấu. Hắn hiểu rõ đạo lý biết có biết rồi. Bây giờ mà gây sự với mấy người này thì chẳng khác nào tìm thêm đối thủ cho mình. Người tổ chức cũng thật hào phóng. Trên mỗi bàn đều có hai chai Mao Đài 5 sao. Có không ít người đến cố gắng mời rượu Tần Lạc, khiến hắn phải luôn miệng giải thích, nói mình bị dị ứng với rượu, nếu uống vào là xỉu ngay. Mọi người thấy sắc mặt hắn khác thường nên cũng biết hắn không nói dối. Cuối cùng đành phải nhượng bộ, mọi người uống rượu còn Tần Lạc thì uống nước hoa quả thay rượu. Nhưng cho dù là vậy thì hắn cũng không trụ nổi, phải chạy vô nhà vệ sinh đến 2 lần. Tiếp đó, đám người lãnh đạo do Thái Công Dân dẫn đầu đi đến từng bàn kính rượu. Khi tới bàn Tần Lạc, Thái Công Dân cố ý đến trước mặt Tần Lạc, vỗ vỗ vai hắn, nói: "Tần Lạc này, hôm nay cậu đúng là khiến mọi người mở rộng tầm mắt. Nói hay, phi thường hay. Nhưng mà có một điểm cậu nói sai rồi." "Điểm nào?" Tần Lạc hỏi. "Chúng ta mở hội nghị này cũng không hẳn là lãng phí thời gian. Nếu không có cái hội nghị này, chúng ta làm sao có thể phát hiện một nhân tài như cậu được?" Thái Công Dân nói vui. Tần Lạc hơi kinh ngạc, không nghĩ tới người lúc nào cũng nghiêm túc như lão mà cũng nói giỡn. Mà đám người đi sau Thái Công Dân nghe tiếng cười của sếp, cũng cười rộ lên, cứ như là vừa nghe được chuyện hài nhất thế giới. "Bộ trưởng quá khen. Tôi chỉ nghĩ gì nói lấy thôi. Mà những chuyện đó cũng không phải chỉ có tôi biết, chỉ cần để ý một chút là biết. Chỉ là không có ai muốn vạch mặt hoàng đế thôi." Tần Lạc vừa cười vừa nói. Ý của hắn cực kỳ rõ ràng, nếu Thái Công Dân có thể tiếp thụ thì sau này nhất định sẽ là một lãnh đạo có thể nhờ cậy. Nhưng nếu Thái Công Dân không muốn trả lời thì rất có thể sau này sẽ có nhiều trở ngại. Thái Công Dân gật đầu, thở dài, đúng vậy. Nhưng điều này cũng dễ hiểu nhưng chẳng ai chịu nói cả. Tất cả đều giả như không biết. Ai cũng không thừa nhận mình ngửi mấy mùi thối, một đám thịt nát cũng chỉ có thể tiếp tục để nó tiếp tục nát. Tần Lạc trong lòng vui vẻ. Nếu Thái Công Dân giúp đỡ, với quyền thế của hắn, việc cứu trung ý sẽ có rất nhiều trợ giúp. Sau này sẽ tốt. Tần Lạc cười nói. Đúng vậy, sau này sẽ tốt. Nhiều quan điểm cậu nêu ra hôm nay khiến tôi hiểu ra nhiều điều. Quan điểm thành lập công đoàn trung ý là rất chính xác. Đợi buổi tiệc này kết thúc, chúng ta tìm dịp bàn bạc kỹ lưỡng đi. Tần Lạc, tôi mời cậu một ly. Tôi không uống được rượu. Tần Lạc cười khổ nói. Không sao. Lấy nước trái cây thay rượu cũng được. Thái Công Dân thoải mái nói. Nếu người lãnh đạo như hắn mà mời rượu cấp dưới thì chỉ sợ cấp dưới phải cảm kích đến rơi lệ cạn ba ly. Làm sao có chuyện lấy lý do không uống được rượu như Tần Lạc từ chối. Mời Thái Bộ trưởng. Tần Lạc bưng ly nước trái cây cùng ly Thái Công Dân. Mọi người đứng sau lại phát hiện, hắn đối xử với Tần Lạc này rất khác thường. Tất cả những bàn tiệc trước mà hắn mời rượu, người khác uống cả ly, còn hắn chỉ nhấp môi một chút thôi. Vậy mà lần cùng ly với Tần Lạc xong, hắn lại uống một hơi hết cả ly rượu. Tần Lạc, quên mất không hỏi cậu. Hiện nay cậu đang công tác ở đâu thế? Tần Lạc vừa cười vừa nói, tôi làm giảng viên học viện Trung Ý ở trường Đại học Y thủ đô. Ôi, đúng là lãng phí nhân tài mà. Nhưng mà lần này không ngờ học viện Trung Ý lại đưa tới cho chúng ta một đại biểu tài giỏi đấy. Thái Công Dân cười ha ha. Tần Lạc cười lạnh, hắn tuyệt sẽ không ngu ngốc làm chuyện tăng thêm chiến tích cho Quách Nhân Hoài. Thế là hắn tỏ vẻ xấu hổ nói, thật ra lúc trước tôi cũng muốn đại biểu học viện đến tham gia hội nghị nên cố gắng kiếm một danh lệch. Nhưng học viện cho rằng tôi còn quá trẻ, lịch duyệt không đủ, không thích hợp để tham gia loại hội nghị cấp cao này nên loại tôi ra khỏi danh sách. Cũng may có Châm Vương Vương tu thần tiền bối đích thân đến yêu cầu cấp cho tôi một cái danh lệch. Hơn nữa còn thuyết phục các thành viên khác trong tổ chuyên gia đồng ý để tôi lên phát biểu. Nếu không thì tôi cũng chẳng đứng ở đây được. Nghe Tần Lạc nói xong, mặt Thái Công Dân chợt xa sầm, nói, biện pháp khảo hạch nhân tài của lãnh đạo học viện Trung Ý Dược có vấn đề. Minh Hạo, cậu nhớ nói chuyện này với hiệu trưởng Lệ Vĩnh Cương.
Tên thư ký đứng sau Thái công dân lập tức vâng dạ rồi lấy cuốn sổ cầm tay ghi việc này lại. Giảng viên Chu ngồi bàn bên cạnh Trô Tần Lạc nghe xong liền sợ đến toát mồ hôi hột. Thằng nhóc này thật quá âm hiểm. Một đao đâm trộm này đúng là ngon độc. Nếu Thái bộ trưởng mà tin chuyện này thì tiền đồ Quách chủ nhiệm hỏng rồi. Chủ nhiệm Quách Nhân Hoài của chúng tôi chắc cũng có chỗ khó xử thôi. Tần Lạc cố gắng nói giúp cho chủ nhiệm. Không làm thì thôi, đã làm thì làm cho đẹp. Cả tên họ Quách chủ nhiệm nói ra không sót một chữ. Hừ, cái quan niệm cổ hủ xem tuổi dùng người đáng ra phải vứt bỏ lâu rồi. Tư tưởng của ông ta nhất định có vấn đề. Thái công dân chỉ vào đầu mình nói. Một câu tư tưởng có vấn đề có thể nói đã phán án tử hình cho tiền đồ Quách Nhân Hoài. Thái công dân lại vỗ vỗ vai Tần Lạc rồi mới mang người đi đến bàn khác chúc rượu. Hội trưởng Hiệp hội Trung y Giang Thiện Thủy cũng cụng một ly với Tần Lạc, vừa cười vừa nói, cậu rất có tiền đồ đấy. Tôi rất thích cậu. Nếu có vấn đề gì cứ gọi điện cho tôi. Nói xong lão liền đưa một tấm danh thiếp cho Tần Lạc. Tần Lạc biết Giang Thiện Thủy có thái độ như thế với mình cũng là do Thái công dân xem trọng mình, nhưng xã hội này chính là như vậy. Không có tự dưng quý, cũng không có tự dưng ghét. Hắn cũng không thể hiện suy nghĩ của mình ra mặt, tiếp tục cùng lão Hàn Huyền có vẻ rất thân thiết. Đợi đám người Thái công dân đi rồi, Tần Lạc lại trở thành tâm điểm của mọi người trong bàn. Ai cũng nhận ra, Tần Lạc đã được phó bộ trưởng nhìn trúng, sau này hắn chắc chắn sẽ lên như diều gặp gió. Thế là mọi người càng mời rượu nhiệt tình hơn, khiến tần suất vào vê đút cờ của Tần Lạc cũng tăng nhanh chóng. Giảng viên Chu cũng cầm ly rượu tới trước mặt Tần Lạc quyết định, nói: "Tần Lạc, trước kia tôi đối với cậu đúng là có chỗ không phải, lại thường cậy lớn bởi lên mặt với người khác. Vậy mong cậu đừng để trong lòng. Ly rượu này tôi kính cậu, những chuyện không vui trước kia bỏ qua hết được không?" Tần Lạc híp mắt lại nhìn hắn, cười nói: "Tôi không uống rượu." Giảng viên Chu cũng mới biết Tần Lạc không uống rượu. Đến cả bộ trưởng mời rượu hắn còn uống nước trái cây nói gì đến mình. Nghĩ đến đây hắn lập tức cười trừ: "Không sao, cậu dùng nước trái cây cũng được." Tần Lạc lắc đầu nói: "Tôi uống no nước trái cây rồi." Soạt. Mặt giảng viên Chu lập tức đỏ bừng. Hắn mặt mày xấu hổ đứng ở đó, đi không được mà đứng lại cũng không xong. Biết Tần Lạc vẫn còn thành kiến với mình, hắn đành cố gắng gượng: "Ta uống chứ vậy." Nói xong liền uống cạn ly rượu của mình. Sau đó mặt lộ vẻ chờ mong nhìn Tần Lạc. Tần Lạc nhìn hắn một lúc, cuối cùng thở dài một hơi, bưng ly nước hoa quả lên khẽ nhấp môi. "Đa tạ." Giảng viên Chu nói. Chỉ một động tác nhỏ này của Tần Lạc thôi cũng khiến hắn cảm động muốn khóc. Nếu như nâng cốc rồi mà Tần Lạc vẫn ngồi im, lúc đó mới thật sự là bẽ mặt trước mọi người. Tần Lạc gật nhẹ đầu, giảng viên Chu bội cười, cầm ly rượu trở về vị trí của mình. Một chiếc Mercedes màu bạc phi vào yên biên, rẽ vào bãi dỗ xe rồi dừng lại. Lý Lệnh Tây mở cửa xe rồi nói với quản tự vừa bước xuống: "Quản thiếu gia, không phải cậu nói với mình là muốn bàn chuyện làm ăn sao? Chúng ta đến chỗ này làm gì?" "Đến chỗ này mới dễ bàn chuyện mà." Quản tự cười nói. "Đến chỗ này bàn chuyện? Chỗ này thì có gì hay chứ? Nếu quản thiếu gia muốn tìm chỗ vui vẻ, không bằng chúng ta đi Tâm Viên. Cựu Yên Mị vừa mới tới Tâm Viên thật đúng là mỹ nhân. Nói không chừng chúng ta lại được gặp đó. Với bản lĩnh quản thiếu gia, lên giường với cô ta cũng không phải không thể đâu. Trời đất bao la, kiếm tiền là quan trọng nhất. Không có tiền, mọi thứ đều là hư ảnh." Quản tự vừa cười vừa nói. "Sao quản thiếu gia lại nói vậy? Quản thiếu gia mà thiếu cách kiếm tiền sao? Không phải tìm cách kiếm tiền thì ta đến chỗ này làm gì? Tìm ở đây. Ở đây thì có gì để kiếm tiền? Chỗ này đang tổ chức hội nghị nghiên cứu, thảo luận trung ý toàn quốc lần thứ nhất." Quản tử vừa đi vào trong vừa giải thích. "Hội nghị nghiên cứu, thảo luận trung ý thì có liên quan gì đến chuyện kiếm tiền? Những lao giả tham dự hội nghị chính là những cái mỏ khổng lồ. Nếu chúng ta có thể khai thác được thì phát tài to đấy." "Quản thiếu gia, cậu đừng nói với mình là cậu về nước để kinh doanh trung ý chứ không phải công nghệ gen nhé." Lý Lệnh Tây kinh ngạc, trong lòng còn có cảm giác mất rõ ràng. "Làm sao? Cậu coi thường trung ý ạ?" Quản tử quay đầu lại hỏi, trên mặt vẫn nở nụ cười như có như không. "Không phải. Mình chỉ cảm thấy nếu kinh doanh công nghệ cao mới kiếm tiền nhanh. Hơn nữa còn được quốc gia hỗ trợ vốn nữa. Cậu cho rằng mình không nắm chắc sao?" "Lệnh Tây, cậu cứ tin mình đi, đi vào trong với mình. Mình sẽ giúp cậu phát tài." Quản tự khích lệ. "Ha ha, mình tất nhiên là tin cậu." Lý Lệnh Tây tuy trong lòng nghi hoặc nhưng dựa vào niềm tin từ hồi còn bé của hắn với quản tự, hắn vẫn theo hắn đi vào trong. Hắn không biết rằng lần quyết định này đã khiến hắn bước chân vào vực sâu vô tận. Vĩnh viễn không thể quay đầu. Chương 92. Đại âm nhu chương 92. Đại âm nhu tiên sinh, tôi có thể giúp gì cho ngài không? Thấy hai anh chàng đẹp gái đi tới, nữ tiếp tân của khách sạn Yến Viên lập tức nhiệt tình hỏi han. Quản tự nở một nụ cười cực kỳ mê người, dùng ánh mắt đầy ý tứ nhìn nữ tiếp tân, vừa cười vừa nói: "Xin hỏi các chuyên gia đến tham gia hội nghị nghiên cứu và thảo luận trung y Hoa Hạ ở tầng mấy? Cha tôi bị bệnh nên tôi muốn tìm một danh y tới chữa bệnh cho cha tôi xem sao." Nữ tiếp tân tiếp khác vốn đang bị nụ cười mê người của quản tự làm cho choáng váng, lại nghe hắn nói là tới để tìm thầy thuốc cho cha, lập tức bị lòng hiếu thảo của hắn làm cho cảm động, nhỏ giọng nói: "Hầu hết ở tầng 6, còn một số ở tầng 7. Vậy phiền cô đặt cho chúng tôi một gian ở tầng 6 được không?" Quản tự cười nói: "Tiên sinh, thật xin lỗi, toàn bộ tầng 6 đã được thuê hết rồi." "Vậy tầng 7 cũng được." "Được, xin chờ một chút, anh đưa chứng minh thư cho chúng tôi đăng ký." Quản tự mỉm cười đưa chứng minh thư của mình ra. Nữ tiếp tân nhìn khuôn mặt trên ảnh trên chứng minh thư rồi ghi nhớ cái tên Đan Hành Thư vào trong lòng. "Đan tiên sinh, gian phòng của ngài đã chuẩn bị xong. Đây là thẻ phòng của ngài." "Đa tạ, hy vọng sau này có cơ hội ngồi uống trà với cô." Quản tự cười với nữ tiếp tân một cái rồi dẫn Lý Lệnh Tây tới thang máy. "Quản thiếu gia, sao cậu lại dùng chứng minh thư giả?" Lý Lệnh Tây nghi hoặc hỏi.
nếu chuyện không quá quan trọng thì mình cũng không muốn dùng tên thật của mình. Quản tự thản nhiên giải thích.
Ha ha, quản thiếu gia đúng là người cẩn thận. Lý Lệnh Tây tán thán nói.
Mở cửa phòng, khi bọn họ vừa mới bước vào phòng, Lý Lệnh Tây lướt mắt nhìn cách bố trí trong phòng, ngửi ngửi mấy cái rồi nói, chất lượng phòng kém quá. Nhà nước có nhiều tiền như vậy, lẽ ra phải tổ chức ở khách sạn 5 sao mới đúng. Đó là yêu cầu của cậu quá cao thôi. Cậu toàn ở phòng tổng thống trong khách sạn 5 sao, đã ở khách sạn tiểu này bao giờ đâu. Ở đây cao nhất là loại 3 sao. Ngồi tạm đi, cậu chịu khó một lát. Đợi bọn họ bế mạc hội nghị rồi chúng ta đi bái phòng từng người một.
Bái phòng từng người một.
Cậu không phải muốn mình bái phòng hơn 100 người đó chứ?
Lý Lệnh Tây giật mình hỏi.
Tất nhiên là không phải. Chỉ cần bái phòng những người có danh tiếng là được rồi. Chúng ta làm sao có thể bái phòng toàn bộ được?
Quản tự lắc đầu cười.
Quản thiếu gia, mình không hiểu. Cậu làm sao lại nghĩ đến việc kinh doanh chung y liễu? Cái này thì có thể kiếm được bao nhiêu lợi nhuận chứ?
Quản tự nhìn Lý Lệnh Tây, cái tên bạn nối khố không gặp có vài năm mà hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều. Lại còn có chủ kiến và biết nghi ngờ nữa chứ.
Trước kia, bọn họ đều nghe mình hết. Nhưng bây giờ cả hắn cũng như vậy thì những người khác làm sao có thể tín nhiệm mình 100 chứ?
Nếu không chiếm lòng tin của bọn hắn, chuyến đi đến Yến Kinh lần này của mình sẽ rất khó khăn. Hy vọng mình có thể hoàn thành phòng thí nghiệm để giao nhiệm vụ.
Quản tự móc trong túi ra một cái hộp thuốc lá, ném một điếu cho Lý Lệnh Tây. Sau đó hắn đưa điếu thuốc khác lên miệng, bật lửa, rít một hơi rồi mới hỏi ngược lại, vì sao cậu không xem trọng trung ý như vậy?
Không phải mình không xem trọng mà chỉ cảm thấy chưa có ai thành công mà.
Có mấy người kiếm được tiền từ trung ý chứ?
Mình biết.
Ngành hot nhất hiện nay chính là bất động sản và khoa học công nghệ mới. Nếu như làm hai ngành này thì cho dù không đại phú đại quý thì cũng không thể chết đói. Nhưng hai thị trường này có bao nhiêu người nhảy vào tranh đoạt chứ?
Cậu có thể kiếm được bao nhiêu phần?
Quản thiếu gia nói cũng phải.
Lý Lệnh Tây gật đầu đồng ý, bọn họ không phải thái tử đảng cho nên không thể nào chiếm được những miếng đất tốt nhất. Hơn nữa nếu khấu trừ đi các khoản phải chi tiêu, số tiền bọn họ kiếm được cũng chẳng thể kinh khủng như người ta vẫn nói. Đương nhiên đối với người bình thường mà nói thì đó vẫn là một con số khổng lồ. Nhưng bọn họ là người bình thường sao?
Đây chính là lý do mình dẫn cậu đi bái phòng các danh y gì, mình sẽ mời một danh y có danh tiếng nhất Hoa Hạ, sau đó thành lập Hoa Hạ danh y địa đường.
Quản tự vừa cười vừa nói.
Hoa Hạ danh y địa đường.
Lý Lệnh Tây vẫn không thể hiểu ra.
Sau đó thì sao?
Trước tiên chúng ta phải truyền bá một quan niệm, đó là đông y là vô hại.
Chúng ta phải làm cho công chúng hiểu rằng, dùng trung y là không hề có hại.
Nếu bước đầu tiên này thành công thì phương pháp kiếm tiền sẽ do chúng ta quyết định.
Danh y chẩn bệnh, danh nhân tọa đàm, danh sư giảng dạy.
Nghiên cứu chế tạo sản phẩm thuốc pha chế sẵn và sản phẩm chăm sóc sức khỏe, nghiên cứu thuốc đông y mỹ phẩm, phát triển thuốc đông y thường dùng trong gia đình.
Chúng ta hoàn toàn có thể hợp thể hóa, công nghiệp hóa đông y thì chúng ta lại có mạng lưới cung ứng hoàn thiện nhất.
Đến lúc đó, tiền tài tất nhiên là cứ tự động quần quần chạy vào túi chúng ta rồi.
Hai mắt Lý Lệnh Tây sáng rực lên, nói, đúng vậy. Thị trường thuốc đông y chăm sóc sức khỏe và thị trường mỹ phẩm là hai thị trường mới xuất hiện. Nếu như chúng ta có thể làm tốt hai thị trường này, phát triển nó thành hai ngành sản xuất đầu tàu thì chuyện kiếm tiền cũng chẳng có gì khó cả.
Nói ngay như Bạch Dược Vân Nam với đồ uống Vương Lao Cát, bọn họ đều dựa trên thuốc đông y, lợi nhuận hàng năm có bao nhiêu? Còn có hàng xa số các loại sản phẩm chăm sóc sức khỏe, lợi nhuận một năm của thị trường này không dưới 500 triệu. Mà hai khối thị trường này lại càng lúc càng phát triển, như vậy thì cơ hội kiếm tiền của chúng ta càng lúc càng nhiều.
Chú ý, Bạch Dược Vân Nam là một loại thuốc bột màu trắng, có tác dụng cầm máu nổi tiếng được sản xuất ở Vân Nam.
Còn đồ uống Vương Lao Cát cũng là một thương hiệu đồ uống nổi tiếng ở Trung Quốc, giống như là trà xanh không độ và trà giờ thanh ở nước mình ấy.
Quản tự chỉ ngồi im nghe Lý Lệnh Tây mơ tưởng một mình.
Nếu dễ làm như vậy thì hắn cũng không tìm cách đi đường tắt.
Lại nói nếu làm như vậy, chỉ sợ phòng thí nghiệm sẽ khiến cho mình chết không có chỗ chôn.
Bọn họ chắc chắn sẽ không muốn để trung ý của thời.
Tây y đang lũng đoạn thế giới mới là lợi nhuận chính của bọn hắn.
Cho nên khi người khác còn chưa nhận ra được thị trường kết xù này, chúng ta phải đi trước chiếm tiên cơ.
Đúng vậy, nếu hôm nay chúng ta có thể hợp tác với một số danh y có sức ảnh hưởng trong xã hội thì sau này họ chính là con gà đẻ trứng vàng đó.
Ha ha, quản thiếu gia lại còn ví họ với lũ gà nữa.
Khi nào chúng tìm họ bàn bạc?
Quản tự giơ tay lên nhìn đồng hồ, nói, đợi nửa giờ nữa.
Bây giờ chắc bọn họ còn đang tiệc tối.
Tuy mình ở Mỹ nhiều năm nhưng mà vẫn nhớ bất kể là hội nghị có thành công hay không thì vẫn phải tổ chức tiệc tối.
Tập quán đó không phải dễ dàng thay đổi đâu.
Không sai.
Cái tập quán sợ là không thể thay đổi được.
Thành công thì phải chúc mừng, không thành công thì càng phải chúc mừng để che giấu sự thất bại.
Đúng là bó tay hôm nay Vương Tu Thân cực kỳ vui vẻ.
Đệ tử của mình bỗng nhiên trở thành người nổi tiếng trong giới trung ý cả nước.
Hơn nữa còn chiếm được sự đồng tình và sự khen ngợi của tất cả thầy thuốc.
Thậm chí đến cả Phó Bộ trưởng Thái Công Dân cũng phải nói thật may mắn, hội nghị lần này của chúng ta không phải hoàn toàn là lãng phí thời gian.
Bởi vì chúng ta đã phát hiện ra một nhân tài Tần Lạc làm lợi bế mạc.
Bởi vì biểu hiện xuất chúng của đồ đệ, Vương Tu Thân làm sư phụ cũng cảm thấy tự hào.
Người mời rượu nhiều vô số, ngay cả Thái Công Dân cũng đặc biệt tới kính hắn một ly. Ngày thường hắn cũng không uống quá nhiều rượu nhưng hôm nay hắn uống thả cửa, uống đến tiên hôn địa ám.
Nếu không có người khuyên can chỉ sợ hắn đã uống đến bất tỉnh nhân sự rồi.
Tần Lạc này, em chưa bao giờ làm thầy thất vọng.
Bất cứ chuyện gì thầy cũng tin tưởng em.
Trước kia thầy có chút hoài nghi em có thể gánh được trọng trách đó hay không.
Nhưng hiện tại thầy yên tâm rồi.
Nếu như em không làm được thì ai có thể làm được chứ?
Thầy uống say rồi.
Để em dìu thầy về phòng nghỉ.
Tần Lạc đỡ Vương Tu Thần, vừa cười vừa khuyên giải.
Thân thể ta say nhưng lòng ta không say.
chuyện gì ta cũng biết rõ. Vương Tu Thân xua tay nói, đúng rồi. Lúc em phát biểu xong, Thái Bộ trưởng là người đầu tiên vỗ tay. Tiếp đó toàn trường đều đứng lên vỗ tay rào rào. Ha ha, lúc ấy thầy đã nghĩ, nếu ngày trước mình là học sinh của Lão Quách thì sao nhỉ? Đáng tiếc, ta thấy mấy miếng của ngươi cảm thấy thật trướng mắt. Cố Bách Hiền vỗ vỗ bả vai Tần Lạc, trên mặt cũng mang theo mùi men say, mặt không chút biểu tình nói, phải cố gắng cho tốt. Hắn nổi danh là bao công mặt đen, chuyện chủ động vô vai người khác cũng cực kỳ hiếm thấy. Tôi sẽ cố gắng. Tần Lạc nghiêm túc gật đầu. Tần Lạc dịu Vương Tu Thân đang định vào phòng thì vô tình lại gặp được người quen ở hành lang. Đúng là Quản Tự, người mà hắn đã từng gặp mặt một lần. Người còn lại Tần Lạc cũng biết, đó chính là tên cùng ăn với Quản Tự ở nhà hàng Khải Hoàn lúc đó. Đây là hội nghị của giới trung y liệt, bọn họ tới đây làm gì? Chẳng lẽ là ngẫu nhiên đến Yến Viên? Quản Tự đang chào hỏi mọi người thì chợt cảm thấy có người đang nhìn mình. Theo cảm giác nhìn lại thì vừa vặn nhìn thấy Tần Lạc đang nhìn mình. Tuy Quản Tự vẫn bảo trì nụ cười ôn hòa nho nhã nhưng trong lòng lại có chút nghi hoặc. Sao hắn lại ở chỗ này? Xem ra không để lý lệnh tây điều tra người này là một quyết định sai lầm. Nếu không cẩn thận lại lật tuyển trong mương mất. Quản Tự gật nhẹ đầu coi như là chào hỏi với Tần Lạc rồi lại quay lại với công việc của mình. Tuy Tần Lạc trong lòng có chút khó hiểu nhưng cũng chẳng để trong lòng. Tiếp tục dịu Vương Tu Thân vào phòng. Lần giao phong thứ hai của hai người cứ kết thúc một cách lặng lẽ như vậy. Vì Vương Tu Thân uống quá nhiều rượu, Tần Lạc thân làm học trò cũng không thể để thầy ở lại mà chạy về ngủ. Thế là buổi tối hôm đó hắn cũng ngủ lại ở Yến Viên. Để tránh Lâm Thanh Nguyên phải lo lắng, hắn lại phải gọi điện về nói báo lại tình hình. Lâm Thanh Nguyên còn cho rằng Tần Lạc không về là do giận dỗi với Lâm Hoán Khê nên cứ cố gắng khuyên bảo. Phía Tần Lạc phải giải thích một thôi một hồi mới không nghi ngờ hắn nữa. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Lạc vừa mới rời giường thì điện thoại nội tuyến trong phòng khách sạn kêu reng reng. Alo, xin hỏi đó có phải là Tần Lạc tiên sinh không? Một tiếng nói đàn ông khách khí vang lên hỏi thăm. Tôi đây. Tần Lạc nói. Tôi là thư ký Minh Hạo của Thái Bộ trưởng. Thái Bộ trưởng muốn mời cậu cùng ăn sáng, không biết cậu có thời gian không? Được. Tôi tới ngay đây. Tần Lạc nói. Không phải ai cũng có vinh dự đặc biệt được Bộ trưởng đại nhân mời ăn sáng đâu. Chương 93. Đối thủ không cùng cấp bậc chương 93. Đối thủ không cùng cấp bậc Tần Lạc rửa mặt xong rồi đi tới phòng ăn khách sạn. Vừa đến cửa phòng ăn hắn đã thấy Minh Hạo đợi sẵn ở đó. Làm thư ký thân cận của Phó Bộ trưởng, Minh Hạo cũng được coi như là kẻ có quyền cao chức trọng. Cho dù là cục trưởng cục giáo dục ở một số địa phương vào thủ đô cũng phải mời hắn đi ăn cơm rồi rút lót một phen. Vậy mà hôm nay hắn lại phải đứng chầu trực ở cửa phòng ăn để chờ một tên nhóc miệng còn hôi sữa. Điều này khiến trong lòng hắn thật sự có chút không thoải mái. Nhưng mà hắn cũng biết Bộ trưởng rất coi trọng tên nhóc này, vì thế mặc dù trong lòng hắn hơi khó chịu thì hắn cũng không để lộ ra mặt. Ngược lại còn phải cố gắng tạo mối quan hệ tốt với kẻ này. Anh Minh, làm sao dám làm phiền anh tự thân đó chứ? Em có thể tự tìm được mà. Tần Lạc thấy Minh Hạo chờ mình ở cửa cũng lập tức bị dọa cho giật nảy mình. Bất luận ra sao cũng không được coi thường thư ký bên người lãnh đạo. Đôi kho bọn họ chính là người phát ngôn của lãnh đạo. Đắc tội với họ chẳng khác nào đắc tội với lãnh đạo. Vì thế phải đối đãi với họ thật tử tế. Mà dù sao thì Minh Hạo cũng lớn tuổi hơn Tần Lạc. Để hắn đứng ở cửa đón mình thì trong lòng Tần Lạc cũng cảm thấy có chút áy náy. Thấy thái độ Tần Lạc không hề giống đang giả vờ, đúng là vẻ được yêu quá hóa sợ. Một chút kho vui trong lòng Minh Hạo lập tức mất sạch. Hơn nữa còn cảm thấy Tần Lạc còn trẻ mà không tiêu không nóng nảy, đúng là một người đáng để kết giao. Hắn vui vẻ tiến tới, vỗ vai Tần Lạc vừa cười vừa nói, "Tôi lớn hơn cậu vài tuổi, cậu gọi tôi là anh cũng không quá. Nếu là anh em thì không cần phải khách sáo như vậy. Bộ trưởng sợ cậu không tìm thấy nên cố ý để tôi đứng ở cửa chờ cậu. Đi, tôi dẫn cậu đi gặp Thái Bộ trưởng. Lịch công tác hôm nay của Bộ trưởng kín đặt rồi, chỉ có thể nói chuyện với cậu trong bữa ăn sáng thôi." "Bộ trưởng đã tới rồi sao?" Tần Lạc kinh ngạc hỏi. "Ừm, Bộ trưởng đang uống trà bên trong." "Nhưng mà không sao đâu, Bộ trưởng có thói quen dậy sớm mà." Minh Hạo vừa cười vừa nói. Tần Lạc xấu hổ cười trừ, nghĩ thầm, hôm nay mình thật là quá thất lễ. Sau này không thể quá lãng phí thời gian vào việc soi gương, nhiều nhất cũng chỉ được soi 5 phút thôi. Thái công dân vẫn mặc một bộ trường bào xám, đang ngồi trên ban công lộ thiên của phòng ăn chậm rãi uống trà. Sương mù trắng xóa vẫn còn chưa tan hết, mặt trời bình minh mới ló lên phía chân trời. Nhìn xa xa là một dãy núi trùng trùng điệp điệp và một cánh rừng ngút ngàn không thấy điểm kết thúc. Còn nhìn lại gần lại thấy đình đài lầu cát, hòn non bộ, hồ nước, nhà sàn. Có thể sáng sớm ngồi ở đây, ăn sáng, uống trà, ngắm cảnh đúng là một việc rất thú vị. Thấy Tần Lạc tới, Thái công dân bỏ tờ báo trên tay xuống, cười nói, "Tần Lạc, sáng sớm đã quay dậy giấc mộng đẹp của cậu rồi." "Bộ trưởng, thật ngại quá, đã bắt bộ trưởng đợi lâu rồi." Tần Lạc xấu hổ cười trừ. "Những lão giả như chúng ta đều khó ngủ nên có thói quen dậy sớm ấy mà." Thái công dân nói. Minh Hạo kéo giúp Tần Lạc một cái ghế, gọi người phục vụ làm đồ ăn sáng rồi mới kéo một cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Thái công dân tự tay rót cho Tần Lạc một tách trà, rồi nói, "Vốn định tối quá định tìm cậu nói chuyện luôn. Nhưng hôm qua uống hơi nhiều rượu nên ngủ sớm. Hôm nay lại nhiều việc nên chỉ có thể nói chuyện với cậu lúc ăn sáng. Bộ trưởng thật vất vả." "Vất vả một chút cũng có sao. Chỉ là chứng kiến tình trạng Trung Y Liệ, trong lòng tôi thật sự rất lo lắng. Chúng tôi cũng muốn tạo chính sách hỗ trợ cho Trung Y Liệ, chấn hưng Trung Y đi Trung Tây Y cùng tiến thì Trung Y mới có thể phát triển được. Nhưng lần nào cũng chẳng có tác dụng. Trung Y khiến người ta có cảm giác nó là bùn nhão không bị được tưởng. Thế nên chúng tôi cũng đành bất lực." Thái bộ trưởng vẻ mặt lo lắng nói. "Nhưng mà hôm qua nghe được cậu phát biểu, tôi lại đột nhiên cảm thấy Trung Y cũng không phải đã là vô phương được dạy.
hôm nay tôi tìm cậu cũng là muốn bàn bạc với cậu chuyện thành lập Trung Y Dược nghiệp đoàn. Trung Y Dược công hội và hiệp hội Trung Y có gì khác nhau sao? Tân Lạc nhìn Thái Công Dân, cười hỏi, Thái Bộ trưởng, bác thấy tính chất của hiệp hội Trung Y là gì? Là một tổ chức Trung Y do chính phủ lãnh đạo. Thái Công Dân trả lời ngắn gọn nhưng cực kỳ chính xác.
Đúng vậy.
Vấn đề chính là ở chỗ đó. Hiệp hội Trung Y là do chính phủ lãnh đạo. Mà trong chính phủ thì có mấy người hiểu Trung Y hoặc nhiệt tình với Trung Y. Nếu không có hứng thú với Trung Y thì tham gia một hội nghị như vậy chẳng phải là một loại tra tấn sao? Thái Công Dân cười khổ, với cơ chế hiện nay, người lãnh đạo không phải người trong ngành là chuyện rất dễ thấy. Hắn cũng chẳng có cách nào ngay lập tức thay đổi được chuyện này. Trong suy nghĩ của tôi, Trung Y Liên nghiệp đoàn tổ chức Trung Y của toàn Hoa Hạ. Chỉ cần là thầy thuốc hoặc là người có niềm đam mê với Trung Y là có thể xin gia nhập hội. Nghiệp đoàn có một hội trưởng mà ba người quản lý. Mà hội trưởng và ba người quản lý đều phải là do mọi người bầu ra. Hơn nữa cứ 3 năm lại bầu lại một lần. Mục tiêu thành lập nghiệp đoàn là phát triển Trung Y gì cho nên không cần tổ chức mấy cái hội nghị phiền phức kia. Nếu muốn tổ chức hội nghị thì phải có một vấn đề nào đó cụ thể cần bàn bạc, tiếp thu ý kiến của mọi người. Chứ không phải các loại hội nghị như hiện nay, chỉ tổ chức cho có, cái gì cũng nói sơ qua. Trên thực tế thì hội nghị kiểu này chẳng giải quyết được việc gì. Mặt khác, nghiệp đoàn có thể tìm tài trợ của các doanh nghiệp. Nếu nghiệp đoàn nghiên cứu ra một sản phẩm mới thì dưới điều kiện ngang nhau, doanh nghiệp tài trợ có thể được ưu tiên quyền sản xuất. Như vậy là có thể giải quyết vấn đề tài chính cho nghiệp đoàn cũng như duy trì sự phát triển liên tục. Hơn nữa còn không cần dựa vào khoản trợ cấp hàng năm của chính phủ. Nếu cứ dựa vào chính phủ thì về sau chỉ là một cái hiệp hội Trung Y thứ hai mà thôi. Trung Y liên nghiệp đoàn phải có tư tưởng và nguồn lực riêng của mình, không bị bất cứ tổ chức nào kiểm soát. Đương nhiên chính phủ có thể tiến hành giám sát nghiệp đoàn, tránh nghiệp đoàn hoặc thành viên nào đó đi ra ngoài mục tiêu ban đầu. Đây chỉ là tính toán đại khái của cháu, còn cụ thể làm thế nào thì còn phải thảo luận với mọi người. Thái Công Dân lộ vẻ suy tư rồi gật nhẹ đầu nói, cậu muốn phá bỏ cơ chế hiện tại, bắt đầu từ con số 0. Dùng Trung Y liên nghiệp đoàn làm khởi điểm, tập hợp toàn bộ lực lượng Trung Y của Hoa Hạ, cùng vực dậy Trung Y. Đúng là như vậy. Tân Lạc gật đầu. Trong lòng nghĩ thầm, không hổ là người làm chính trị, nghĩ một lát đã hiểu hết. Ý tưởng của cậu rất rõ ràng. Bản thân tôi rất tán thành. Nhưng mà có một số chỗ rất khó thực hiện. Ví dụ như là vấn đề Trung Y Dược nghiệp đoàn không bị bất cứ tổ chức nào ước thúc là rất khó giải quyết. Nhưng cậu cứ yên tâm, tôi sẽ cố giúp cậu thực hiện. Bệnh nặng thì cần thuốc mạnh. Để Trung Y có thể phát triển tôi có gánh một chút trách nhiệm cũng chẳng sao. Thái Công Dân cũng chẳng hề dài dòng, vòng vo, lập tức biểu lộ thái độ ủng hộ của mình với Tân Lạc. Cảm ơn Thái Bộ trưởng. Tân Lạc cảm kích từ trong nội tâm. Cùng cố gắng. Thái Bộ trưởng vươn tay nắm chặt lấy tay Tân Lạc, nếu như chúng ta để Trung Y suy bại thì chúng ta chính là tội nhân của dân tộc. Con cháu chúng ta sẽ chỉ thẳng mặt mà chửi chúng ta. Cùng cố gắng. Tân Lạc nói. Hội nghị kết thúc, danh y giáo sư từ khắp nơi tụ họp đều bắt đầu trở về. Tân Lạc cùng thầy Vương Tu Thân ra tiễn những lao bạn già của ông. Hơn nữa tổng biên tập Hà Kế Tiên của tờ Hoa Hạ Trung Y gì còn đích thân mời Tân Lạc phỏng vấn. Bởi vì có mục tiêu nên Tân Lạc cũng không từ chối phỏng vấn. Hai người một hỏi một đáp, cho đến tận khi Hà Kế Tiên hài lòng mới trở về. Bận đuối bụi đến tận 6 giờ tối thì Vương Cửu Cửu gọi điện tới. Lúc này Tân Lạc mới nhớ ra hôm qua mình đã hứa với cô nàng đến tham gia tiệc mừng sinh nhật mẹ Vương Cửu Cửu. Thầy Tần, thầy đang ở đâu thế? Giọng nói của Vương Cửu Cửu vang lên trong điện thoại, có chút núng nịu, so với vẻ phóng khoáng dứt khoát ngày thường hơi khác một chút. Chỉ có điều Tần Lạc cũng không để ý đến những chi tiết nhỏ như vậy. Tham gia hội nghị ở Yên Viên. Tần Lạc ấy này nói, thật xin lỗi, Cửu Cửu. Hôm nay tôi bận quá, xíu nữa thì quên mất. Không sao, bây giờ vẫn kịp mà. Để em phái xe đến Yên Viên đón thầy. Vương Cửu Cửu nói, nhưng mà tôi vẫn chưa chuẩn bị quà. Tần Lạc nói, không cần quà, tới ăn cơm rau thôi mà. Vương Cửu Cửu vừa cười vừa nói, thế thì xấu hổ lắm. Tân Lạc cười nói rồi cố gắng nghĩ ra một món quà đặc biệt. Những người khác đã đến chưa? Những người khác? Vương Cửu Cửu mở ra. Nhưng ngay lập tức cô liền hiểu ra tâm tư Tân Lạc, nói, mọi người đến hết rồi. Được rồi, tôi chờ ở cửa Yên Viên. Cô cho xe tới, bảo khi nào hắn tới thì gọi cho tôi nhé. Tân Lạc nói, được, thầy Tần. Gặp lại sau. Vương Cửu Cửu mặt cười hi hi, vui vẻ cúp điện thoại. Con gái, nhanh lên đi. Thanh âm Trương Nghi Y từ trên lầu vọng xuống. Sao vậy? Vương Cửu Cửu hô. Mau lên đây, mẹ cô có chuyện phải bàn với cô gấp đây. Trên mặt Trương Nghi Y thì bôi một lớp kem mỏng, đang đứng trước gương ướm thử một chiếc váy xẻ ngực hình chữ V, màu lam. Có chuyện gì mà gấp thế? Vương Cửu Cửu đứng ở cửa hỏi. Con gái này, con thấy mẹ mặc cái váy này có đẹp không?
Đẹp.
Đây là chuyện gấp của mẹ hả?
Thật đúng là.
Vương Cửu Cửu điếu môi nói. Mẹ cô tuy hơi nhiều tuổi nhưng làn da vẫn trắng mịn, chẳng khác nào thiếu nữ mới lớn. Bất kể mặc quần áo màu gì cũng rất hợp. Đôi giày màu đen này có hợp với cái váy này không?
Hợp.
Tiểu tóc này của mẹ thế nào?
Mới đi làm hôm nay đó.
Cũng được. Mặt mẹ không có vấn đề gì chứ. Con có nhìn thấy mặt mẹ đâu. Vương Cửu Cửu chỉ vào lớp kem trên mặt Trương Nghi Y để nói.
Ừm. Thế là được rồi.
Trương Nghi Y để nói. Vương Cửu Cửu có chút buồn bực nói. Là con mời thầy Tần về nhà, mẹ ăn mặc xinh đẹp như vậy làm gì. Nhưng hôm nay là sinh nhật mẹ mà. Nhân vật chính đương nhiên phải trang điểm một chút chứ.
Trương Nghi Y không vui nói.
Ai quy định nhân vật chính thì phải trang điểm thật đẹp. Với lại thầy Tần cũng không phải tới thăm mẹ, mẹ ăn mặc đẹp như vậy, hóa ra là chơi trội ác.
Kỳ hỉ. Vậy con cũng trang điểm, gây sự chú ý đi.
con trẻ như vậy mà sợ không hơn được mẹ sao?
Hừ, con đương nhiên là hơn mẹ. Vương Cửu Cửu hừ một tiếng rồi bỏ về phòng mình trang điểm.
Trương Nghi Y nhìn hình ảnh con gái xoay người bỏ đi trong gương, trong lòng nghĩ thầm, tuổi tí, cô do tôi sinh ra mà cô cũng dám tranh với tôi.
Ngực tí lép, mông cũng không có nốt.
Trương Nghi Y dùng hai tay nâng bộ ngực ngạo nhân của mình lên, khẽ ưỡn người lên, vẻ mặt kiêu ngạo nói, căn bản là không phải đối thủ cùng cấp bậc.
Chương 94. Cô dựa vào cái gì mà không gọi tôi là mẹ?
Chương 94. Cô dựa vào cái gì mà không gọi tôi là mẹ?
Tần Lạc đứng đợi ở cửa Yến Viên một lúc thì một chiếc Audi mang biển quân đội phóng tới. Tần Lạc đoán chiếc xe này có lẽ là tới đón hắn. Quả nhiên điện thoại trong túi hắn reo lên. Tần Lạc mở máy, trong điện thoại vang lên một giọng nói của đàn ông, rất lễ độ nhưng hơi cứng nhắc.
Alo, chào Tần tiên sinh. Tôi là nhận lệnh tiểu thư tới đón cậu. Xe đã đến trước cửa Yến Viên. Xin hỏi cậu đang ở đâu vậy?
Đang ở phía sau anh. Tần Lạc cười nói rồi giơ tay ra hiệu với lái xe.
Cửa xe mở ra, một thanh niên khá trẻ bước xuống, giúp Tần Lạc mở cửa xe phía sau.
Cảm ơn.
Tần Lạc cười nói.
Không cần khách khí.
Mặt người này mặt vẫn cứng đơ trả lời.
Tần Lạc biết vì thân phận đối phương là quân nhân, có nhiều chuyện không thể nói. Mình và hắn không thể nào bắt chuyện được nên cũng không cố gắng tìm chủ đề. Hắn dựa lưng lên chiếc ghế mềm mại nghỉ ngơi một chút, trong lòng cũng nghĩ về buổi tiệc tối hôm nay. Cha Vương Cửu Cửu có thể nhà không? Nếu ông ấy ở nhà thì sẽ nói chuyện với hắn về những vấn đề gì? Hắn xem trên TV, tính tình quân nhân ai cũng cứng nhắc và đáng ghét.
Chắc cũng không sai đâu. Nếu chọc giận ông ta, rồi ông ta lôi mình ra bắn, có cần gọi lao ra tử ra cứu mạng không nhỉ?
Ừm, nhất định phải gọi.
Cái gì cũng không quan trọng tính mạng mà.
Ăn nhiều cơm, ăn ít rau.
Không uống rượu, nói ít.
Để tránh xuất hiện vấn đề, Tần Lạc thầm vạch ra những việc làm trong buổi tối hôm nay.
Tuy tay lái xe này không nói chuyện được nhưng kỹ thuật lái xe đúng là không tệ. Lái nhanh nhưng ổn định, gần như không có cảm giác xe đang chạy. Hơn nửa giờ sau, xe dừng lại trước cửa một đại viện được canh phòng cẩn mật. Hai bên cửa chính có hai binh sĩ cầm súng, vẻ mặt nghiêm cẩn nhìn chằm chằm vào những chiếc xe qua lại. Hai tên binh sĩ đứng nghiêm chào chiếc xe của Tần Lạc rồi mới chạy tới xem xét bên trong xe hơi. Lái xe cũng rất phối hợp, hạ kính xe xuống để họ thuận tiện tra xét. Tên binh sĩ sau không phát giác ra điều gì bất thường liền lại đứng nghiêm chào. Lúc này xe của Tần Lạc mới chậm rãi tiến vào. Chẳng trách Cửu Cửu lại phải cho xe tới đón. Nếu không chỉ sợ mình tự đến cũng chẳng vào được.
Tần Lạc thầm nghĩ. Nhưng mà cả lớp có nhiều sinh viên như vậy. Nếu ai cũng được cho xe tới đón thì chẳng phải là rất phiền phức sao? Có lẽ là cô ấy chỉ mời những người thân quen thôi.
Lúc này Tần Lạc vẫn còn chưa biết, khách khứa chỉ có một mình hắn mà thôi. Hắn đến là khách đã đến đủ luôn.
Chiếc xe phóng vào trong sân, chạy xuyên qua một dãy những căn nhà nhỏ, vượt qua một chậm kiếm soát nữa, tới trước cửa một tòa tiểu viện trong cùng mới dừng lại. Lái xe nhanh chóng xuống xe, mở cửa cho Tần Lạc. Sau đó xoay người gõ lên chiếc cửa sắt của tiểu viện. Chiếc cửa sắt từ từ mở ra, Vương Cửu Cửu thanh tú, tràn đầy sức sống đứng trước cửa, cười nói, "Thầy Tần, hoan nghênh thầy tới nhà em."
Vương Cửu Cửu mặc một bộ váy dài, lộ ra chiếc cổ trắng nõn và chiếc xương vai xanh gợi cảm. Thân hình cao ráo, chân dài, đôi chân trần mịn màng như ngọc, thẳng tắp không chút tì vết hiện ra trước mắt Tần Lạc. Dưới chân cô là một giày cao gót màu bạc đơn giản thời thượng, ôm lấy đôi bàn chân hoàn mỹ của cô. Trên mặt cô trang điểm thoáng qua một chút phấn, tiểu diễm mà không mị tục, xinh đẹp tiểu lẳng lơ. Toàn bộ những điều đó khiến vẻ tiểu diễm của cô lại càng tiểu diễm. Ánh sáng của đèn ven đường chiếu lên người cô, khiến cả người cô toát ra một khí chất ấm áp, thuần khiết. Cảnh tượng này thật giống với cảnh tượng trong một đêm gió tuyết, anh trai về muộn, khi hắn làm ám hiệu đã ước định từ trước, cô em gái trong nhà lén chạy ra mở cửa cho hắn. Có một người em gái như vậy cũng không tệ. Nếu ai ước hiếp mình thì gọi em gái ra đập chết bọn chúng.
Trong lòng Tần Lạc nghĩ thầm,
làm anh trai Vương Cửu Cửu, hắn có cảm giác rất an toàn.
Cửu Cửu hôm nay đẹp quá.
Tần Lạc cười nói, trước kia Vương Cửu Cửu thường thích mặc quần jean, đi giày vải, lưng đeo ba lô. Nhưng bây hát đột nhiên thay đổi sang phong cách khác, thật khiến cho người ta cảm thấy phi thường kinh ngạc.
Thật sao?
Cảm ơn thầy Tần.
Vương Cửu Cửu mặt cười tươi rói.
Mất cả buổi tối để trang điểm quả nhiên là không uổng phí. Xem ra sau này phải thường xuyên ăn mặc theo kiểu ệ thuộc nữ mới được.
Thật
rất đẹp.
Em so với trước kia đúng là khác nhau rất nhiều.
Tần Lạc gật đầu, những người khác đến rồi sao?
Những người khác?
Còn có người nào sao?
Vương Cửu Cửu giả vờ không biết hỏi.
Không phải là em có mời cả bạn học sao?
Em chưa từng nói là có mời bạn học khác mà.
Trên mặt Vương Cửu Cửu càng tỏ vẻ vô tội.
Cái này,
Tần Lạc nghĩ, thế mà Vương Cửu Cửu lại nói như đã mời cả bạn học khác đến dự tiệc sinh nhật mẹ cô.
Chỉ có một mình tôi thôi sao?
Đúng vậy,
khách chỉ có một mình thấy thôi.
Vương Cửu Cửu cười hi hi.
Trong lòng Tần Lạc đống cảm thấy lo lắng, sau đó túi xuống nói nhỏ vào tai vợ cờ cờ, cha em có nhà không?
Cha em hả?
Không có nhà.
Ông ấy đi công tác, cả tháng nay em không gặp ông ấy rồi.
Vương Cửu Cửu cười nói.
Bộ dáng lúc này của Tần Lạc lúc này thực sự trông rất thú vị. Cái này người ta gọi là yêu ai yêu cả đường đi lối về. Nếu như người yêu mến một người thì tất cả những việc làm của người đó đều là đáng yêu trong mắt ngươi. Kể cả hắn mấy mũi, nhổ nước bọt trước mặt ngươi thì ngươi vẫn cảm thấy đó là điều bình thường. Lúc này Tần Lạc mới cảm thấy tảng đá lớn trong lòng biến mất, thở phào một hơi. Nhưng lập tức chán hắn lại đổ mồ hôi lạnh. Sắc mặt lại trắng bệnh.
Nếu chỉ có mình hắn là khách, cha cô ấy lại không có nhà nói cách khác. Tối hôm nay chỉ có hắn cùng Vương Cửu Cửu và mẹ cô ấy, đôi mẹ con như hoa như ngọc này, ba người ở với nhau.
Tần Lạc lập tức muốn xoay người bỏ chạy. Nếu để cha Vương Cửu Cửu biết chuyện này, hắn không lôi mình ra tặng cho mình vài viên kẹo động thì hơi phí.
Thầy Tần,
thầy làm sao vậy? Nhận thấy Tần Lạc vẻ mặt trắng bệnh, Vương Cửu Cửu lo lắng hỏi thăm. Cửu Cửu, tôi đột nhiên nhớ ra tôi có một chuyện cực kỳ quan trọng phải làm ngay. Vậy thay tôi chúc mẹ em sinh nhật vui vẻ nhé. Tôi đi trước đây. Tần Lạc cười khổ nói. Vương Cửu Cửu còn chưa kịp nói gì thì một giọng nói của phụ nữ sặc mùi thuốc súng từ phòng khách vọng ra, phải đi. Không có cửa đâu. Hai chân Tần Lạc khẽ run, chỉ muốn bỏ chạy thật nhanh. Tiếp đó giọng nói kia lại trở nên ngọt ngào vô cùng. Tiểu Tần, đã đến đây rồi thì nếm thử nồi súp tôi vừa nấu đi. Sao lại cửa còn chưa vào mà đã vội bỏ về như vậy? Đúng đó thầy Tần. Chuyện đó có quan trọng lắm không? Sao lại gấp gáp như vậy? Bất kể thế nào cũng phải ăn cơm tối xong mới đi chứ. Vương Cửu Cửu ai mà nói. Trên mặt lộ vẻ chờ mong nhìn Tần Lạc. Nhìn ánh mắt của cô, trong lòng Tần Lạc bỗng dâng lên một cảm giác cái nấy. Mình đã thiếu nợ cô bé này khá nhiều lần nhân tình. Chuyện ở cờ tờ vợ là do cô gọi người tới giải quyết. Chuyện Vương Hạo cũng vì có cô trợ giúp mà bắt được kẻ đầu sỏ. Mình không bị đuổi việc cũng là do cô dẫn đầu học sinh cả lớp đấu tranh còn có mùi hương thơm ngát, thấm vào lòng người của Trà Long Tỉnh của mỗi buổi học. Mình sao có thể phụ lòng cô ấy một lần nữa? Sao có thể từ chối một yêu cầu nho nhỏ này được? Cho dù cô ấy muốn thân thể băng thanh ngọc khiết của mình thì cũng phải không hề do dự cho cô ấy luôn mới phải. Cũng được, ăn chút bánh rồi đi. Tần Lạc cười nói. Có thể chứ. Làm sao lại có chuyện đến cửa nhà rồi lại bỏ về chứ? Vương Cửu Cửu nói, thầy Tần, vào nhà ngồi đi. Tần Lạc vừa cùng Vương Cửu Cửu bước vào nhà liền nhìn thấy Trương Nghi Y trong phòng khách. Chiếc váy màu lam, ngực xẻ hình chữ V để lộ ra một khoảng ngực trắng nõn, đầy đặn, quyến rũ đến mê người. Ta váy rất ngắn, thậm chí còn không dài đến đầu gối. Cũng may có một đôi tất lưới bao phủ toàn bộ những chỗ mà váy không thể che được. Hơn nữa vì ở trong nhà mình nên chân Trương Nghi Y chỉ đi một đôi dép vải. Nhìn rất phóng khoáng nhưng lại có nét gợi cảm. Tóc được làm xoăn, lông mi còn vút, đang luống cuống châm nến trên chiếc bánh gà tổ. Nói thật nếu không phải đã gặp Trương Nghi Y thì từ trước thì chỉ sợ ai cũng cho rằng Trương Nghi Y là chị Vương Cửu Cửu chứ không phải là hai mẹ con. Vì được chăm sóc cẩn thận nên khuôn mặt Trương Nghi Y thì thật sự là mịn như da trẻ con, rất dễ làm người ta hiểu lầm. Đương nhiên Tần Lạc cũng biết đây chính là hiệu quả mà Trương Nghi Y mong muốn. Phụ nữ sợ già, mà Trương Nghi Y chính là một điển hình. Con rể, đến đây nào. Ngồi đi. Trương Nghi Y cười nói với Tần Lạc. Con rể. Tần Lạc ngẩn người ra. Vương Cửu Cửu thấy vẻ mặt mờ mịt của Tần Lạc, trong lòng nhảy dựng lên, vội quát, Trương Nghi Y, mẹ nói gì thế? A, mẹ nói gì hả? Vậy mẹ hỏi con. Cửu Cửu, mẹ con năm nay bao nhiêu tuổi? Trương Nghi Y rút một cây nến ra, vẻ mặt buồn bã hỏi Vương Cửu Cửu. 18. Vương Cửu Cửu tức giận nói. Mẹ hơi tí đã suýt làm lộ ra rồi. Mình còn chưa chuẩn bị tâm lý để thổ lộ mà. Hơn nữa cho dù muốn thổ lộ cũng phải xem trong lòng Tần Lạc có tình ý với mình không nữa chứ. Làm con gái trong gia đình quân nhân, bất kể là trên chiến trường hay trên tình trường, chỉ đánh khi đã nắm chắc trận chiến. 18. Trương Nghi Y mặt mày nhăn nhó, xấu hổ nói, không nhỏ như vậy chứ. Mẹ lúc nào cũng 18. Hơn nữa còn 18 tuổi 20 năm nay rồi. Vương Cửu Cửu nói, tôi làm gì mà già như vậy chứ. Cô xem, nhìn thật cẩn thận lại xem. Tôi mà hơn 30 tuổi sao? Phụ nữ hơn 30 tuổi làm sao trẻ như tôi? Trương Nghi Y hai tay chống hông, vẻ mặt hung dữ đáp trả con gái. Tần Lạc toát mồ hôi hột. Chẳng trách Vương Cửu Cửu lại nói hai mẹ con thường xuyên cãi nhau. Nhà ai có một bà mẹ cực phẩm như vậy chỉ sợ cũng cãi nhau suốt ngày. Hơn nữa, hai mẹ con nhà này còn hiếu chiến nữa chứ. Vậy mẹ nói mẹ bao nhiêu tuổi? Cầm chứng minh thư của mẹ ra xem nào. Tại sao tôi phải cho cô xem chứng minh thư? Cô là cảnh sát đi tra hộ khẩu à? Con là con mẹ, chẳng lẽ con không được biết mẹ bao nhiêu tuổi? Ai nói cô là con tôi? Chúng ta đi xét nghiệm ADN. Cô là do tôi nhặt được trên đường, tôi sợ cô thương tâm nên mới không nói cho cô sự thật tàn khốc này thôi. Được. Đây mà mẹ nói nhé. Sau này mẹ đừng mong con gọi là mẹ. Không gọi thì không gọi. Ai cần chứ? Không đúng. Cho dù cô không phải do tôi sinh ra, nhưng cô có biết cô đã bông bao nhiêu hộp sữa quý không? Cô có biết bị bao nhiêu tiền một bịch không? Tôi nuôi cô lớn đâu có dễ dàng gì. Cô dựa vào cái gì mà không gọi tôi là mẹ? Chương 95. Thuốc phản lão hoàn đồng chương 95. Thuốc phản lão hoàn đồng Tần Lạc thấy Vương Cửu Cửu mặt mày xanh lét, lại lo hai mẹ con tiếp tục cãi nhau, vội chạy ra giữa giảng hòa, vừa cười vừa nói, gì, chúc gì sinh nhật vui vẻ. Nói thật Tần Lạc cũng chẳng biết xưng hô với Trương Nghi Y thế nào cho phải. Gọi là bác gái thì quá không phù hợp vì tướng mạo Trương Nghi Y thì thật sự quá trẻ. Gọi là chị á, thế thì lại trẻ quá. Với lại nếu gọi Trương Nghi Y là chị thì hắn với Vương Cửu Cửu xưng hô thế nào đây? Cũng chỉ có từ gì là tạm ổn. Chỉ hy vọng gọi là gì sẽ không khiến loại phụ nữ lớn tuổi khao khát được trẻ mãi như Trương Nghi Y thì không phản cảm. Gì? Gọi tôi là gì hả? Ha ha, cảm ơn tiểu Tần. Nào, ngồi đi. Cậu chờ một lát nhé, bữa tối xong ngay bây giờ. Khuôn mặt Trương Nghi Y vừa mới rồi còn hung thần ác sát, thoảng cái đã như trăm hoa đua nở, hơn nữa còn là cười với Tần Lạc. Không sao, cháu cũng chưa đói bụng. Tần Lạc cười nói, vì vội quá nên cháu cũng không kịp chuẩn bị quà cho gì. Chỉ có chút lòng thành, mong gì bỏ qua cho. Nói xong Tần Lạc liền lấy một tờ giấy hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước ra. Đây là gì thế? Trương Nghi Y nhận lấy tờ giấy, vẻ mặt tò mò hỏi nàng chưa bao giờ nhận được một món quà kỳ lạ như vậy. Sao lại tặng một tờ giấy nhỉ? Chẳng lẽ là chi phiếu sao? Ngay cả Vương Cửu Cửu cũng lộ vẻ tò mò nhìn nó. Thò ta định giật lấy tờ giấy trên tay Trương Nghi Y, nói, để con xem cho. Đây có phải quà của cô đâu.
Không phải của cô thì cô xem làm gì? Trương Nghi Y giữ chặt lấy tờ giấy, không chịu buông ra. Con còn nghĩ mẹ không đọc được chứ? Vương Cửu Cửu bất đắc dĩ buông tay ra. Không thể nào. Trương Nghi Y mở tờ giấy ra, nhìn mấy hàng chữ viết trên giấy. Chỉ thấy phía trên cùng tờ giấy viết 5 chữ to tướng thuốc phản lão hoàn đồng. Cháu học trung y cũng lâu rồi, lúc rảnh cũng có nghiên cứu qua đạo dưỡng sinh. Thuốc phản lão hoàn đồng này thực ra còn gọi là thuốc mỹ nhân. Nếu dùng thường xuyên thì có thể giúp hóa huyết, khơi thông kinh mạch. Máu và kinh mạch là hai thứ rất quan trọng đối với con người. Nếu máu tốt, kinh mạch thông suốt thì các cơ quan của cơ thể sẽ hoạt động tốt. Ngoài ra còn có tác dụng giúp dưỡng nhan, trẻ mãi không già. Dùng thường xuyên, người không những không già đi mà còn càng ngày càng trẻ ra. Cho nên thuốc này mới được người ta gọi là thuốc phản lão hoàn đồng. Tần Lạc mỉm cười giải thích. Phương thuốc này chính là bí quyết dưỡng sinh của đạo gia, là phương thuốc dưỡng sinh được ghi lại trong đạo gia thập nhị đoạn cẩm mà vị đạo sĩ sư phụ nọ tặng cho hắn. Tần Lạc từng cho mẹ hắn dùng thử, kết quả thu được đúng là hiệu quả đến thần kỳ. Vì thế ngay lúc Vương Cửu Cửu gọi điện tới, Tần Lạc liền nghĩ ngay đến cách dùng phương thuốc này làm quà tặng Trương Nghi Y. Có người có thể cự tuyệt hương xa bà mã, có kẻ có thể từ chối kim cương nhà lớn, nhưng có người phụ nữ nào có thể cự tuyệt được giấc mơ trẻ mãi không già? Quả nhiên hai mắt Trương Nghi Y liền sáng rực lên. Ngay cả đến Vương Cửu Cửu cũng mở trừng trừng mắt ra nhìn. Tiểu Tần, cái này có thật không vậy? Thực sự là có thể trẻ mãi không già? Trương Nghi Y vội chộp lấy tay Tần Lạc, vẻ mặt kích động hỏi. Trẻ mãi không già thì có thể hơi quá, nhưng mà giảm tốc độ lão hóa đi thì nhất định có thể. Tần Lạc cười gật đầu. Thật vậy sao? Quá thần kỳ mà. Trương Nghi Y kích động đến nỗi không thể kiềm chế được. Tiểu Tần này, dì thật sự yêu cháu đến chết mất. Yêu món quà của cháu quá đi mất. May mà năm nay tổ chức nhiều lần sinh nhật. Nếu không làm sao có món quà này chứ? A, quỷ sứ, con méo mẹ cái gì? Đừng có quên đấy. Vương Cửu Cửu trừng mắt nhìn Trương Nghi Y, nhắc nhở. Mẹ biết rồi. Không phải còn chưa lỡ miệng sao? Trương Nghi Y hiểu ý gật đầu. Tiểu Tần, dì phải uống thuốc này mỗi ngày sao? Một tuần một lần là được rồi. Tần Lạc cười nói, nhưng mà sắc thuốc phải cho thêm một vị thuốc. Tần Lạc nói xong liền lấy ra một cái bình sứ nho nhỏ. Trong bình chính là kim dũng phấn, là một ít mà Tần Lạc rút trong bình của mình ra. Tuy ít nhưng nếu đem ra chợ đen bán thì chắc chắn phải được tới mấy chục vạn. Lúc trước xưởng thuốc của gia tộc họ Tần cũng đã nghĩ đến khả năng sản xuất loại thuốc này, làm thành sản phẩm buôn bán nhưng không thành công. Không thành công là vì kim dũng quá quý hiếm, mà kim dũng lại là thứ cực kỳ quan trọng đến mức không thể không có trong phương thuốc. Hơn nữa lại không thể thay thế. Ít nhất cho đến hiện nay vẫn chưa có ai tìm được vị thuốc thay thế. Ngày nào cũng uống. Uống xong, con cũng không cần gọi mẹ là mẹ nữa, mà đổi lại mẹ gọi con là mẹ mất. Vương Cửu Cửu buồn bực nói. Hi hi, như vậy là tốt nhất. Thầy Tần, em có thể uống thuốc phản lão hoàn đồng này không? Vương Cửu Cửu không cam lòng hỏi thăm. Tần Lạc nhẹ gật đầu rồi lại lắc đầu. Thế là sao? Em không thể uống hả? Vương Cửu Cửu hỏi. Em có thể uống nhưng không phải là lúc này. Em còn trẻ, lúc này các cơ quan của thân thể đang phát triển khỏe mạnh. Mặc dù không uống loại thuốc này nhưng em vẫn đang ở giai đoạn đẹp nhất của đời mà. Cũng giống như quả táo sắp chín vậy. Nó vốn có thể tự chín được thì vì sao em lại cố dùng thuốc thúc ép nó? Nếu uống thuốc này vào, không những là không có bất cứ tác dụng tốt nào mà còn có thể gây nhiễu loạn các chức năng của thân thể. Khi đó chính là lợi bất cập hại. Nói như vậy là sau này em cũng có thể uống được. Chắc là tầm tuổi như bác ấy phải không? Vương Cửu Cửu chỉ về phía mẹ mình nói. Tần Lạc gật đầu. Trương Nghi Y thì nghe vậy liền tức giận nói, đồ quỷ, cô gọi ai là bác? Có tin tôi dùng xong rồi đốt hết phương thuốc này không? Mẹ dám. Cô cứ xem tôi có dám hay không hứ, mẹ mà dám. Sao tôi lại không dám? Tần Lạc nhìn hai mẹ con lại cãi lộn, chỉ biết cười khổ. Phu nhân, tiểu thư, cơm đã chuẩn bị xong. Thôi mặc kệ cô. Ăn cơm thôi. Trương Nghi Y đột nhiên nói. Vương Cửu Cửu xấu hổ nhìn Tần Lạc nói, thầy Tần, thật ngại quá. Mẹ em là vậy đó, làm thầy chê cười rồi. Vương Cửu Cửu, cô có ý gì thế? Sao tôi lại để tiểu Tần chê cười? Không phải là cô gây chuyện với tôi sao? Là mẹ gây chuyện. Đó là do cô gọi tôi là bác. Ai bảo mẹ nói muốn đốt phương thuốc phản lão hoàn đồng? Đây là quà của tiểu Tần tặng tôi. Quà của tôi muốn làm gì cần cô còn sao? Người ra là vì nể con nên mới tặng quà cho mẹ. Nếu không phải có con mời, người ta lại đi tặng quà cho mẹ chắc. Nếu không phải nhân sinh nhật của tôi, cô có cơ hội dẫn tiểu Tần về nhà chắc. Ăn cơm thôi. Tần Lạc xấu hổ nói. Trong lòng thầm hạ quyết tâm, cơm nước xong phải chuẩn ngay lập tức. Hai mẹ con nhà này thật quá kinh khủng. Nhưng suy tính của Tần Lạc đã thất bại hoàn toàn. Bữa tối với diễn ra được có một nửa, khi hắn đang cố gắng nuốt món súp hành hạ tinh thần và thể xác của Trương Nghi Y Y nấu thì trong sân vang lên tiếng chuông cửa. Chị Cửu Cửu, chị Cửu Cửu. Là em đây, Hồ Níu. Một giọng nói của con gái vọng vào. Xem là tính cách người này rất nóng nảy. Còn chưa đợi người ta tới mở cửa đã đứng trước cửa gọi ầm lên. Cô giúp việc nhanh chóng chạy tới mở cửa. Rất nhanh trong sân đã vọng tới tiếng giày cao gót nện xuống nền xi măng. Nói thật, trước kia Tần Lạc cũng rất thích nghe tiếng giày cao gót nện lên mặt đất. Hắn thấy đó là một âm thanh trong trẻo, ưu nhã. Nhưng hắn cũng không nghĩ đến có người có tiếng giày cao gót kinh thiên động địa như vậy. Chị Cửu Cửu, chị có ở đây không? Ha ha, em biết ngay chị ở đây mà. Một cô gái béo vịt, mặc một bộ lễ phục màu đen, đi giày cao gót vừa đi vào vừa nói. Hồ Níu, em ăn cơm chưa? Vương Cửu Cửu rõ ràng là có quan hệ không tệ với Hồ Níu. Vừa thấy cô nàng liền lập tức mời dùng cơm. Em cũng gần no rồi. Để bụng một chút, chuẩn bị ra ngoài ăn. Hai con mắt Hồ Níu quét tới quét lui trên mặt Tần Lạc rồi cười hi hi. tuổi cô gái này cũng tương đương Vương Cửu Cửu, không chênh lệch nhiều lắm, nhưng trong lượng đúng là khác xa. Hơn nữa dáng người to cao, rất có dáng của chị cả. Không biết có phải là muốn đi tham gia dự tiệc hay không mà trên người mặc một lễ phục màu đen cực kỳ rộng. Thật ra, lễ phục của cô cũng rất vượt nhưng vì cô quá béo nên nhìn mới có cảm giác quá béo so với lễ phục. Ra ngoài ăn. Em chuẩn bị đi đâu thế? Vương Cửu Cửu hỏi. Chị Cửu Cửu, chị không biết sao? Là nha đầu gọi điện báo cho em. Nói tối hôm nay danh viện sẽ có hoạt động. Em định giúp chị đi cùng. Hồ Nữu cười hi hi nói. Vương Cửu Cửu đưa mắt nhìn Tần Lạc rồi nói. Hồ Nữu, em đi một mình được không? Tối hôm nay chị bận mất rồi. Vương Cửu Cửu vốn định sau khi ăn cơm xong sẽ dẫn Tần Lạc đi dạo mấy vòng, thử xem ý tứ hắn thế nào. Vất vả lắm mới lừa được hắn đến nhà, không thể không có thu hoạch gì được. Hồ Nữu cũng không phải người ngu ngốc, thấy ánh mắt Vương Cửu Cửu như vô tình hữu ý rơi lên người Tần Lạc, liền cười hi hi, "Chị Cửu Cửu, chúng ta cùng đi được không? Chị dẫn bạn chị đi cùng cũng được. Nếu chị không đi cùng, bọn họ chắc chắn lại trêu chọc em." Vương Cửu Cửu liếc mắt nhìn Tần Lạc, trong lòng hơi do dự. Hồ Nữu cũng là bạn cùng đại viện của Vương Cửu Cửu. Vì người quá béo nên thường xuyên bị những đứa trẻ khác trong viện bắt nạt. Về sau Vương Cửu Cửu nhìn thấy ngứa mắt liền đánh cho một tên sức đầu mẹ chán. Từ đó những đứa trẻ khác mới không dám đến bắt nạt Hồ Nữu. Sau này lớn lên, Hồ Nữu lại càng như cái đuôi của Vương Cửu Cửu. Tuy hai người không học cùng một trường đại học nhưng chỉ cần Hồ Nữu có thời gian là lập tức chạy tới chơi với Vương Cửu Cửu. Càng không thể đạt được điều gì thì loại người càng mơ tưởng về nó. Hồ Nữu là nữ nhân mà không giống nữ nhân nhất của danh viện, nhưng mỗi khi có người tổ chức dạ tiệc, vũ hội hóa trang hoặc là tiệc rượu danh viện là cô đều nhảy nhót, cực kỳ vui vẻ. Mỗi lên Hồ Nữu đến là đều bị một đám con gái ngoài thì đoan trang cao nhã, nhưng trong thì chôn hoa, xấu tính đem ra làm trò cười. Mấy ả cứ lấy đề tài về sự tham ăn của Hồ Nữu, rồi cười ngặt nghẽo. Nếu như có Vương Cửu Cửu cùng đi thì Hồ Nữu cũng không bị như vậy. Cô cũng biết tình cảnh của mình cho nên mỗi lần tham gia hoạt động nào lại chạy tới kéo Vương Cửu Cửu đi cùng. Coi Vương Cửu Cửu như một tấm đùa hổ mệnh. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Vương Cửu Cửu nhìn Trương Nghi Y Y đang giỏng thai lên nghe trộm, nghĩ thầm, ở nhà thì cũng bị Trương Nghi Y Y phá hư chuyện mất. Không bằng kéo Tần Lạc ra ngoài tâm sự. Thiệt rượu không phải là nơi tâm sự tốt nhất sao? Vương Cửu Cửu gật đầu, nói, được rồi. Chị đi với em. Nói xong liền quay lại nói với Tần Lạc, có uống thì đừng uống nữa. Chúng ta ra ngoài chơi đi. Tần Lạc như nhận được đại xá, vội buông cái thìa xuống. Hắn thật sự không nhịn được muốn nói. Nồi suốt của Trương Nghi Y Y đúng là có độc. Các người sao đi sớm thế? Còn chưa cắt bánh gà tổ mà. Trương Nghi Y ở phía sau hô. Bọn con ăn no rồi. Mẹ tự ăn đi. Vương Cửu Cửu cười lớn nói. Chương 96. Đây là chỗ cho cô đến à? Chương 96. Đây là chỗ cho cô đến à? Anh tên là gì vậy? Tần Lạc, anh có quan hệ gì với chị Cửu Cửu? Tôi là thầy của cô ấy. Thầy? Bây giờ đang có một xưng hô hai người yêu nhau là thầy và trò sao? Trước kia đều là gọi là anh với em à? Hồ Lưu mắt mở tròn xoe, mặt đầy vẻ nghi hoặc. Tôi là thầy thật đó. Em tin anh. Nhưng mà bất kể hai người có quan hệ gì thì nhưng em chắc chắn một điều, hai người là rất, rất thân thiết. Hi hi. Vương Cửu Cửu đang lay xe nghe thấy Hồ Lưu nói vậy liền tức giận quát. Hồ Lưu, im đi. Mấy người thân với mình sao ai cũng lắm lời thế không biết. Người ta còn chưa chuẩn bị tâm lý mà. Chị Cửu Cửu, chẳng lẽ em nói sai sao? Nếu không, người yêu ngạo như chị làm sao dẫn anh ấy về nhà được? Chúng ta là bạn bè tốt. Vương Cửu Cửu đống chột dạ, cố gắng giải thích. Quả thật, bao nhiêu năm qua, cô chưa bao giờ dẫn một chàng trai lạ nào về nhà cả. Kể cả là mấy anh chàng cùng đại viện cũng gần như không có cơ hội bước vào sân nhà cô. Hồ Nữu mắt mở to mắt nhìn Vương Cửu Cửu, rồi lại nhìn qua Tần Lạc, nói, anh không xứng với chị Cửu Cửu. Hồ Nữu. Vương Cửu Cửu sợ Tần Lạc khó xử, vội vàng hét lên. Đồ ngốc này, nói chuyện chẳng lẽ chưa bao dùng náo nghi hay sao? Cho dù điều đó là thật thì cũng phải cho người ta mặt mũi chứ. Cô chưa biết tôi thôi. Tần Lạc cười nói, tôi bên ngoài không xấu, bên trong thì ưu tú. Cũng được coi là một chàng trai cực phẩm đó. Ha ha, anh đúng là không biết xấu hổ. Nhưng mà em thích. Anh rất thú vị, hơn mấy tên tiểu nhân chỉ biết ra vẻ nhân nghĩa kia nhiều. Bọn chúng theo đuổi chị Tử Cửu, tên nào tên nấy đều ai cũng cố ra vẻ quân tử. Đúng là phát đói. Hồ Nữu sán đến cạnh Hàn Lập, rồi khoác tay lên người Tần Lạc, trông có vẻ rất thân thiết. Tần Lạc bị Hồ Nữu khoác tay lên vai, nhưng vì thân thể cô quá lớn mà hình thể của Tần Lạc lại vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn. Nhìn Tần Lạc chẳng khác nào Tần Lạc giang lọt thỏm vào người Hồ Nữu. Bất luận khi này, Tần Lạc đều không thay đổi được bản chất bản thân nói đến yêu. Một người ngay cả tiền cũng không thích, còn muốn trông cậy vào cái gì để hắn yêu ngươi. Tần Lạc đối lời của nàng vô cùng đồng ý, lên tiếng phụ họa nói. Em phát hiện điểm khác nhau lớn nhất giữa anh và người khác chính là anh lưu manh nhưng lại lộ hết ra ngoài. Hồ Nữu nói. Vương Cửu Cửu cùng Hồ Nữu cười ầm lên. Nhưng cả hai vẫn là thân xử nữ nên khi nói chuyện vẫn không tránh khỏi có chút ngượng ngùng. Trên mặt bất khắc ửng hồng cả lên. Tần Lạc cũng cười theo. Hắn bắt đầu cảm thấy rất thích cùng Vương Cửu Cửu và Hồ Nữu mập mạp này nói chuyện. Vương Cửu Cửu mạnh mẽ dứt khoát, bất kể làm chuyện gì cũng không dây dưa làm nhằng, thậm chí còn pha lẫn một chút bạo lực và một chút quật cường. Nhưng cái này hoàn toàn không làm mất đi sự hấp dẫn của cô mà còn tạo cho cô một vẻ đẹp năng động. Mà cô Hồ Nữu này chỉ sợ cũng không cho nghĩ mình là con gái. Đi đường thì ngẩng cao đầu mà bước, nói thì lớn tiếng, ăn cũng chẳng biết từ tốn, khi nói chuyện không biết kiêng nể ai cả. Nhưng điều đó lại làm cho người ta cảm thấy cô rất thật. Vì áp lực của cuộc sống mà người ta dùng tên thật nói láo, lúc lên mạng thì lại dùng tên giả nói thật. Rất khó có thể gặp được người dùng tên thật nói thật. Cái này cũng là cách nói chuyện lúc bình thường của Tần Lạc. Hắn hay đả kích người khác nhưng lại không làm người ta chán ghét. Đó là vì người khác không dám, mà hắn lại làm được. Chạy một mạch hơn nửa giờ, cuối cùng xe của Tần Lạc cũng dừng trong bãi đỗ xe trước cửa tòa cao ốc Bảo Thần ở trung tâm khu thương mại Yên Kinh. Tần Lạc ngẩng đầu đánh giá tòa cao ốc chọc trời, sáng bừng giữa trời đêm, hỏi, chính là trong này sao? Chính là trong này. Danh biện hội ở tầng cao nhất Bảo Thần Building. Hồ Nữu cười hi hi nói, tầng 50 nha. Hơn nữa hầu hết tầng cao nhất đều dựng bằng thủy tinh nên bốn phía đều trong suốt. Nếu nhìn xuống dưới thì chẳng khác nào đang lơ lửng trên bầu trời. Hi hi. Anh có chứng sợ độ cao không?
Không có.
Tần Lạc nói. Vậy là tốt rồi. Nếu có chứng sợ độ cao thì anh đừng lên. Hồ Nữu giống như một người chị cả đang quan tâm đến em trai của mình, vỗ vai Tần Lạc nói. Em tự lo cho mình trước đi. Ai lần đầu tiên tới đây, bị người ta kéo tới cửa sổ, sợ đến nỗi khóc giống lên ấy nhỉ? Vương Cửu Cửu không chút khách khí mà trần. Chị Cửu Cửu, không để cho người ta chút thể diện được sao? Hồ Nữu xấu hổ nói. Đi thôi. Lên trên nào. Ánh mắt Vương Cửu Cửu lướt qua những xe hơi sang trọng trước của nói, có vẻ hôm nay có không ít người tới tham gia hoạt động tối nay. Ai khởi xướng hoạt động này vậy? Sao lại mời nhiều người tới như vậy? Không biết. Mà mặc kệ đi. Dù sao chúng ta cũng đến để góp vui thôi mà. Hồ Nữu tùy tiên nói. Vương Cửu Cửu trừng mắt nhìn Hồ Nữu, rồi bất đắc dĩ nhìn Tần Lạc nói, thầy Tần, chúng ta vào nhé. Đi với Hồ Nữu một lát rồi về.
Cũng được. Tôi thì thế nào cũng được.
Tần Lạc đúng bài. Hồ Nữu nhìn bộ dáng Tần Lạc mặc bộ trường bảo, cười ấm lên, Tần Lạc, chỉ cần một bộ này của anh thôi. Bảo đảm anh sẽ trở thành tiêu điểm toàn trường cho coi. Ba người tiến vào tòa cao ốc, dùng thang máy lên thẳng tầng cao nhất. Vương Cửu Cửu và Hồ Nữu đưa thẻ hội viên ra rồi ba người mới đi vào bên trong. Vừa đẩy cánh cửa bằng thủy tinh ra, lập tức mùi hoa hồng và rượu sâm thanh sộc vào mũi. Sa hoa truy lạc, váy áo là lướt, trang sức chói mắt. Đây là một thế giới mà có những người cả đời cũng không thể tiến vào. Cả tầng thượng của tòa building không hề được xây dựng những bức tường ngăn cách, làm thành một đại sảnh rộng lớn vô cùng. Giữa đại sảnh là một sân khấu nhỏ hình tròn, do những khối ngọc thạch màu trắng quý hiếm hợp thành. Trên sân khấu bày một cái đàn dương cầm cùng một chiếc ghế. Một chàng trai mắt xanh tóc vàng, cực kỳ đẹp trai đang ngồi trên đó diễn tấu một bản nhạc không biết tên. Trên đó còn có một chiếc micro, nếu có người muốn phát biểu với toàn trường thì có thể đứng trên sân khấu đọc diễn văn. Lấy sân khấu hình tròn làm trung tâm, bốn phía xung quanh là sàn khiêu vũ và nơi khách khứa đứng trò chuyện, không hề có bố trí thảm để tiện cho khách khiêu vũ. Mép ngoài cùng căn phòng thì được bố trí những chiếc ghế sofa sang trọng. Nếu ngồi trên đó thì có thể nhìn toàn cảnh thành phố cùng bầu trời. Hồ Nữu sau khi đến đây thì lập tức như cá gặp nước, nói, không quấy rầy hai người nữa. Em đi tìm nha đầu đây. Nói xong liền hòa mình vào đám người biến mất. Thật khí thế. Tần Lạc nói. Vương Cửu Cửu nhẹ gật đầu, nói, danh viện hội là nơi tụ hội lớn nhất của danh viện toàn Yên Kinh. Ở Yên Kinh, nó có sức ảnh hưởng cực kỳ lớn. Gần như tập hợp toàn bộ những phụ nữ có năng lực và thân thế của Hoa Hạ. Chủ nhân của nó vô cùng thần bí, nhiều người cũng tò mò nhưng chưa từng có ai nhìn được chủ nhân của nó. Nếu là danh viên hội thì tại sao lại có cả đàn ông tham gia thế? Thành viên của danh viện hội hầu hết là những phụ nữ thành công. Một lần tổ chức hoạt động cũng là do những nữ hội viên khởi xướng. Hơn nữa cũng không phản đối hội viên mang bạn trai của mình tới tham gia hoạt động. Tần Lạc gật nhẹ đầu. Đàn ông có hội của đàn ông, phụ nữ có hội của phụ nữ. Với thế đang quật khởi của phụ nữ ngày nay, bất cứ kẻ nào coi thường sức ảnh hưởng của phụ nữ đều là những kẻ ngu xuẩn. Thầy Tần, thầy muốn uống gì? Ánh mắt Vương Cửu Cửu quét qua bốn phía, gật đầu chào hỏi với những người quen biết.
Gì cũng được.
Tần Lạc nói. Thầy uống nước có nhé. Em chẳng dám cho thầy uống rượu nữa đâu. Nếu thầy mà ngất xỉu ở đây thì chúng ta chẳng có lô để chui xuống đất nữa đâu. Vương Cửu Cửu nói đùa. Tần Lạc xấu hổ. Chuyện lần trước mình mới uống có một ly đã không chịu nói đã chuyên ra, đúng là một nỗi nhục cả đời hắn. Không uống rượu mới tốt. Em cũng không cho cha em uống rượu. Thấy hứng thú cả Tần Lạc giảm sút, Vương Cửu Cửu lập tức nhận ra, vội vàng an ủi. Tần Lạc cười lắc đầu. Điều hắn đang buồn không phải vì tiểu lượng của hắn không tốt mà là vì quái bệnh trên người hắn. Thế gian này tươi đẹp như vậy, có nhiều thức ăn ngon như vậy, có nhiều cảnh đẹp như vậy, có nhiều gái đẹp như vậy. Nhưng chỉ có người khỏe mạnh mới có thể hưởng thụ những điều này. Thầy Tần, thầy chờ một chút. Em đi lấy đồ uống cho thầy. Vương Cửu Cửu cười nói. Nếu như câu nệ quan hệ thầy trò thì Vương Cửu Cửu cũng không nói những lời này. Nhưng rõ ràng quan hệ bọn họ không chỉ là quan hệ thầy trò, khi nói chuyện vẫn rất thoải mái. Tần Lạc nhẹ gật đầu rồi đứng ở cửa ra vào đưa mắt đánh giá kiến trúc của danh viện hội cùng những chàng trai, cô gái trang điểm lộng lẫy giữa đại sảnh. Trên thế giới này, không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp. Nếu những người phụ nữ có điều kiện ăn diện thì ai cũng sẽ là mỹ nữ. Những người có thể tham gia hội này tất nhiên đều là những phụ nữ có thời gian và biết trang điểm. Diện những chiếc váy bó sát người, mắt sáng long lanh, răng trắng tinh, đoan trang ưu nhã. Cho nên Tần Lạc nhìn khắp nơi đều thấy thấy đâu đâu cũng là mỹ nữ. Quang cảnh mọi người cầm ly thủy tinh chứa những chất lỏng màu cam hay màu hồng, ánh sáng đèn chiếu xuống, xuyên qua những ly rượu làm thành một cảnh tượng long lanh đến mê người. Khi Tần Lạc nhìn ngắm người khác thì người cũng nhìn về phía hắn với những ánh mắt kỳ quái. Mặc trường bào đến dự dạ tiệc thì Tần Lạc đúng là người đầu tiên. Nhưng những ánh mắt này quá lạnh lùng hoặc quá khinh thường, làm cho người ta rất khó chịu. Cánh cửa thủy tinh lại mở ra, lại có người tới tham gia dạ tiệc. Chữ Toái Toái mặc một bộ lễ phục màu hồng chân đi giày cao gót màu bạc, Lăng Thiếu vừa đi vừa kéo chiếc váy dài màu trắng, đi giày da màu hồng, trông như là một cô công chúa nhỏ từ bên ngoài tiến vào. Đi sau lưng nàng còn có hai người bạn gái, chỉ là bên cạnh họ là quản tự và Lý Lệnh Tây, vừa đi vừa cười hi hi.
hai tên ham trai. Lăng cười quay đầu lại nhìn hai cô bạn, mặt không hài lòng nhìn chữ Toái Toái nói: "Ngươi này mắc bệnh ham trai có khi còn nặng nhất ấy." Chữ Toái Toái vừa cười vừa nói: "Hừ, không biết là chồng bạn là không được đụng vào sao? Mấy ả chạy đến khoe khoang phong tao trước mặt quản tự, thật ngứa mắt. Sớm biết vậy đã trước đem quản tự kéo đi có phải tốt không?" "Lăng đại tiểu thư, quản tự ở Yến Kinh nổi tiếng là vạn người mê. Có người yêu mến hắn cũng là bình thường. Hơn đủ à, người ta cũng chưa kết hôn, vì sao các gã lại không được tranh đoạt? Cô phải cố lên đó." "Hừ hừ, xem ta về thu thập mấy ả thế nào." Lăng Tiếu cười lạnh. "Ý, người kia quen quá." Lăng Tiếu chỉ về phía Tần Lạc đang quay lưng lại hỏi, "Hắn không phải là tên tiểu tử đáng ghét chúng ta gặp lần trước chứ?" Thật ra, chỉ nhìn quần áo thôi cô cũng nhận ra Tần Lạc rồi. Điều cô không hiểu là Tần Lạc làm có thể tiến vào danh viện hội danh giá nhất kinh thành này. Hình như là hắn. Chữ Toái Toái gật đầu. Lăng Tiếu buông tay chữ Toái Toái ra rồi bước đến trước người Tần Lạc, nhìn hắn từ trên xuống dưới, nói với giọng giễu cợt, "Sao anh lại tới đây? Đây là nơi anh có thể đến sao?" Chương 97. "Cười cái gì? Xin lỗi." Chương 97. "Cười cái gì? Xin lỗi." Tần Lạc đang yên tĩnh đứng một mình cạnh cửa ra vào, mắt chăm chú thưởng thức những mỹ nữ trong đại sảnh. Nhưng hắn không ngờ lại có người tự dưng tới làm phiền hắn. Hơn nữa nhìn khuôn mặt người này cũng quen quen. Sau khi nghĩ kỹ lại, Tần Lạc mới nhớ ra là hắn có biết người này. Lần trước gặp mặt, cô ta mặc một chiếc áo dây khêu gợi bốc lửa, quần xăm ngắn, mái tóc xóa tung trên vai, khiến cho người ta có cảm giác rất năng động, cá tính. Nhưng lần này lại thấy cô ta mặc một bộ lễ phục màu hồng, đi giày cao gót mày bạc, tóc được vấn cao lên, nhìn chẳng khác nào một thục nữ đoan trang, nho nhã thường xuất hiện trong các buổi dạ tiệc cả. Hình tượng trong hai lần gặp mặt thật sự khác nhau rất lớn, chẳng trách Tần Lạc lại không thể nhận ra ngay. "Là cô?" Tần Lạc cau mày nói. "Người này luôn nói năng khó nghe như vậy sao? Mà tại sao mình không thể tới đây chứ?" Nghiêm túc mà nói, "Mình cũng đâu phải là người không có thân phận. Cô nàng này quá vô văn hóa, chắc chắn là chưa đọc qua tạp chí Hoa Hạ Trung Ý gì mấy hôm trước. Tất nhiên là tôi. Tôi hỏi anh tới đây làm gì? Anh vào đây bằng cách nào?" Lăng Thiếu nhìn Tần Lạc từ trên xuống dưới, như là đang thẩm tra phạm nhân vậy. Tần Lạc rất không thích ánh mắt của cô nàng, khó chịu nói, "Đi thì tới. Tôi ở đây làm gì thì liên quan gì đến cô? Làm sao tôi phải giải thích cho cô? Không phải là lén vào chứ? Mấy tên bảo vệ đúng là vô trách nhiệm. Nếu có kẻ ăn trộm, ăn cắp trong này thì làm sao đây?" Lăng Thiếu cười lạnh nói, "Đủ chưa?" Khuôn mặt Tần Lạc trở nên âm trầm, gầm nhẹ. Hắn thật sự đã nổi giận. Đây là lần đầu tiên hắn giận dữ thế này. "Anh..." Lăng Thiếu đang định đáp trả thì khi cô nàng nhìn thấy ánh mắt Tần Lạc thì bỗng nhiên trong lòng có một cảm giác cực kỳ sợ hãi. Cũng bởi vì bị giật mình trong nháy mắt nên cô nàng không thể nói hết câu, khí thế giảm mạnh, khiến cô nàng trong lòng hối hận không thôi. "Ơ kìa, sao hai người vừa thấy mặt nhau đã cãi lộn thế?" Chữ Toái Toái vội bước đến trước người Tần Lạc, cười hi hi nói, "Anh Giải, thật đúng là trùng hợp. Chúng ta lại gặp nhau rồi." Tần Lạc chỉ gật đầu với cô nàng. Hắn cũng không có ác ý với chữ Toái Toái, cô nàng này so với bạn của cô đúng là tốt tính hơn không ít. Quản tự đang nói chuyện với người khác, lúc này mới phát hiện Lăng Tiếu xung đột với người khác. Nhưng khi nhìn thấy một người mặc trường bào rất bắt mắt thì vẻ mặt không khỏi cứng đờ. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Không nghĩ tới tại Yến Kinh rộng lớn như vậy, bọn họ chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã chạm trán nhau 3 lần. Lăng vẫn thấy em gái mình lại đi cãi nhau với người ta, trên khuôn mặt lãnh khốc không khỏi nở nụ cười khổ. Cô em gái này, mà mọi người cũng cưng chiều cô nàng hơi quá. "Lăng Tiếu, có chuyện gì thế?" Hắn ước hiếp câu. "Này, sao anh chẳng có phong độ gì cả?" Thấy Lăng Tiếu nổi giận đùng đùng cãi nhau với người khác, hai cô bạn kia đương nhiên cho rằng Tần Lạc đang ước hiếp bạn mình, lập tức chạy tới nói chỉ trích Tần Lạc. Quản tự đi tới, nhìn Tần Lạc cười nói, "Chúng ta lại gặp nhau rồi. Hy vọng lần sau sẽ không trùng hợp như vậy." Tần Lạc liếc mắt nhìn Lăng Tiếu, cười lạnh. "Hình như mọi người có xảy ra hiểu lầm phải không?" Quản tự rất hài lòng với biểu hiện của Tần Lạc. Lúc này hắn càng kích động thì càng chứng tỏ tâm trí của hắn không đủ tỉnh táo, chín chắn. Một người dễ dàng để lộ tâm tình của mình ra ngoài mắt thường là kẻ dễ bị nắm bắt. "Tôi cảm thấy đây là hiểu lầm. Nhưng hy vọng vị tiểu thư này hãy tránh xa tôi ra." "Tất nhiên tôi cũng làm như vậy." Tần Lạc nói. "Được. Tốt nhất là không bao giờ gặp lại." Lăng Tiếu hừ lạnh nói. Quản tự nở một nụ cười ôn hòa, cương chiều vô vô vai Lăng Tiếu, ra hiệu cô nàng không nên nói nữa, đem chuyện này giao cho mình. Lăng Tiếu lập tức gật đầu, mặt tràn đầy vẻ hạnh phúc. Con gái có chút nóng tính thì mới càng đáng yêu. "Anh không cảm thấy thế sao? Chỉ hiểu lầm thôi mà, anh đừng để trong lòng. Anh là bạn Hoán Khê nên cũng là bạn của tôi. Hy vọng sau này chúng ta có cơ hội hợp tác." Quản tự vừa nói vừa vươn tay ra ý muốn bắt tay với Tần Lạc. Hắn đã từ Lý Lệnh Tây lấy được những tư liệu có liên quan đến người này. "Tần Lạc, cháu nội dược Vương Tần Tranh, giáo sư học viện Trung y Y Dược, Đại học Y khoa Thủ đô. Bạn trai thai tiếng của Lâm Hoán Khê. Đương nhiên quan trọng hơn là hắn chính là chuyển nhân của Thái Ất Thần Trâm." Những tư liệu về Tần Lạc cũng không nằm ngoài dự đoán của hắn. Hiện nay các tạp chí và báo chí về y dược đều đã đăng tin chuyển nhân Thái Ất Thần Trâm xuất thế. Treo càng cao, ngã càng đau. Danh tiếng càng lớn thì ảnh hưởng cũng càng tồi tệ. Như vậy mới tốt. Muốn hoàn thành nhiệm vụ bí mật của phòng thí nghiệm trong thời gian ngắn nhất thì người thanh niên này chính là điểm mấu chốt. Hắn đã nghĩ muốn tạo mối quan hệ tốt với Tần Lạc. Tuy giữa bọn họ có thể sẽ có chút ngăn cách nhưng tất cả điều này đối với hắn đều không phải là vấn đề. "Tôi không biết tôi và anh có thể trở thành bạn bè. Và tôi cũng chẳng biết chúng ta có cơ hội hợp tác nào." Tần Lạc vẫn buông thong tay. Hoàn toàn không có ý muốn bắt tay với quản tự. Hắn không thiếu tiền thì sao lại phải hợp tác với người này? Thoạt nhìn thì người này đúng là kẻ có mị lực, nhưng cái này thì liên quan quái gì đến mình?
Mị lực? Cái này thì mình cũng có. Ngươi ưu tú thì đó là chuyện của ngươi. Không phải toàn bộ thế giới này đều muốn hoan hô, ủng hộ, sùng bái ngươi.
Tay quản tự dừng lại giữa không trung, trong mắt thoáng hiện một tia sắc khí, sau đó tiêu sái rút tay về, nói với Tần Lạc, xem ra giữa chúng ta có không ít hiểu lầm. Quản tự ra vẻ không hề để ý với những điều Tần Lạc nói, nhưng mấy cô gái ái mộ hắn lại không thể chịu được cảnh người khác sỉ nhục hắn. Có vẻ hành vi của Tần Lạc trong mắt các cô nàng chính là sỉ nhục người khác. Người lên tiếng đầu tiên chính là Lăng Thiếu. Từ nhỏ cô nàng đã một lòng một dạ với quản tự và cũng là người yêu hắn đến điên cuồng. Nếu như chuyện này xảy ra với cô nàng thì có lẽ cô nàng cũng chịu được. Nhưng nếu nó xảy ra với quản tự thì cô nàng không thể nhịn được nữa. Đúng là nhà quê. Một chút lịch sự cũng không biết. Người khác chủ động muốn bắt tay với hắn mà hắn lại không thèm đáp lại. Chẳng biết ai lại dẫn hắn tới, đúng là làm bẩn cả chỗ này. Đúng đó. Anh tự, anh cần gì phải bắt tay với loại người như vậy? Bắt tay với hắn chỉ tổ bẩn tay thôi. Một cô gái mắt một mí khác cũng bất bình cho quản tự. Anh xem quần áo trên người hắn kìa, bẩn thỉu quá đi mất. Nhìn mà muốn nói. Một cô gái mặt tròn xoe đứng bên cạnh vừa nói vừa đưa tay lên phẩy phẩy trước mũi, giống như là trên người Tần Lạc đang tỏa ra một mùi rất kinh khủng. Các cậu làm gì thế? Có gì thì mọi người từ từ nói chuyện, không nên cãi nhau. Chữ Toái Toái vội đứng ra hòa giải. Toái Toái, em đừng lo, cứ để cho bọn quản tự giải quyết là được. Lý Lệnh Tây tiến đến, nói nhỏ vào hai chữ Toái Toái. Tần Lạc nhìn mấy cô nàng trước mặt hùng hùng hổ hổ, muốn xông lên đại chiến 300 hiệp với mình, vừa cười vừa nói, đó là trong mắt các người, hắn là thần tượng. Nhưng trong mắt tôi, hắn chỉ là một đống. Các người dựa vào cái gì mà bắt tôi bắt tay với đống? Cái này đúng là làm khó người ta mà. Tần Lạc vừa dứt lời, mấy người kia lập tức tối sầm mặt lại. Anh có xin lỗi quản tự không thì bảo. Lăng Thiếu chỉ thẳng mặt Tần Lạc nói. Vừa dứt lời thì một chất lỏng hắt thẳng vào mặt cô nàng. A! Lăng Thiếu kêu thất thanh. Trên mặt, trên cổ, toàn bộ quần áo cô nàng đều ướt sũng, nhìn vô cùng nhếch nhác. Vương Cửu Cửu cầm trong tay một cái ly giống không, vẻ mặt lạnh lùng đứng sau lưng Tần Lạc, ánh mắt bất thiện nhìn mấy người không có hảo ý trước mặt, nói, các người phải xin lỗi Tần Lạc. Cô dám hắt nước vào người khác. Lăng Vân thấy em gái bị làm đụng, quát lạnh một tiếng. Hắn vội bước tới dùng tay áo lau nước trên mặt em gái mình. Thế là còn may đấy. Nếu không phải trong tay tôi là ly nước thì thứ bay vào mặt cô ta không phải là nước mà là tay tôi rồi. Trong mắt Vương Cửu Cửu thoáng hiện một tia cực kỳ hung ác, vẻ mặt cứng rắn nói, đứng ép tôi đánh đàn bà. Lăng Vân cô áp chế lửa giận trong lòng, rít lên, anh không phải là đối thủ của tôi. Vương Cửu Cửu lạnh giọng nói, nếu không phải em gái đang khóc trong lòng mình thì có Lăng Vân đã xông tới đánh người rồi. Cô đúng là đồ nhà quê, sở thích khác người. Một tên chửi người, một tên đánh người, đúng là trời sinh một cặp. Ta không hiểu sao danh viện hội là cho loại người như ngươi vào, vì sao chúng ta lại không vào được? Danh viện hội là nhà các người mở chắc, không biết hồn hữu từ chỗ nào chui ra, cao giọng quát. Đúng vậy, có kẻ đã ngu còn cố tỏ ra vẻ mình nguy hiểm kìa. Một cô gái đứng bên cạnh hồn hữu, tướng mạo thanh tú, mắt đeo một chiếc kính gọng vàng, thoạt nhìn có vẻ rất điềm đạm, nhưng lời nói đúng là sắc bén, như dùng kim châm người ta vậy. Chị Cửu, muốn động thủ thì nhớ gọi em. Chúng ta không chủ động gây chuyện nhưng không có nghĩa là chúng để người khác ức hiếp. Một chàng trai đi phía sau bọn họ cười hì hì nói, bọn họ cùng xuất thân từ đại viện, hiện giờ xảy ra chuyện thì tất nhiên là phải chạy tới giúp đỡ. Người đứng xung quanh xem càng lúc càng nhiều. Chỗ Tần Lạc đứng là cạnh cửa ra vào, vốn là chỗ vắng vẻ nhất. Nhưng khi xảy ra cãi vã thì chỗ đó nghiêm nhiên trở thành trung tâm đại sảnh. Quản tự nhìn Vương Cửu Cửu và đám người đứng ra nói giúp Vương Cửu Cửu, đôi mày không khỏi nhíu lại, liếc mắt sang nhìn Lý Lệ Tây. Thấy sắc mặt hắn mờ mịt lắc đầu, hắn chỉ biết người con gái này lai lịch chắc chắn không nhỏ. Trong lòng thở dài một tiếng, không ngờ thằng cha này lại có chỗ dựa mạnh mẽ như vậy. Quản tự gặp chuyện không kinh, trên mặt hắn vẫn nở nụ cười ấm áp đến mê người, nhìn Tần Lạc cười ha ha nói, hiểu lầm tôi mà, cần gì phải ồn ào như vậy. Nếu như làm hỏng buổi dạ tiệc này thì chính là tội của chúng ta đó. Không bằng bỏ qua chuyện này nha. Bây giờ tôi kính mọi người một ly, thế nào? Những người biết quản tự tất nhiên đã nhận ra đây chính là kẻ có tiếng là vạn người mê ở Yến Kinh. Nhưng người không biết quản tự thì cũng bị khí chất tuấn lãng, nho nhã hấp dẫn, nhỏ giọng bàn luận, nghe ngóng thân phận của người thanh niên này. Trong nháy mắt quản tự đã trở thành tiêu điểm toàn trường. Tần Lạc còn chưa kịp mở miệng nói chuyện thì Vương Cửu Cửu đứng bên cạnh hắn đã quát lạnh, cười cái gì? Xin lỗi. Chương 98. Cửu Yên Mị. Chương 98. Cửu Yên Mị. Tại một góc danh viện hội, trong một căn phòng yên tĩnh. Tuy diện tích không lớn lắm, thua xa đại sảnh rộng tới mấy ngàn mét vuông của đại sảnh dạ tiệc, nhưng cách bài trí trong phòng lại cực kỳ tinh tế, hợp lý, hơn xa bố cục của đại sảnh bên ngoài ạ. Lúc này trong phòng chỉ có 3 người, 2 người đàn ông và một cô gái. Có những người thích đứng dưới ánh mặt trời, nhưng cũng có những người ẩn nấp trong bóng tối. Người đứng đối diện xạ đăng là một cô gái. Khuôn mặt của cô cực kỳ đẹp, khiến cho bất kỳ người đàn ông nào chỉ cần nhìn qua cũng suốt đời khó quên. Không chỉ có khuôn mặt rất đẹp mà cô còn có một thân thể hoàn mỹ. Bộ ngực cao vút, cặp mông tròn lẳn, cái eo thon mềm mại và một đôi chân thon dài. Một người đàn bà chỉ cần có một thân thể như vậy nhưng khuôn mặt người đó có hơi khó coi một chút thì đó tuyệt đối vẫn là view vật mà đám đàn ông mơ ước. Huống chi cô còn có một khuôn mặt đẹp đẽ đến như vậy. Đương nhiên nếu chỉ dùng mấy từ trên để hình dung vẻ mỹ lệ của cô thì thật quá thô tục. Thực tế, điều khiến người ta mê mẩn nhất vẫn là ánh mắt mê người cùng khí chất tản mát trong mỗi cái giơ tay nhấc chân của cô. Cô vẫn yên lặng đứng đó, khiến cho người ta cảm thấy một cỗ khí chất thành thục, cao quý của một nữ vương. Tựa như một trái đào chín mọng, chỉ cần nhẹ nhàng là có thể bóc đi lớp vỏ bên ngoài, thì có thể hương thụ vẻ thơm ngọt bên trong. Toàn thân người con gái này tựa như một dòng nước mềm mại, êm đềm. Nếu đàn ông được nặn từ bùn thì tất nhiên là cực kỳ khao khát có được một người phụ nữ như nước tới mát. Cô nhìn xuyên qua tấm kính một chiều, quan sát cuộc cãi vã trong đại sảnh, trên mặt nở một nụ cười hiền hòa đầy mẫu tính. Bất cứ ai đã từng gặp bà đều có cảm giác như đang tắm ánh sáng dịu dàng của mặt trời, vô cùng thư thái. Cô bé này thật ngang ngược. Mọi người thường nói phụ nữ phương Nam đều hơn phụ nữ phương Bắc, nhưng xem ra quá võ đoán rồi. Nếu nói về nhu thuận, dịu dàng thì đúng là phụ nữ phương Nam hơn. Nhưng so về dũng khí gánh vác công việc và vẻ mạnh mẽ nhiệt tình thì phụ nữ phương Bắc lại hơn hẳn. Nhất là cô bé này, ta vừa nhìn đã thích rồi. Người phụ nữ khẽ nhấp chút rượu đỏ trong ly, cười nhẹ nói. Cô bé có thể khiến Yên Mị thích thú đúng là hiếm đấy. Một giọng nam tràn đầy mị lực vang lên. Người đó ngồi góc tối duy nhất trong phòng, không thể nhìn rõ khuôn mặt của hắn, trong tay hắn cầm một ly rượu, lười nhác nằm ngả người trên chiếc ghế xà lòn. Nhưng tư thế ngồi tùy tiện vào giọng điệu bất cần lại làm cho người ta cảm thấy sự tự tin, chuyện gì cũng nằm trong lòng bàn tay của hắn. Tôi thấy cô ta không thể so được với Mị tỷ. Một tên tuấn tú như con gái lên tiếng nói. Hắn nhìn Cửu Yên Mị với một ánh mắt rất đặc biệt, rất tham lam nhưng không hề có chút dục vọng nào. Giống như ánh mắt một đứa trẻ nhìn mẹ của mình vậy. Tiểu Chiếu, có phải trong mắt cậu, chỉ cần là phụ nữ nhỏ hơn tôi thì đều không có mị lực như ta sao? Cửu Yên Mị rời ánh mắt lên người Văn Nhân Chiếu, nhìn khuôn mặt xinh như hoa của hắn, cười nhẹ nói. Nàng rất có thiện cảm với chàng trai trẻ này, đương nhiên, hầu hết những người đơn thuần đều dễ dàng chiếm được thiện cảm của người khác. Đúng, mà không phải. Văn Nhân Chiếu mặt mày xấu hổ, khuôn mặt tuấn tú, trắng bóc chẳng mấy chốc đã ửng hồng. Hắn hiểu rằng, chắc chắn Cửu Yên Mị đã từ ai đó mà biết được mình ưa thích phụ nữ thành thục nên mới hỏi như vậy. Nói như vậy tôi không phải là đã chiếm hết tiện nghi sao? Nếu trẻ hơn tôi thì không có thành thục bằng tôi, nếu lớn tuổi hơn tôi thì lại không đẹp bằng tôi. Thế thì trong mắt Tiểu Chiếu, tôi là đệ nhất mỹ nữ rồi. Người phụ nữ cũng không đôi co vấn đề kia nữa, giống như đang giải vây cho Văn Nhân Chiếu, khẽ cười chế giễu mình. Dù sao đi nữa thì em vẫn thấy Mị tỷ là đẹp nhất. Văn Nhân Chiếu đỏ mặt, thật thà nói, đây cũng không phải là nói dối. Hắn quả thực không thể tìm thấy loại khí chất nhu hòa từ ái đặc biệt của mẫu tính trên người Vương Cửu Cửu. Tiên Mị mới đến Yến Kinh có mấy ngắn ngủi mà phương danh đã lan xa, xưng là đệ nhất mỹ nhân cũng không quá đâu. Người đàn ông trong bóng tối cười nói, so với Văn Nhân Mục Nguyệt thì thế nào? Cô ấy so với cô thì đẹp hơn. Câu trả lời của người này thật sự làm người ta phải ngạc nhiên. Hắn hoàn toàn không hề khách khí nói mấy câu như Xuân Lan Thu Cúc, một hoa mỗi vẻ mà trực tiếp nhận xét. Sao vừa còn nói tôi là đệ nhất mỹ nữ? Đây không phải là nói dối sao? Cửu Yên Mị cũng không hề tức giận mà chỉ cười rộ lên như trăm hoa đua nở, nói, người tôi thích là cô ấy nên tất nhiên thấy cô ấy là đẹp nhất. Nếu như tôi cảm thấy cô ấy đẹp nhất thì người tôi yêu mến chính là cô ấy. Đệ nhất mỹ nhân không thể chỉ dùng ánh mắt của tôi để định đoạt mà phải dùng ánh mắt của mọi người. Luận địa vị trong lòng đàn ông ở Yến Kinh thì cô hơn một chút. Người đàn ông cười ha ha nói, ai? Nói như vậy thì tôi lại nhận ra trệnh lệnh của tôi và Văn Nhân Mục Nguyệt. Nếu cô ấy là tiên tử trên trời, cao cao tại thượng, chẳng ai chạm tới được thì tôi cùng lắm chỉ là một đóa mẫu đơn của nhân gian. Chỉ cần cố gắng một chút là có thể ngắt được. Cựu Yên Mị thở dài một hơi. Có hy vọng thì có cảm giác thích thú. Còn phụ nữ như Mục Nguyệt thì chỉ làm người ta tuyệt vọng thôi. Chuyện này cũng không thể nói như vậy được cờ. Người đàn ông ôn hòa nói. Hắn chỉ ngón tay về phía đại sảnh, nhưng là, tôi biết rõ, nếu như Yên Mị nếu không đi ra ngoài, anh vì sao lại nói cho Yến Kinh truyền lại chính mình tiếp quản danh viện hội? Tin tức này mà được mọi người biết thì tiệc rượu do tôi đặc biệt tổ chức tan cảnh à, chả không nên xem thường con gái nhà họ Vương. Họ Vương sao? Có thể khiến anh nhớ kỹ thì lai lịch hẳn cũng bất phàm rồi. Tôi cũng đang chuẩn bị đi gặp cô bé ngang ngược này một lần đây. Cửu Yên Mị gật đầu nói. Đợi cho đến khi buông chiếc váy dài màu hồng xuống, để lộ ra một mảng lưng trắng muốt rồi dần đi khuất tầm mắt, Văn Nhân Chiếu mới thu hồi lại ánh mắt mất hồn của mình. Tiểu Chiếu, em cho anh biết chàng trai kia là ai được chưa? Người đàn ông ngồi trong góc đột nhiên lên tiếng hỏi. Ủa, ứng Hoành ca, anh cũng nhìn ra rồi sao? Văn Nhân Chiếu kinh ngạc nói. Ha ha, em đúng là người đơn thuần. Bất cứ cảm xúc nào em cũng để lộ ra mặt. Vừa rồi khi em vừa nhìn thấy hắn thì lộ vẻ tức giận, thế thì người ta không nghi ngờ sao được chứ? Người đàn ông cười khẽ, lắc đầu nói. Hì hì, em cũng cố kiềm chế rồi. Nhưng mà không ngờ lại không qua được mắt anh. Văn Nhân Chiếu xấu hổ nói. Hắn chính là người mà Cửu Cửu thích. Tần Lạc. À, thì ra là hắn. Cũng họ Tần sao? Xem ra cũng là người gia tộc chúng ta. Hai mắt của người đàn ông trong bóng tối lóe lên ánh sáng, nhưng biến mất rất nhanh. Túng Hoành ca, anh không tức giận sao? Văn Nhân Chiếu chăm chú nhìn vẻ mặt của Tần Túng Hoành, nhưng ngoài vẻ mặt chẳng buồn chẳng vui của Tần Túng Hoành ra, hắn chẳng phát hiện thêm được điều gì. Chẳng phải người ta hay nói, bất cứ người đàn ông nào khi đối mặt với tình địch của mình đều cực kỳ tức giận sao? Tức giận? Tại sao lại phải tức giận? Tần Túng Hoành hỏi ngược lại. Hắn đoạt tỷ tỷ đi rồi đó. Văn Nhân Chiếu nói. Trong lòng hắn đang rất mong chờ Tần Túng Hoành sẽ nổi giận, đột nhiên đứng ra cho Tần Lạc một bài học. Nói như vậy thì mối thù bị Tần Lạc dạy vào ngày đó có thể trả được rồi. Thế sao? Tần Túng Hoành cười khẽ. Đồ ngu. Tỷ tỷ ngươi là loại con gái nào chứ? Làm sao có thể thích một thằng tầm thường như vậy? Đó chỉ là cô ta đang cố tìm một cái cớ để cự tuyệt thôi. Tuy hơi lỗi thời, nhưng rất thực dụng. Văn Nhân Mục Nguyệt, ngươi kiêu ngạo như vậy. Nhưng nếu có một ngày hắn tuyên bố muốn từ bỏ ngươi thì ngươi làm gì đây? Đến lúc đó ngươi phải thuận theo sự an bài của ông trời thôi. Ta vì ngươi mà sinh ra trên thế giới này, cũng chỉ có ta mới xứng với ngươi. là một người đẹp trai, quả tự luôn sống trong sự theo đuổi và lấy lòng của phụ nữ. Hắn cho rằng, đàn bà khắp thiên hạ cũng chỉ đến thế mà thôi. Chỉ cần hơi dùng thủ đoạn một chút là có thể đoạt tới tay. Năm đó Lâm Hoán Khê đột nhiên thoát khỏi bẫy tình mà hắn bố trí, đã khiến hắn nổi giận lôi đình. Nhưng không ngờ hôm nay lại có một đứa con gái hét thẳng vào mặt hắn, cười cái gì mà cười. Xin lỗi ngay. Thế thì có dù hắn có hàm dưỡng cao thế nào đi nữa thì cũng không thể tiếp tục cười được. Nụ cười trên mặt quản tự tắt ấm. Hắn cố gắng kiềm chế cơn giận của mình, từ từ nói, tiểu thư, tôi đã biểu thị thành ý của mình. Mọi người cùng tồn tại cùng một nơi, ngẩng lên không thấy túi đầu lại gặp. Không nên vì một chuyện hiểu lầm nhỏ nhỏ mà chuyện bé xé ra to như vậy. Xin nể mặt tôi, bỏ qua chuyện này được không? Anh là ai? Đến cả anh là người hay quỷ tôi còn không biết thì vì sao tôi phải nể mặt anh? Vừa rồi cả đám các người gây chuyện với thầy Tần đã từng muốn để cho hắn thể diện chưa? Vương Cửu Cửu cười lạnh. Khi Vương Cửu Cửu lấy đồ uống trở về thì thấy một đám người vênh váo đứng trước mặt Tần Lạc, lại còn giơ tay chỉ trỏ, vẻ mặt và ánh mắt giễu cợt đã khiến trong lòng cô đã hơi khó chịu rồi. Đến khi cô đến gần thì nghe thấy những kẻ kia đang bắt Tần Lạc xin lỗi, lúc đó cô đã nổi giận thật rồi. Đối với một người đàn ông thì cái gì quan trọng nhất? Đương nhiên là thể diện. Đặc biệt là những kẻ này lại càng chết vì sĩ. Chỉ vì chuyện thể diện thôi cũng có thể khiến hai gia tộc trở mặt thành thù, không chết không thôi rồi. Những các người muốn trà đạp lên danh dự của thầy Tần thì ta sẽ đem tôn nghiêm của các người đạp xuống đất. Thà đắc tội với tiểu nhân chứ đừng nên đắc tội với đàn bà. Đàn bà là một sinh vật đặc biệt, không thể dùng lẽ thường để suy đoán được. Nếu tôi không xin lỗi thì sao? Tượng đất còn có ba phần nóng tính chứ nói gì đến kẻ cao ngạo như quả tự. Hắn bị cô gái này bức ép liên tục, rốt cuộc cũng tới giới hạn. Nghe cô nói đến mình là người hay quỷ còn không biết thì hắn quyết không thèm để ý tới gia thế đối phương nữa rồi. Nếu lùi được nữa thì cho dù có là lấy trứng chọi đá cũng không sợ. Khi còn nhỏ, đã có người nói với tôi, kẻ sai thì phải bị trừng phạt. Nếu như kẻ phạm sai lầm không muốn mình bị trừng phạt thì phải có người khác chịu thay. Vương Cửu Cửu nói xong liền đi tới trước người quản tự. Cô không ngại tặng ngay một cái bạt thai lên khuôn mặt anh tuấn của quản tự. Chuyện như vậy cô hoàn toàn có thể làm được. Tần Lạc giữ lấy tay Vương Cửu Cửu, khi đối phương đang ngượng ngùng, pha lẫn chút nghi hoặc quay đầu lại nhìn hắn, Tần Lạc cười nói, khi tôi còn bé, cũng có người đã nói với tôi, cho dù là nam nhân yếu đuối thì kể cả là khi đánh nhau cũng phải đứng trước nữ nhân. Chương 99, chủ nhân danh viện. Chương 99, chủ nhân danh viện. Lời Tần Lạc nói ra giữa đám người chẳng khác nào một quả bom vành tạc vào mặt Hồ Tĩnh Lặng, tạo ra những cơn sóng bàn luận kịch liệt. Những người có thể tham gia hiến tiệc cấp bậc này chắc chắn không phú thì cũng quý, mà những kẻ có tiền, có quyền thì vứt bỏ thể diện để đấu đá trước mặt mọi người. Bọn họ cho rằng hành động đó là một loại hành động làm mất thân phận của mình. Trên thực tế, bọn họ chỉ thích lén lút sử dụng âm mưu quỷ kế gia ý quyết đối thủ. Giết người không nhất định là phải thấy máu, mà Tần Lạc và Vương Cửu Cửu lại hoàn toàn không có tư tưởng của kẻ có thân phận đó. Bọn họ chỉ cần thấy trong lòng không thoải mái là sắn tay áo chuẩn bị đánh lộn luôn. Nhưng điều khác biệt là Vương Cửu Cửu đúng là muốn đánh lộn với người khác. Cô cũng từng học qua quân thể quyền, võ trong quân đội và thuật cầm nã mấy năm, thân thủ cũng không tệ. Người bình thường hoàn toàn không phải là đối thủ của cô, mà Tần Lạc chỉ muốn trừng phạt đối phương một chút thôi. Ví dụ như là dùng ngân châm đâm vào một số huyệt đối phương hoặc dùng ngón tay kích thích bàng quang bên hông. Dù cho gặp phải chuyện gì thì cũng không nên đắc tội với một thầy thuốc, đặc biệt là thầy thuốc trung y gì, bởi vì họ có vô số biện pháp khiến ngươi sống không bằng chết. Quản tự thấy Tần Lạc đi về phía mình thì nghi hoặc, hắn thì có thể gây thương tổn gì cho mình chứ? Bất kể là đầu óc hay là thể trạng thì Tần Lạc cũng không bằng hắn. Huống chi hắn luyện taekwondo đến đại sinh rồi. Vì để hoàn thành kế hoạch đồ long mà phòng thí nghiệm giao cho, hắn đã phải trải qua một đợt huấn luyện một năm rất nghiêm khắc. Hắn đang suy tính trong lòng, nên dạy dỗ thằng cha cuồng vọng này như thế nào trước mặt mọi người. Tuy điều này hoàn toàn khác xa với ý định ban đầu của hắn. Theo kế hoạch ban đầu, hắn sẽ mua chuộc Tần Lạc, lôi kéo Tần Lạc vào kế hoạch xây dựng hóa hạ danh y địa đường. Đáng tiếc là sự tình đã phát triển đến nước này, khả năng thực hiện đã giảm còn bằng không rồi. Để cho tôi. Lăng vẫn lên tiếng. Hắn vô vô bả vai em gái, ra hiệu cô nàng cứ yên tâm. Lăng thiếu mắt ngân ngấn lệ, vẻ mặt tràn đầy oán hận nhìn chằm chằm Vương Cửu Cửu. Không trải nghiệm thì không biết đời nông sâu thế nào. Vì thế những hiếu nữ sống trong nhung lụa từ nhỏ dễ bị người ta lợi dụng. Cô nàng làm thế là bên bực người mình yêu, mà Vương Cửu Cửu cũng có mong muốn như vậy. Nghe Lăng Vân muốn ra tay, quản tự lập tức mỉm cười tránh qua một bên. Lăng Vân hiện tại vẫn còn đang tại ngũ. Tuy đánh lộn có thể gây ảnh hưởng tới lý lịch của hắn, nhưng hắn tức giận thay cô em gái, làm chuyện hơi quá khích cũng có thể chấp nhận được. Hơn nữa gia tộc sau lưng hắn cũng không phải không có năng lực giải quyết chuyện này. Tuy lúc này hắn đang mặc câu phục rất lịch sự nhưng vẫn khó thể che được khí chất quân nhân rất đặc biệt trên người hắn. Vẻ mặt lạnh lùng, vóc người cao to, mày kiếm, mỗi một động tác đều rất có khí thế. Hắn đi về phía Tần Lạc, vẻ mặt không chút biểu cảm. Thấy thân thể to lớn, trần ngập mi lực của hắn, không ít thuộc nữ danh viện ở đây nhún người ra, hạ thân bắt đầu ở bước. Hắn là ai thế? Thật nam tính. Rất không tệ. Hợp với sở thích của mình. Lily, đúng là hơn xa mấy tên mặt trắng nha. Như thế kia mới gọi là đàn ông chứ. Những lời của mấy cô gái nói nhập với nhau, Lang vẫn có thể loáng thoáng nghe được mấy câu. Nghe xong hắn không khỏi nhíu mày nhìn lại, trong lòng rất khó chịu. Anh xin lỗi em tôi đi. Lăng vẫn đứng trước mặt Tần Lạc nói. Anh có biết đầu đuôi câu chuyện không? Tần Lạc cười hỏi. Không biết, mà cũng chẳng cần biết. Tôi chỉ biết là anh đã ức hiếp em gái tôi. Vậy thì không nói chuyện được rồi. Tôi chỉ biết là em gái anh chạy tới gây chuyện với tôi. Tần Lạc nhún vai nói. Đã không thể nói chuyện thì đành dùng sức mạnh vậy. Lăng vẫn chưa nói hết câu thì đột nhiên vươn tay chụp vào vai Tần Lạc. Đây là một chiêu cầm nã trong võ thuật quân đội. Nếu như vai Tần Lạc bị hắn bắt được, hắn chỉ cần phát lực là có thể khiêng Tần Lạc lên bay, hất văng Tần Lạc đi như một bao cát. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng Tần Lạc lại không phản ứng, đứng ngây ngốc giống như không biết nên né tránh thế nào. Thế là vai Tần Lạc bị hắn nắm được một cách dễ dàng. Bước đầu tiên hoàn thành thuận lợi, thân thể hắn nhanh chóng cúi xuống, đẩy vai vào bụng Tần Lạc. Chỉ cần vai hắn chạm thân thể Tần Lạc là hắn có thể hất bay Tần Lạc đi. Lúc này Tần Lạc mới bắt đầu động thủ. Dưới ánh đèn thủy tinh sáng ngời của đại sảnh, trong lòng bàn tay của Tần Lạc bỗng lóe lên ngân quang. Lập tức cánh tay trái của Lăng vẫn đang đặt trên vai Tần Lạc rút về nhanh như chớp. Tần Lạc thừa thế truy kích, ngâm châm lại đâm vào eo hắn. Lăng vẫn phản ứng rất nhanh, vội lùi lại phía sau 3 bước mới tránh được ngân châm của Tần Lạc. Khi hắn định phản kích thì đột nhiên phát hiện ra tay trái bị cắm ngân châm của hắn không thể cử động được, thậm chí cả nắm tay vào cũng không thể. Cả cánh tay đột nhiên mất đi chi giác giống như bị trúng gió, hắn đã hoàn toàn mất đi quyền điều khiển. "Mày đã làm gì?" Lăng vẫn mặt đầy vẻ kinh nghi nhìn tay trái của mình, không thể tin nổi hỏi. "Anh, tay của anh làm sao vậy?" "Không sao chứ?" Lăng Thiếu thấy anh trai mình không những không tiếp tục tấn công mà còn mặt mày tái mét nhìn cánh tay của mình. Tay trái của hắn giống như tê liệt thần kinh, không thể động đậy được. Kinh hoàng hỏi thăm, bất ước đến đâu đi nữa cũng không quan trọng bằng an toàn anh trai mình được. "Lăng Vẫn, cậu không sao chứ?" Lý Lệnh Tây hỏi. "Chuyện gì xảy ra vậy?" Quản tự sợ Tần Lạc tiếp tục tấn công, vội nhảy tới trước che Lăng Vẫn ra sau lưng mình, mặt tỏ vẻ quan tâm hỏi thăm. "Tay của tôi không cử động được." Lăng Vẫn nói. "Ồ, hờ 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 hờ." Toàn đại sảnh xôn xao. Mọi người cũng nhìn không rõ Tần Lạc và Lăng Vẫn chiến đấu với nhau thế nào. Một bên là chiến sĩ uy phong lẫm liệt, một bên là kẻ mặt trừ bảo, sắc mặt tái nhợt, ốm yếu như con nhỏ bệnh. Lẽ ra thế cục phải nghiêng hẳn về một bên mới đúng, nhưng sự tình diễn ra đã vượt xa dự đoán của bọn họ. Chỉ trong một hiệp mà một tay Lăng Vẫn đã bị tê liệt. Càng làm bọn họ kinh ngạc chính là bọn họ hoàn toàn không biết Tần Lạc đã ra tay như thế nào. "Yên tâm, không phế hẳn đâu, chỉ tê dại nửa giờ thôi." Tần Lạc nói. Sau đó hắn rời ánh mắt lên người quản tự, khép mắt lại cười nói, "Anh có muốn thử một chút không?" Không biết có phải là chịu ảnh hưởng của Lâm Hoán Khê hay không mà Tần Lạc không hề ghét Lăng Vẫn, với Lăng Tiếu cũng chỉ cảm thấy cô nàng này nói chuyện quá cay nghiệt. Nhưng đối với quản tự thì hắn lại thấy cực kỳ chán ghét. Rất vui được phục hồi. Vừa rồi Tần Lạc và Lăng Vẫn so chiêu, hắn đã nhìn thấy rất rõ. Hắn nhận ra ngân châm trong tay Tần Lạc là nguyên nhân chủ yếu giúp hắn giành được thắng lợi. Nếu như mình tiên hạ thủ vi cường, cướp lấy ngân châm trong tay hắn hoặc là không cho hắn dùng ngân châm thì hắn làm sao có thể là đối thủ của mình. "Hai vị công tử chấm đã, để coi yên mị tôi một chút mặt mũi được không?" Đột nhiên một giọng nói thanh nhã, thùy mị của nữ nhân từ đằng sau lưng đám người vọt tới. Tiếp đó những người vây quanh tự động tách ra hai bên, để lộ ra lối đi nhỏ. Một người phụ nữ bộ lễ phục dạ hội màu hồng phấn đang chậm rãi, ưu nhã đi tới, trông chẳng khác nào một nữ vương đang đi duyệt binh vậy. "Đại Mi Khai tiểu hành viên tụ, Lục Tấn thuần nùng nhiễm xuân yên." "Thơ," người phụ nữ này xuất hiện phảng phất làm cho những ngọn đèn lung linh, tiểu cách, mỹ lệ treo trên trần nhà đột nhiên trở nên lu mờ. "Câu đồng tất sinh huy," đúng là để miêu tả chính xác hoàn cảnh lúc này nhất. "Đồng tất sinh huy," đồng là cửa làm bằng những gốc tre, mây. Tất là hàng rào làm bằng cành mận gai, cây họ trúc các loại. "Đồng tất" dùng để chỉ những nhà nghèo hèn. "Đồng tất sinh huy" là làm dạng lên nhà nghèo hèn. Ở đây nó chỉ yên mị làm sáng ngời cả đại sảnh lên. Trên lệch quá lớn, cả đại sảnh so với yên mị thua quá xa. "Cô là ai?" Vương Cửu Cửu nhìn người phụ nữ tên là Yên Mị, lên tiếng hỏi. Phụ nữ quá xinh đẹp luôn làm cho nàng có cảm giác không an toàn. "Cho dù ngươi xinh đẹp nhưng cũng không cần phải khoe hết ra như vậy." Cửu Yên Mị đánh giá Vương Cửu Cửu một chút rồi cười nói, "Nghe nói cô họ Vương phải không?" "Tôi tên là Vương Cửu Cửu." Vương Cửu Cửu nói. "Không tệ. Đúng là một cô bé thú vị, chắc chắn rất được mọi người yêu mến." Cửu Yên Mị vừa cười vừa nói. "Hy vọng là thế." Vương Cửu Cửu nhìn thoáng qua Tần Lạc rồi nói. Cửu Yên Mị giống như đã hiểu ra tâm sự Vương Cửu Cửu, tiến tới gần khẽ nói, "Trên phương diện tình cảm, có những kẻ thật cỡ, mà cũng có kẻ giả ngu. Bất kể họ thuộc về loại nào, chỉ cần cô có thể tiếp tục kiên trì thì sẽ giảng giảng ngay thôi." Vương Cửu Cửu hoàn toàn bị lời này của người phụ nữ làm cho hồ đồ. Cô không hiểu tại sao người phụ nữ này lại chạy tới đây giảng hóa cho bọn họ. Bọn họ không quen biết nhau, thế mà người phụ nữ này lại giống như rất có thiện cảm với mình, giọng điệu cũng rất thân thiết. "Cô là?" Vương Cửu Cửu hỏi lại lần nữa. "Cửu Yên Mị. Từ hôm nay danh viện hội sẽ tôi phụ trách. Sau này phải nhờ mọi người quan tâm nhiều hơn rồi." Ánh mắt Cửu Yên Mị nhìn lướt qua toàn trường, vẻ mặt vui vẻ nói. Lời của Cửu Yên Mị vừa dứt, tiếng bàn tán toàn trường đột nhiên ngưng bặt. Trong nháy mắt toàn bộ đại sảnh buổi dạ tiệc trở lên yên tĩnh đến quỷ dị. Đối với những kẻ thông minh ở đây mà nói, những lời này đã mang một lượng thông tin cực kỳ phong phú. Cho nên bọn họ không thể không tĩnh tâm lại suy nghĩ thật kỹ. Ai cũng không nghĩ tới danh viện hội dành Trần Yến Kinh lại là tổ chức của kẻ thù. Trước kia thân phận của chủ nhân danh viện hội đều rất bí mật, rất ít khi để lộ thân phận trước mặt mọi người. Bây giờ lại đột nhiên cao giọng tuyên bố như vậy, điều này có nghĩa là gì chứ? Những người không rõ chi tiết lại khiếp sợ nhìn Yến Kinh đệ nhất thủ phụ Cửu Yên Mị. Không ngờ người phụ nữ thần bí danh Trần Yến Kinh này lại đột nhiên hiện tờ hờn mở hơn nữa còn là chủ nhân danh viện hội. "Hôm nay chủ nhân tiền nhiệm để tôi cử hành tiệc rượu cũng là muốn Yên Mị gặp mặt mọi người kết giao bằng hữu. Mấy vị có thể cho Yên Mị một chút mặt mũi, bỏ qua chuyện này được không? Tại tiệc rượu của người khác mà làm chuyện như thế này thật sự là thất lễ quá. Quản tự xin tự phạt 3 chén, mong Cửu tiểu thư bỏ qua cho." Quản tự vui vẻ nói. Cửu Yên Mị đến, ở một góc độ nào đó mà nói cũng như dã giải vây cho hắn. Nếu như không quá cần thiết thì hắn cũng không muốn dẫn đến sự chú ý của mọi người. Nếu như vậy thì đối với kế hoạch của hắn sẽ phi thường bất lợi. Hơn nữa người phụ nữ này hắn cũng không đắc tội nổi. Đa tạ quản thiếu gia đã thông cảm. Tôi mời cậu một ly vậy. Cửu Yên Mị mỉm cười gật đầu. Vị này, cậu thấy sao? Cửu Yên Mị quay sang nhìn Tần Lạc. Cô đã nhìn ra Vương Cửu Cửu làm những chuyện vừa rồi hoàn toàn là vì hắn. Cho nên mấu chốt để hòa giải cuộc tranh chấp này là Tần Lạc. Chương 100. Không thể làm bạn, vậy thì làm đối thủ. Chương 100. Không thể làm bạn, vậy thì làm đối thủ. Tần Lạc quay đầu nhìn về phía Vương Cửu Cửu, nàng khẽ gật đầu với mình. Y nói, chuyện này hoàn toàn do anh làm chủ. Hòa hay chiến, đều tùy anh quyết định. Trong lòng Tần Lạc âm thầm cảm kích, nhìn Cửu Yên Mị vừa xuất hiện đã là tiêu điểm của mọi người, cười nói, tiệc rượu hôm nay là do Cửu tiểu thư mới nhậm chức tổ chức, tôi thật xin lỗi vì đã quấy rầy. Cửu Yên Mị nhẹ gật đầu, tỏ ý cảm ơn Tần Lạc. Nhưng mà, hắn vẫn thiếu tôi một câu xin lỗi. Ánh mắt Tần Lạc rời đến mặt quản tự, nghiêm trang nói. Nụ cười trên mặt quản tự cứng đờ, vẻ mặt lần nữa bối rối. Gã không ngờ tên khốn kiếp thoạt nhìn yếu ớt như thế lại gây sự. Bắt được chỗ đau của người ta rồi mà cũng không chịu buông tay, giống như con chó điên. Nhưng nhìn dáng vẻ của hắn lại không giống loại người như thế, mà lại giống một tên mặt trắng nhẫn nhục chịu đựng hơn. Xem ra, trước kia mình thật đúng là bị vẻ bề ngoài của hắn che mắt. Nụ cười trên mặt Cửu Yên Mị cũng từ từ thu lại, mắt phượng xinh đẹp sáng rực có thần nhìn chằm chằm Tần Lạc, nói, anh chắc chắn muốn làm như thế. Đúng vậy. Tần Lạc quả quyết gật đầu. Nếu đã không thể trở thành bạn bè, vậy thì làm đối thủ đi. Làm một đối thủ hợp cách, hẳn là phải hạ gục đối phương bằng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào rồi. Bây giờ sao? Ngay bây giờ. Cửu Yên Mị gật đầu, xoay người nhìn quản tự, sắc mặt không tốt nói, quản công tử, xin anh giải quyết xong ân oán của các anh trước đi. Nếu anh đối lý, anh ta cũng chỉ cần một câu xin lỗi mà thôi, anh cứ xin lỗi anh ta đi. Quản tự lộ vẻ kinh ngạc. Gã không ngờ Cửu Yên Mị trở mặt nhanh như vậy. Mới vừa rồi còn nói phải kính mình một chén rượu, thế mà chỉ trong nháy mắt đã đâm lén một đao sau lưng mình. Chỉ cần một câu xin lỗi mà thôi. Đang ở chỗ đông người, chẳng lẽ không biết xin lỗi đại biểu cho điều gì sao? Đại biểu là tranh đấu giữa mình và Tần Lạc bên sai lầm chính là mình. Đại biểu cho kết quả tranh đấu mình hoàn toàn nhận thua. Còn đại biểu cho mình mất sạch thể diện trước mặt nhiều người như vậy. Kết quả như vậy sao có thể khiến người ta chấp nhận được? Sao? Khó quá ư? Cửu Yên Mị mặt không biểu tình nhìn quản tự, nói: "Cửu tiểu thư, tôi cũng không phải không muốn xin lỗi. Nếu như là tôi sai, tôi xin lỗi là đương nhiên. Nhưng mà, tôi lại không thấy chuyện này là lỗi của tôi." Quản tự nhẫn mại giải thích: "Không có biện pháp, gã không thể đắc tội với cô gái quyền thế ngập trời này được. Nhưng mà, anh ta thấy anh sai, chỉ là cảm nhận từ một phía. Vậy anh có thể giải thích chút, vừa rồi rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì không?" Cửu Yên Mị hỏi. Quản tự hơi bị nghẹn lời. Không cần hỏi gã cũng biết, chắc chắn là Lăng Tiếu chạy tới gây phiền toái cho người ta. Lăng Tiếu không đành lòng thấy quản tự khó xử, đứng ra nói, không liên quan đến quản tự đại ca. Là lỗi của tôi. Người cần nói xin lỗi phải là tôi mới đúng. Nực cười. Chữ toái toái nắm tay Lăng Tiếu nói. Không sao. Chỉ là nói xin lỗi mà thôi. Lăng Tiếu cười lớn nói. Nàng làm xấu mình đi như thế, cũng chỉ vì bảo toàn tôn nghiêm của người đàn ông nàng yêu. Quản tự vô vô đầu Lăng Tiếu, vừa cười vừa nói, được rồi. Xem ra đúng là em của tôi sai rồi. Tôi thay mặt nó xin lỗi Tần Lạc. Quả nhiên, câu này của gã vừa nói ra, liền có hiệu quả vô cùng hoàn mỹ. Lăng vẫn nhìn quản tự, lộ vẻ cảm kích gã nguyện vì bạn bè mà giúp đỡ không tiếc cả mạng sống. Còn Lăng Thiếu lại che mặt hạnh phúc khóc ồ lên. Giờ khắc này, nàng cảm giác trao gửi bản thân là đáng giá. Những người kia theo bọn họ chạy tới, cũng vì bị nhân phẩm quản tự chinh phục mà nguyện ý đảm đương mọi chuyện. Gã cúi đầu với Tần Lạc, nhưng lại giành được nhân tâm. Có một số người nguy hiểm như vậy đấy, gã luôn có thể trong lúc gặp nguy cơ tìm được cơ hội phản kích. Quản tự nhìn Tần Lạc, lần nữa nói, tôi thay sự vô lễ của em gái tôi xin lỗi anh. Xin anh tha thứ. Nói xong, gã gật đầu với Cửu Yên Mị, cười nói, cảm ơn thịnh tình khoản đãi của Cửu tiểu thư, quản tự ghi nhớ trong lòng. Sau đó, trong ánh nhìn của người toàn trường, quản tự dẫn người nhóm gã rời đi. Nếu đã xảy ra chuyện như vậy, nếu tiếp tục nán lại cũng không có ý nghĩa. Hơn nữa, gã cũng không có cách gì làm bộ như chưa có gì xảy ra được. Chữ toái toái đi ở sau cùng, muốn nói lại thôi, định nói với Tần Lạc chuyện gì đó. Nhưng cuối cùng lại thở dài, bước vội ra ngoài. Hắn rất nguy hiểm. Vương Cửu Cửu nhìn bóng lưng quản tự rời đi, nhẹ giọng nhắc nhở. Tôi biết. Tần Lạc gật đầu. Đối thủ quá cứng thì dễ gãy, đối thủ quá mềm thì thiếu sát khí. Chỉ có loại đối thủ biết có biết dối này mới là sự tồn tại khủng bố nhất dáng cho người ta một kích chí mạng. Vương Cửu Cửu không nói thêm lời nào. Trong cuộc chiến giữa các đàn ông, nữ nhân tốt nhất nên ít làm chủ. Vương Cửu Cửu giới thiệu Tần Lạc cho các bạn của nàng, nha đầu, bé gái, cầu hùng, gấu chó, từ đạn đầu, viên đạn chết và công binh đều xuất thân đại viên quân khu. Nha đầu chính là nữ sinh thanh tú đeo kính, cha là thượng tướng. Cầu hùng là một gã to cao, là con của phó tham mưu trưởng quân khu. Từ đạn đầu và công binh là hai anh em, cũng xuất thân quan quân thế gia. Đương nhiên, nếu không có chút thân phận, thì sẽ không có cơ hội tham gia nhóm này. Bởi vì thái độ của Vương Cửu Cửu với Tần Lạc, cho nên bọn họ lúc nói chuyện với Tần Lạc thân mật vô cùng. Lúc cả nhóm đang muốn tìm chỗ vắng nói chuyện phiếm thì Cửu Yên Mị ở phía sau gọi, hai vị xin chờ một chút. Tần Lạc và Vương Cửu Cửu quay đầu lại, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Cửu Yên Mị. Không biết cô gái bí hiểm này còn muốn làm gì đây. Vừa rồi Tần Lạc nói toẹt không giữ mặt mũi cho nàng, chẳng lẽ nàng muốn kiếm chuyện? Nghĩ như vậy, Vương Cửu Cửu kìm lòng không được liền tiến tới một bước, chắn trước người Tần Lạc. Cửu Yên Mị nhấc váy đi về phía hai người, thân thể đây đã thật hấp dẫn người ta cực độ. Ở đây không ít thanh niên có lực tự kiềm chế kém nhìn thân thể huyền chuyển của nàng đều len lén nuốt nước miếng. Yên Mị mới tới Yên Kinh, rất vui có thể quen biết người trẻ tuổi như hai vị. Nếu không chê, hy vọng có thể kết bạn với các người. Lúc Cửu Yên Mị nói chuyện, chủ động vươn tay ngọc thon thon sơn móng đen về phía Vương Cửu Cửu. Tần Lạc cũng không biểu hiện ra cá tính đặc biệt gì khiến người ta trước mắt sáng ngời. Nhưng mới vừa rồi lúc gây lộn với người khác hắn không chút hoang mang, vẻ bình tĩnh như hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay khiến nàng ấn tượng rất sâu. Hơn nữa, có thể một chiêu dồn địch, chắc hẳn bản lĩnh cũng không tệ. Về phần Vương Cửu Cửu, nàng càng nhìn càng thích. Sự mạnh mẽ và quật cường của cô bé này cực kỳ giống mình lúc trẻ. Đáng tiếc, trách nhiệm của mình là gánh vác gia tộc, tiến vào lây nhiễm những tính toán bên trong xã hội nên đã mất đi sự sắc sảo và cố chấp với tình yêu trong quá khứ. Còn cô bé này, vẫn còn là viên ngọc thô đang được chạm trổ. Vương Cửu Cửu sửng sốt một chút, cuối cùng vẫn đưa tay ra bắt tay với Cửu Yên Mị. Sau đó Cửu Yên Mị lại đưa tay kia tới trước mặt Tần Lạc, cười nói, anh chàng đẹp trai, vẫn chưa biết tên của anh. Tôi tên Tần Lạc. Trong sự ghen tị của nhóm, Tần Lạc nắm chặt tay cô gái này. Ai cũng không ngờ tới, Tân Quý Hội Kinh Thành này lại chủ động kết giao với tiểu nhân vật không có danh tiếng gì cả. Tần Lạc. À, cùng họ với một người bạn của tôi. Nếu có cơ hội, các người nên nhận thức một chút. Cửu Yên Mị cười nói. Hy vọng thế. Tần Lạc gật đầu. Được rồi. Không quấy rầy các người nữa. Tôi còn có bạn đang đợi. Nếu có cơ hội, sẽ liên lạc nhiều hơn. Cửu Yên Mị cười nói. Ừm. Tần Lạc và Vương Cửu Cửu gật đầu. Cửu Yên Mị sau khi xoay người đi vài bước, người đột nhiên ngược lại, sau đó vây vây tay với Tần Lạc, nói, Tần Lạc, tôi có câu muốn nói với anh, không biết có tiện không? Tần Lạc liếc nhìn Vương Cửu Cửu, nói, không sao. Rất tiện. Cho dù cô có chuyện muốn làm một mình với tôi, cũng không có vấn đề. Tần Lạc bây giờ chính là một con cừu non bụng đói vơ quảng, vì muốn sớm ngày thoát khỏi cái danh xử nam, hắn cũng không thèm quan tâm đối phương là ai nữa. Chỉ cần là con gái thì tốt rồi. Tần Lạc đi tới, thân thể Cửu Yên Mị nhích tới gần hắn. Hắn lập tức ngửi được mùi thơm trên người nàng. Mùi hương này có ma lực mê hoặc lòng người, là hỗn hợp giữa nước hoa và mùi thơm cơ thể con gái. Ngửi được không chỉ khiến người ta say mê, mà còn khiến người ta suy nghĩ bần bơ. Anh gửi lời thăm tới chị Khuynh Thành thay tôi nghen. Cửu Yên Mị thì thầm bên tai hắn. Khuynh Thành. Tần Lạc sửng sốt. Lệ Khuynh Thành. Cửu Yên Mị nói xong, không tiếp tục lưu lại nữa xoay người rời đi. Tần Lạc ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ. Hắn rốt cục hiểu vừa rồi vì sao Cửu Yên Mị đột nhiên lại giúp mình, hóa ra là nàng biết Lệ Khuynh Thành. Nhưng mà, chuyện này làm sao có thể chứ? Mặc dù Lệ Khuynh Thành cũng có chút thực lực, nhưng mà, nàng chẳng qua là một giáo viên đại học y khoa, một bà chủ thẩm mỹ viện, một đại cổ đông đứng thứ hai công ty làm đẹp. Cổ đông đứng đầu chính là mình. Lúc mới tới, Vương Cửu Cửu đã giới thiệu qua bối cảnh và thực lực danh viện hội. Cửu Yên Mị này là bà chủ mới nhậm chức của danh viện hội, bối cảnh sau lưng chắc là kinh người. Sao nàng lại có quan hệ với Lệ Khuynh Thành chứ? Sao thế? Vương Cửu Cửu đi tới cạnh Tần Lạc, thấp giọng hỏi. Không có gì. Cô ta nhờ tôi gửi lời thăm một người bạn. Tần Lạc nói. Vương Cửu Cửu gật đầu, nói, chúng ta về thôi. Ừ. Tần Lạc đồng ý. Đêm đã khuya, bầu trời không có ngôi sao nào. Không khí có chút oi bức, âm u, giống như sắp mưa. Nhưng, chuyện này cũng chẳng thể ảnh hưởng đến sự yêu thích của nam nữ đô thị với ban đêm. Bọn họ đi qua những nơi ánh sáng rực rỡ, đi tới những nơi rộn ràng tiếng cười. Cửu Cửu, cảm ơn em. Tần Lạc cười nói. Tối nay Vương Cửu Cửu ra mặt giúp hắn lần nữa, khiến hắn có loại cảm giác vô dụng. Cảm ơn gì chứ? Sau này không cho phép khách khí với em như vậy nữa. Vương Cửu Cửu vui vẻ nói. Chỉ cần sóng vai đi bên cạnh Tần Lạc đơn giản như vậy, nàng đã cảm thấy vui vẻ rồi. Tôi lo sẽ mang đến phiền phức cho em. Yên tâm đi. Thầy quên thân phận của em rồi hả? Mặc dù ba em quản em rất nghiêm, không được lái xe thể thao đẹp, không được mua túi sách hàng hiệu, không thể quét thẻ tín dụng thỏa thích. Nhưng thỉnh thoảng đánh mấy mao tặc, kẻ thô bỉ, không có mắt thì không có vấn đề gì. Ở trong miệng của nàng, quản tự đã trở thành mao tặc không có mắt. Hơn nữa, em không cho phép bọn họ khi dễ thầy. Vương Cửu Cửu xoay người nhìn Tần Lạc, nói. Chương 101. Từng bước ép sát. Chương 101. Từng bước ép sát. Tần Lạc và Vương Cửu Cửu vừa tới cổng trường thì trời bắt đầu đổ mưa. Mưa ở phương Bắc khác hơn so với ở phương Nam. Ban đầu là sấm chớp dữ dội, gió mạnh gào rít, sau đó mưa rơi xuống, mù mịt, to như muốn nhấn chìm cả thế giới này trong biển nước. Mưa bay mù mịt giống như một màn sương mù, người đi đường rất khó có thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh, Tần Lạc không thể nào nhìn rõ gương mặt xinh đẹp của Vương Cửu Cửu ngay sát mình. Thi thoảng có những cặp tình nhân nắm tay nhau chạy qua họ, bước chân nhẹ nhàng, váy tung lên trong gió, gương mặt tươi cười giống như sen nở, trong mưa vẫn ngâm nga một ca khúc tuổi trẻ. Lòng Vương Cửu Cửu chan chứa niềm vui nhìn mưa rơi bên ngoài mỗi lúc một nặng hạt. Nàng cố nén không biểu lộ niềm vui trên mặt, nàng nhìn Tần Lạc hỏi, "Thì mưa to thế thầy quay về nhà thế nào?" "Không sao, lát nữa trời sẽ tạnh." Tần Lạc cười nói. Trời mưa quá to nên trước cổng trường không có taxi. Trong tình huống này Tần Lạc mà phải quốc bộ quay về biệt thự Lâm gia thì đúng là việc ngu xuẩn nhất trên đời. "Ừ, em về cùng với thầy." Vương Cửu Cửu nói. Tần Lạc nhìn mấy áo mỏng manh trên người Vương Cửu Cửu nói, "Em cứ quay về ký túc xá đi, cẩn thận không bị lạnh." Trời đêm Yến Kinh vốn hơi lạnh, bây giờ trời đổ mưa to thế này, nhiệt độ càng thấp. Vương Cửu Cửu chỉ mặc một cái váy dài, hai cánh tay bắp chân để trần, đương nhiên lúc này khí lạnh bắt đầu xâm nhập vào người. Em không thể làm chuyện không có tình nghĩa như thế. Vương Cửu Cửu cười cự tuyệt. Thực sự nàng hy vọng trời mưa không bao giờ ngừng. Có một số việc nàng không thể nào mở miệng hỏi Tần Lạc được. Có lẽ nàng cần thêm thời gian để nàng có sự chuẩn bị tốt hơn. Có hai câu nàng thấy vô cùng khó nói. Câu thứ nhất là hỏi Tần Lạc, anh có yêu em không? Câu thứ hai là thổ lộ, em yêu anh. Thế nhưng em sẽ bị cảm lạnh, Tần Lạc nói. Vương Cửu Cửu trừng mắt liếc nhìn Tần Lạc nói, cảm lạnh thì sao nào? Đứng bên cạnh em là thầy thuốc lợi hại nhất thế giới. Thầy thuốc lợi hại nhất thế giới. Được rồi, thầy không phủ nhận điều này. Nhưng nói chung bị ốm cũng không tốt. Sức đề kháng của cơ thể em sẽ giảm đi, Tần Lạc khuyên nhủ. Vương Cửu Cửu có chút giận dữ, sao người đàn ông này đầu đất thế nhỉ? Mình rõ ràng đã cư xử như một thuộc nữ, sao không để mình cảm thấy rụt rè một chút chứ? Vương Cửu Cửu có vẻ oán giận, nàng quay sang nhìn Tần Lạc nói thẳng ra, em không quay về, em thích ở cùng với thầy. Tần Lạc kinh ngạc nhìn Vương Cửu Cửu. Trong bóng đêm, ánh mắt nàng nhìn thẳng vào mắt hắn không chút khoan nhượng, Tần Lạc cảm thấy bối rối, giống như có tật giật mình, hắn vội vàng quay nhìn đi chỗ khác. Em lại không? Tần Lạc khó khăn lắm mới thốt ra được. Là một sử nam, hắn lúng túng không biết nên làm gì với tình huống hiện tại. Lạnh Vương Cửu Cửu nhìn chằm chằm Tần Lạc nói, anh đã hỏi thế thì em cứ nói thật, xem anh sẽ làm gì bây giờ nào. Cái này, Tần Lạc nhìn áo trường bào trên người mình rồi nói, nếu thầy cởi áo cho em mặc thầy cũng bị lạnh. Vương Cửu Cửu tức muốn hộc máu. Nói thế thì nói làm gì? Thế nhưng nước mưa ngấm vào người nàng làm cái lạnh lan ra rất nhanh, thoáng chốc đã lan ra khắp người, nàng vẫn kiên cường như một đấu sĩ nói, không sao, em vẫn chịu được. Thầy là thầy thuốc, dù em ngã bệnh thầy vẫn chưa khỏi cho em, có đúng không? Trong lúc nói chuyện nàng lại cố ý ho khan hai tiếng. Ai không biết xấu hổ, người đó sẽ vô địch thiên hạ. Nếu phụ nữ không biết xấu hổ, khắp đất trời sẽ không có đối thủ. Vì vậy Tần Lạc đương nhiên thất bại trong tay nàng. Tần Lạc vừa cởi áo vừa nói, tôi thực sự không quen cởi áo trước nơi công cộng thế này. Thầy không cần cởi, Vương Cửu Cửu nói. Nàng nhích lại gần rồi áp sát người nàng vào người Tần Lạc. Như thế này là tốt rồi. Như này là tốt rồi. Thân thể ngọc ngà áp vào ngực, cằm của hắn áp vào mái tóc nàng, thoang thoảng mùi thơm, hai tay Tần Lạc lúng túng giơ lên cao, hắn thực sự không biết phải làm gì nữa. Có thể khung cảnh tĩnh mịch của buổi tối đã cho nàng có dũng khí làm điều đó, nàng cảm thấy như trên thế gian chỉ hiện diện hai người. Có thể vì lý do đó mà nàng không nói gì hoặc không dám nói gì. Trái tim Vương Cửu Cửu đập thình thịch, giống như nàng đang ngồi trên chiếc xe leo đường núi. Có phải mình đã chủ động quá không? Nhưng nếu mình không chủ động, mình phải đợi tới khi nào? Phụ nữ rất trong già, mỗi ngày trôi đi là lãng phí một ngày. Nàng chỉ muốn đồng hành cùng hắn trong những ngày này. Bây giờ nàng đã bộc lộ tình cảm của mình, nàng chỉ còn chờ sự lựa chọn của hắn. Tiếp nhận hay cự tuyệt, yêu hay không yêu, nàng muốn có câu trả lời. Dù nàng hơi vội vàng nhưng ít nhất nàng đã ngầm thông báo cho hắn nàng yêu hắn. Dù Tân Lạc có đẩy nàng ra, nàng vẫn đang chờ đợi vận mệnh của mình. Nàng cũng muốn nói cho hắn biết nàng đang chờ đợi hắn, không chờ đợi bất kỳ ai khác. Một giây, hai giây, ba giây. Những hạt mưa rơi tí tách, thời gian trôi qua từng giây một. Thế nhưng Tần Lạc vẫn đứng ngây như phỗng, cả người cứng đơ, thẳng băng, hai tay giơ lên trời, không buồn để ý tới hành động ép sát của nàng. Từ bé tới giờ, Vương Cửu Cửu là người sống độc lập, tự chủ. Bất cứ chuyện gì nàng cũng cố gắng tự mình giải quyết. Nàng đã xử lý nhiều chuyện rất tốt, có rất nhiều chuyện mình nàng cũng giải quyết được. Nhưng có một việc phải cần hai người đồng tâm mới làm được. Đó là tình yêu. Thời gian vẫn trôi, trái tim Vương Cửu Cửu trầm xuống. Giờ khắc này nàng mới thực sự cảm nhận được sự lạnh giá của ban đêm. Nàng cảm thấy cả khi nàng áp mặt vào ngực hắn, hàng vẫn không che được đôi tay, chân trần, sau lưng nàng, trái tim nàng, gan, phổ, nói chung toàn bộ con người nàng đều lạnh thấu xương. Vương Cửu Cửu khẽ thở dài trong lòng. Nàng khó khăn lắm mới có can đảm bộc lộ tấm chân tình, nhưng e rằng nàng đã thất bại. Anh ấy do dự chứng tỏ anh ấy không muốn mình. Không muốn chính là không yêu. Con gái của một quân nhân, trong huyết quản của nàng đang lưu thông dòng máu quyết đoán của một quân nhân, thế nhưng nó lại không thích hợp trong tình trường. Vương Cửu Cửu tự động, nàng đang định nhích ra khỏi người Tần Lạc. Chủ động ôm cái cột nhà này, nàng không thấy bất kỳ sự ấm áp nào. Đúng lúc này, không biết do hai tay Tần Lạc giơ lên cao quá mỏi hay hắn cảm thấy là một người đàn ông hắn nên ôm cô gái đó trong lòng. Hai tay của Tần Lạc từ từ hạ xuống, nhẹ nhàng, ngập ngừng, có vẻ sợ hãi vòng sau lưng ôm Vương Cửu Cửu vào lòng. Khi hai thân thể áp sát vào nhau, Vương Cửu Cửu nép vào ngực Tần Lạc, nghẹn ngào không nói. Nàng giống như một em bé sinh ra nhưng không khóc, chỉ mở to đôi mắt xinh đẹp mê mẩn nhìn thế giới xa lạ, gương mặt đẫm nước mắt. Nàng không quá hy vọng đây là lời hứa hẹn của hắn. Nàng chỉ hy vọng lúc nàng nói với hắn, em yêu anh, hắn không bối rối bỏ chạy. Ít nhất nàng cũng có chút hy vọng. Tần Lạc đi đi lại lại ở lối đi giữa phòng học, hắn hỏi, lần trước tôi đã nói, bốn nền tảng cơ bản để có sức khỏe tốt. Có em nào nhớ bốn nền tảng cơ bản đó là gì không? Tính tình hòa nhã, dinh dưỡng hợp lý, vận động thích hợp, đủ đầy đủ, có tiếng sinh viên trả lời. Ừ, trả lời rất đúng. Nếu có thể tuân thủ bốn điều này thì rất khó mắc bệnh. Vì thế tôi cho rằng dưỡng quan trọng hơn y y, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Hiểu được vấn đề dưỡng sinh của con người, sẽ không bị bệnh tật, sẽ sống rất thọ. Nhưng khí trời biến ảo, thế sự vô thường, một ai muốn bản thân không hề ngã bệnh, đó là điều không thể. Vì thế khi chúng ta kê đơn cho người bệnh nhất định phải tìm ra căn nguyên căn bệnh. Từ căn nguyên căn bệnh sẽ tìm ra nguyên nhân gây bệnh. Tần Lạc đang chậm rãi giải thích, cửa phòng học đột nhiên mở ra. Chủ nhiệm Quách Hoài Nhân và một đám người nước ngoài tóc vàng mắt xanh bước vào trong. Nhìn thoáng qua, Tần Lạc đã hiểu ngay những người này chính là đoàn đại biểu của Đại học Dây Đút bên Mỹ sang thăm trường Đại học Y khoa Thủ đô. Theo thông lệ, lãnh đạo học viên chịu trách nhiệm đón tiếp phái đoàn, cẩn thận chuẩn bị mọi việc giống như chuẩn bị đánh trận với cường địch. Căn dặn giảng viên giảng bài từng ly từng tí một. Thậm chí có giảng viên còn muốn thông qua nội dung bài dạy trước với lãnh đạo, giúp bọn họ sửa chữa sai sót. Tần Lạc lại không nắm được tình hình, khi những người này đi thẳng vào lớp học hắn mới hiểu hôm nay là ngày phái đoàn đó viếng thăm. Xem ra khi hắn châm chọc Quách Hoài Nhân trước mặt thứ trưởng ở hội thảo trung ý đã tới hai Quách Hoài Nhân. Lúc này đây Quách Hoài Nhân đang chờ đợi gây bất lợi cho hắn, bởi vì chương trình giảng dạy của Tần Lạc rất được sinh viên hoan nghênh nên mỗi khi tới giờ của hắn phòng học đều chật kín. Khi phái đoàn này tiến vào, muốn tìm một chỗ ngồi hoặc đứng thôi rất khó khăn. Quách Hoài Nhân cau mày nhìn khắp phòng học, không thấy một chỗ trống nào. Ông ta cảm thấy rất mất mặt. Ông ta chỉ tay nói với sinh viên ở hàng ghế cuối cùng, "Các em hãy đứng lên, nhường chỗ cho khách quý của chúng ta." Trong mắt ông ta, những sinh viên đó không quan trọng bằng những người ngoại quốc đó. Bọn họ đứng nghe cũng không sao, nhưng để những người ngoại quốc này đứng nghe thì không hợp lý. Như thế thì còn gì thể diện quốc gia nữa chứ? Dù những sinh viên đó không hài lòng nhưng liệu bọn họ có dám làm trái yêu cầu của thầy chủ nhiệm không? Bọn họ có thể trượt tốt nghiệp, thành tích tốt hay không, thậm chí vấn đề phân công công tác sau tốt nghiệp tất cả đều nằm trong tay người khác. Nghe thấy thế Tần Lạc cau mày, hắn lập tức ngừng lại nhìn Quách Hoài Nhân nói, "Từ trước tới nay trong lớp của tôi vẫn có quy củ tới trước, sau. Sinh viên tới sớm có thể ngồi, sinh viên tới muộn phải đứng. Bất kỳ ai cũng không có ngoại lệ. Người ngoại quốc là người Trung Quốc không phải là người sao?" Hắn không quen nhìn những người ngoại quốc lúc nào cũng có tác phong ông chủ. Nghe Tần Lạc nói thế, những sinh viên bị buộc phải nhường chỗ lập tức lại ngồi xuống, ngồi ngay ngắn ở ghế của mình. Bọn họ sợ hãi Quách Nhân Hoài, nhưng bọn họ yêu quý Tần Lạc. Chương 102. Đấu y chương 102, đấu y Tần Lạc hiểu rõ. Hôm nay phái đoàn thầy thuốc giỏi của trường đại học dây đuốt xuống dự giờ của hắn, thế nhưng bọn họ không có chỗ ngồi, phải đứng. Tần Lạc sẽ không vì cái gọi là vì thể diện với bạn bè quốc tế hay cái gọi là nghi lễ quốc gia mà đuổi học sinh của mình đứng nghe giảng nhường ghế cho bọn họ ngồi. Những sinh viên giỏi này sau này sẽ có đủ khả năng kế thừa và phát huy trung ý gì. Tần Lạc không thích chuyện lịch hót cũng như không thích làm việc dựa vào sắc mặt của kẻ khác. Quách Hoài Nhân không thể tin vào tai mình, ông ta cố nén cơn tức giận trong lòng nói, "Thầy Tần đoàn đại biểu trường đại học dây đuốt tới tham quan trường chúng ta, đó chính là vinh hạnh của trường chúng ta. Chúng ta không thể để khách quý đứng nghe được. Phép lịch sự để đâu vậy? Chuyện này truyền ra ngoài chúng ta sẽ bị chê cười. Sinh viên của tôi có thể đứng nghe giảng, tại sao bọn họ không thể? Tôi hoan nghênh bọn họ tới thăm trường. Đây là cơ hội để bọn họ hiểu rõ hơn về Trung Y gì. Không bao lâu nữa sẽ có một ngày Trung, Tây Y dung hòa với nhau. Tôi tôn trọng bộ môn Tây Y của bọn họ cũng nên tôn trọng tư cách giảng viên ở trong lớp của tôi. Nếu bọn họ muốn nghe bài giảng của tôi, bọn họ sẽ phải tuân thủ các quy định của lớp học. Ở ngay trong lớp học này thân phận của bọn họ cũng chỉ giống như những sinh viên." Tần Lạc bình thản nói. "Tần Lạc, cậu, nếu ông cố tình làm như thế, buổi học của tôi tới đây chấm dứt." Tần Lạc ngắt lời ông ta. Sắc mặt Quách Hoài Nhân vô cùng khó chịu, ông ta chỉ hận không thể trở mặt với Tần Lạc ngay tại đây. Ông ta cố tình dẫn phái đoàn đi thăm lớp học khác nhưng các giảng viên đó đều không chuẩn bị gì cả. Khi giảng bài nói hưu nói vượn chắc chắn sẽ bị phái đoàn chê cười. Thế nhưng bây giờ dẫn phái đoàn đi chỗ khác, ông ta thực sự mất mặt với các sinh viên trong lớp, thậm chí không biết ăn nói thế nào với đoàn khách. "Chủ nhiệm Quách, sao lại xảy ra chuyện này?" Trong đoàn khách có một người đàn ông trung niên, sắc mặt âm trầm nói giọng miền Nam hỏi. Bởi vì đại học dây đuốt có địa vị cao trong các trường đại học và giới thứ nhất học trên thế giới, Bộ Giáo dục đã cử người tháp tùng chuyến thăm lần này của phái đoàn trường đại học dây đuốt. Không ngờ tới đây lại bị người đóng cửa không cho vào. "Bởi vì nhiều sinh viên quá, chúng ta không có chỗ ngồi." Quách Hoài Nhân lung tung nói. Bị cấp trên cửa mắng, Quách Hoài Nhân càng hận Tần Lạc đến chết đi được, nhưng ông ta thực sự không có cách nào trả hận. Lần trước sa thải hắn làm mọi chuyện ở Mỹ, thiếu chút nữa ông ta phải gánh chịu hậu quả thảm khốc của việc đó. Trừ khi Tần Lạc chủ động từ chức hay hắn phạm phải sai lầm khủng khiếp, ông ta thực sự không có cách nào trừng phạt hắn. "Tại sao anh không bố trí từ trước?" Người đàn ông trung niên tức giận trừng mắt nhìn Quách Hoài Nhân quá to. Trước mặt đoàn khách quốc tế, ông ta cũng không kiêng nể gì cả, quát tháo ầm ĩ không sao. "Chúng tôi đứng nghe cũng được. Chúng tôi tôn trọng quyết định của dị nạc viên." Một người đàn ông có gương mặt dài, gầy, đầu lơ thơ tóc nói. Người đàn ông này khoảng chừng hơn 40, mặc một bộ Âu phục vừa khít người, đeo kính cận, giọng nói nghiêm túc, có vẻ là người khá nghiêm nghị. Ông ta nói tiếng Trung Quốc khá tốt thế nhưng khi phát âm lưỡi không rõ ràng. Thế nhưng mọi người vẫn hiểu được ông ta nói gì. Sau đó ông ta dùng tiếng Anh thuật lại cho những người trong đoàn nghe. Những người đó vô cùng ngạc nhiên, có người thể hiện sự tức giận, bọn họ không ngờ bản thân mình lại bị đối xử như vậy. Trước đó bọn họ tới thăm bất kỳ trường đại học y khoa nào ở Trung Quốc cũng được đón tiếp trọng thể. Các giảng viên không chỉ đã chuẩn bị cho bọn họ ngồi ở hàng ghế đầu, trên bàn đã để sẵn nước uống, cùng bút giấy để ghi chép. Bọn họ cực kỳ hài lòng khi với sự tiếp đãi vô cùng chu đáo đó, thế nhưng hôm nay lại có người bắt bọn họ đứng nghe giảng bài. Gã người Trung Quốc này không thân thiện lắm, thực sự không thân thiện. Nhưng trưởng đoàn của họ đã quyết định như vậy nên bọn họ không thể nói gì. Bọn họ đành đứng cuối lớp học đợi nghe gã giảng viên trẻ tuổi có phần quá đáng đó nói về Trung Y gì. Tần Lạc bay nhìn gật đầu cảm ơn tiến sĩ Giả Kệ, trưởng đoàn khách của trường đại học dây đuốt, vì ông đã thấu hiểu cách cư xử của hắn. Những người có tu dưỡng chân chính sẽ hiểu ý nghĩa của tôn sư trọng đạo. Nếu như đặt cấp bậc và quyền lợi ở trên tri thức và đạo lý sẽ là một điều cực kỳ nguy hiểm với một quốc gia. Mặc dù có sự hiện diện của đoàn khách quốc tế, Tần Lạc cũng không chuẩn bị gì cả bởi vì phương pháp của hắn là thay đổi bài giảng của mình ngay trên lớp. Hắn cũng sẽ không giảng lại chương trình đã học qua để giành được sự hỗ trợ nhiệt liệt của các sinh viên. Chính bản thân hắn cũng không cấp cho sinh viên chương trình học tập cụ thể, nếu như thế có thể tạo cho sinh viên thói quen học tập xấu. Trừ phi sinh viên theo học đầy đủ, bọn họ sẽ không có cách nào bắt kịp chương trình. Bởi vì Tần Lạc giảng dạy trung ý chẩn đoán học nên hắn luôn thích gắn lý thuyết với thực tế để truyền thụ cho sinh viên, có như thế sinh viên mới khắc sâu, nhớ lâu. Tứ chi bại hoại, an uống ít, ngực đau tức, khó chịu. Như vậy rất có thể là chứng đại khí hạ hãm. "Giáo sư, tôi có chuyện muốn thỉnh giáo." Tiến sĩ Dạ Kệ giơ tay nói. "Xin mời." Tần Lạc cười gật đầu. Người ngoại quốc này còn muốn học hỏi. Đại khí hạ hãm là cái gì?
Đại khí là gì?
Là há mồm thở dốc à? Hay là giống như gió thổi? Tiến sĩ Dạ Kệ nghiêm túc hỏi. Một số sinh viên trong phòng bật cười, dù một số sinh viên cũng không biết đại khí hạ hãm là gì. Thế nhưng bọn họ biết nó không như người ngoại quốc hỏi. Tần Lạc quát tay ra hiệu cho sinh viên yên lặng, hắn nhìn tiến sĩ Dạ Kệ nói, chúng ta hoàn toàn có thể suy xét hỏi vấn đề này. Trong cơ thể con người cái gì đã giúp ngũ tạng lục phủ vận hành? Vật gì làm cho cơ quan nội tạng cố định trong lồng ngực, bụng không rơi xuống? Trung y của chúng tôi có nói, sách, kim vi yếu lực, ngũ tạng lục phủ, đại kinh tiểu lạc, ngày đêm không ngừng vận hành, nhất định nhờ vào luồng đại khí trong lồng ngực điều hòa. Trong lồng ngực con người có luồng khí, chủ quản phế hô hấp, chống đỡ toàn thân, trấn tắc tinh thần. Đây chính là đại khí, cũng còn gọi là tinh khí. Tinh, khí, thần ba thứ này con người thiếu một là không sống được. Thế nhưng làm thế nào chúng ta có thể cảm nhận luồng khí này? Hàng lông mi màu vàng của tiến sĩ Dạ Kệ nhíu lại thành hình chữ S, ông ta hỏi Tần Lạc. Nhịp đập của mạch, trái tim cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của luồng khí này, Tần Lạc nói. Nhưng đấy là thuộc về phản ứng hiển nhiên của cơ thể người. Tại sao lại có luồng khí đó? Giáo sư, ngài còn cách nào khác chứng minh không? Tần Lạc cười nói, đương nhiên có thể. Hắn nhìn sinh viên trong phòng hỏi, có ai mang theo hộp kim châm không? Em mang Vương Cửu Cửu ngồi ở hàng ghế thứ nhất như mọi ngày lên tiếng. Cho tôi mượn một chút, Tần Lạc cười nói với nàng. Vương Cửu Cửu mở túi lấy hộp kim châm cứu tinh xảo mang lên. Trong túi của nàng có hàng trăm hộp linh tinh như điện thoại di động, ví tiền, MP3, bình nước nóng, hộp châm. Nếu bạn muốn nàng có thể đưa cho bạn bất kỳ cái gì thông dụng. Khi Tần Lạc cầm hộp châm, đầu ngón tay của hắn khẽ chạm vào tay Vương Cửu Cửu, Vương Cửu Cửu giật mình như bị điện giật, gương mặt nhỏ nhắn của nàng ửng đỏ. Hình ảnh hai người ôm nhau tối qua lúc nào cũng lởn vởn trong đầu nàng. Sáng nay gặp lại làm nàng cảm thấy bối rối, nhưng tâm hồn thiếu nữ của nàng vẫn cảm thấy ngọt ngào, hạnh phúc. Với nỗ lực của nàng, quan hệ của nàng và Tần Lạc đã tiến thêm một bước quan trọng. Tần Lạc mở hộp kim châm lấy ra một cây kim dài 6 tấc, hắn dùng rượu sắt trùng rồi mời tiến sĩ Dạ Kệ đi lên bục giảng. "Tiến sĩ, ngài có cảm thấy miệng khô, lưỡi nóng, ngực khó chịu, có cảm giác khi nói rất mệt mỏi không?" Tần Lạc cười hỏi. Tiến sĩ Dạ Kệ sửng sốt sau đó gật đầu nói, "Đúng vậy. Ông ta mới tới Yên Kinh, không thích ứng với thời tiết khô ráo ở đây. Đó là lý do vừa tới đã mắc chứng thượng hỏa." Thế nhưng tại sao anh ta lại biết? Xem ra đây chính là vọng trần trong trung y tứ trần. Nhưng triệu chứng bệnh của mình hiện ra chỗ nào? Trung y chúng tôi chia thân thể con người thành âm và dương, lại chia thành nhiệt chứng và hàn chứng. Tiến sĩ Dạ Kệ bị nhiệt chứng Tần Lạc giải thích. Nếu tiến sĩ Dạ Kệ không ngại, tôi có thể giúp ngài chữa trị. Trong quá trình chữa trị ngài có thể cảm nhận được sự tồn tại của một luồng khí. Đây là châm cứu của trung y Trung Quốc à? Tôi nghe nói rất thần kỳ. Tôi thực sự muốn thưởng thức tiến sĩ Dạ Kệ, người đã dành cả cuộc đời cho y học, nói không chút sợ hãi. Ông ta thậm chí dùng từ thưởng thức, ông ta lại còn coi châm cứu như một món ăn ngon của Trung Quốc. Hãy cởi áo khoác. Sau đó ông đặt tay lên đây, Tần Lạc nói. Tiến sĩ Dạ Kệ cầm sổ ghi chép đưa cho một người bạn, sau đó ông cởi áo khoác, chìa tay ra. Xin mời ngài hãy cởi cúc áo tay ra, Tần Lạc nói. Tiến sĩ Dạ Kệ rất hợp tác, ông ta nhanh chóng cởi cúc áo tay ra. Tần Lạc vén tay áo tiến sĩ Dạ Kệ lên tận quỷ, lộ ra cánh tay có khá nhiều lông. Tay Tần Lạc đè cánh tay tiến sĩ Dạ, sau đó ngân châm trong tay hắn đâm xuống nhanh như chớp. Một nữ giáo sư đại học dây đút nhìn thấy Tần Lạc cầm cây châm dài đâm vào tay tiến sĩ Dạ Kệ hoảng sợ hét lên, luôn miệng kêu, "Ô hát, mi gột." Nhưng bà ta thấy tiến sĩ Dạ Kệ vẫn không có cảm giác gì, chỉ chăm chú nhìn cây ngân châm đang hoạt động trên cánh tay mình thì cảm thấy rất kỳ quái. Tại sao một vật sắc bén như vậy đâm vào thân thể mà lại không có cảm giác đau đớn? Nếu như không châm đúng vào vị trí huyệt đạo thì rất đau đớn, nhưng tìm đúng vị trí huyệt đạo thì không đau đớn, ngược lại còn có cảm giác vô cùng dễ chịu. Tần Lạc hiển nhiên sẽ không mắc phải sai lầm sơ đẳng đó. Hai ngón tay Tần Lạc miết châm, hắn nhẹ nhàng xoa xoa châm, tiếp tục đâm châm đi vào sâu. "Cảm giác thế nào?" Tần Lạc cười hỏi. "Cảm giác gì?" "Khí." Một luồng khí lạnh lưu chuyển từ cánh tay Tần Lạc nhắc nhở. Tiến sĩ Dạ Kệ cẩn thận cảm nhận thân thể mình, sau đó ông ta kinh ngạc kêu lên, "À, tôi cảm thấy rồi. Tôi cảm giác được nó tồn tại." Một luồng khí lạnh giống như con rắn nhỏ lan ra. "Trời ơi, rất thần kỳ. Đây là đại khí à?" Chương 103. Ai cũng không ngăn cản được chương 103, ai cũng không ngăn cản được Tần Lạc biết rất khó giải thích dương hư, nội công đại khí là gì cho những người ngoại quốc này hiểu cả kẽ. Giao giải phẫu của bọn họ rất sắc bén, khi giải phẫu bọn họ không phân biệt vị trí gì cả, tất cả chỉ rạch một đường. Đương nhiên trong mắt bọn họ kinh mạch chỉ là mạch máu mà thôi. Tần Lạc cười nói, đây là khí, chứ không phải hơi thở. Mỗi người trong cơ thể đều có một luồng khí lưu thông. Trung y của chúng tôi chú ý tới việc khai thông kinh lạc. Kinh lạc thông suốt, bệnh tật bị loại trừ. Ôi, thật sự rất thần kỳ, tiến sĩ Dạ Kệ than thở. Tần Lạc cười gật đầu, đón nhận sự thán phục của tiến sĩ Dạ Kệ, hắn nói tiếp, ngài cảm thấy thân thể thế nào? Thân thể? Tiến sĩ Dạ Kệ nghe ngóng cảm nhận thân thể. Ngay lập tức ông ta cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể mình, trong cơ thể ông luồng khí nóng đã hoàn toàn bị trừ bỏ, từ cổ họng của ông truyền xuống một luồng khí mát mẻ, khắp cơ thể ông ta lập tức cảm thấy mát lạnh. Mi gột, thật sự rất kỳ diệu. Bệnh của tôi đã chữa được rồi à? Tiến sĩ Dạ Kệ kinh ngạc hỏi. Chắc chắn như thế, Tần Lạc tự tin nói. Hắn đã phát động Thái Ất thần châm để làm tâm lạnh, ngay cả một người bị chứng thượng hỏa hắn cũng không chữa được thì thật sự quá mất mặt ư, rất thần kỳ, tiến sĩ Dạ Kệ nói. Đúng vậy. Tôi biết sự uyên thâm của trung y còn hơn thế này, Tần Lạc nắm chặt cơ hội quảng bá trung y gì, nếu hắn có thể làm cho trường đại học đó phái người tiếp nhận trung y gì, con đường để trung y tiếp cận với thế giới ngắn hơn rất nhiều. Đây là châm pháp gì? tôi muốn ghi lại tiến sĩ rắc mở sổ của mình ra chăm chú nhìn Tần Lạc. Thái ất thần châm, một châm chữa bệnh cho ngài có tên là Thấu Tâm Lương. Từ tên gọi của nó có thể thấy nó đại diện cho tính lạnh, Tần Lạc kiên nhẫn giải thích. Vừa nói chuyện Tần Lạc vừa rút cây châm trên tay tiến sĩ Dạ Kệ ra. Ngài thử xem một châm này thế nào. Tần Lạc lại ra châm, cùng một vị trí nhưng tốc độ xuất châm lần này hơi chậm, hơn nữa khi chọc châm châm rung mạnh hơn, cong hơn. Đương nhiên nếu không tinh mắt không thể phát hiện ra sự khác biệt này. Sau khi châm chọc vào thịt, hai ngón tay cầm châm của Tần Lạc siết mạnh, cây châm nhanh chóng cắm lút và rồi lại nhanh chóng bị nổ ra liên tiếp như thế, giống như cử động của trai gái khi yêu nhau. Cảm giác thế nào? Tần Lạc hỏi. Lúc này đôi mắt xanh của tiến sĩ rắc mở to, đầy kinh ngạc, lạ lùng. Trời ơi, nóng quá. Sao lại nóng như vậy? Rất thần kỳ. Thực sự thần kỳ, ông ta xoay người nhìn đồng nghiệp của mình kích động nói. Đây là thủ pháp thiêu sơn hỏa của Thái Ất Thần Châm, đại diện cho thuộc tính nhiệt, Tần Lạc giải thích. Hắn nhanh chóng rút cây châm trên tay tiến sĩ Dạ Kệ ra. Tiến sĩ Dạ Kệ vốn bị chứng thượng hỏa, Tần Lạc lại dùng thiêu sơn hỏa có thuộc tính nhiệt châm cho ông ta. Tối nay ông ta chắc chắn sẽ bị miệng nôn, chôn tháo. A, thật thần kỳ. Tôi có thể học cái này không? Tiến sĩ Dạ Kệ kỳ vọng hỏi hắn. Người Mỹ có những đức tính đặc biệt, chỉ cần bọn họ cảm thấy cái gì đó tốt, hữu ích, bọn họ đều muốn cố gắng học hỏi. Người Trung Quốc lại có tính sĩ diện, cho dù bên trong rất tán thưởng cũng không bao giờ để đạt nguyện vọng như vậy. Nói như thế có nghĩa là mình không có năng lực gì. Tần Lạc lắc đầu nói, thực sự không thể được. Ồ, tôi có xem qua y thư của Trung Quốc. Tôi biết người Trung Quốc thích che giấu thần kỳ của mình. Xin lỗi, tôi đã rất mạo muội, tiến sĩ Dạ Kệ ấy này nói. Tiến sĩ Dạ Kệ, ngài hiểm lầm rồi, Tần Lạc cười giải thích. Không phải tôi không muốn truyền thụ, thực sự là kỹ thuật châm cứu này rất khó học. Hơn nữa muốn học phải tuân thủ một điều kiện rất đặc biệt. Điều kiện gì? Muốn học kỹ thuật châm cứu này phải biết khí công. Khí công? Nó là cái gì? Công phu của Trung Quốc à? Tiến sĩ Dạ Kệ dùng tay làm một động tác minh họa võ công của Lý Tiểu Long. Thực sự chúng ta phải cảm ơn ngôi sao này đã phổ biến công phu Trung Quốc ra thế giới. Đúng vậy, Tần Lạc gật đầu. Hắn không thể giải thích cặn kẽ môn công phu này cho bọn họ hiểu. Đối với hai bên mà nói đây là công việc thực sự gian nan. Thật đáng tiếc, tiến sĩ Dạ Kệ nói. Lúc này trong đoàn đại biểu có một người còn trẻ nói tiếng Anh rất nhanh nói chuyện cùng tiến sĩ Dạ Kệ. Có vẻ hai người đang tranh luận gì đó, sắc mặt cả hai không thoải mái lắm. Cuối cùng tiến sĩ Dạ Kệ nhún vai nói với Tần Lạc, đây là giáo sư vi sinh vật học ở trường chúng tôi, tên là Hammer. Cậu ấy muốn cùng giáo sư thảo luận một chút về vấn đề giải phẫu. Nếu như một người bị một khối u ác tính, liệu châm cứu và thuốc thảo dược của ngài có chữa khỏi bệnh của người đó không? U đẽo chia làm u lành và u ác. U ác đe dọa nghiêm trọng sức khỏe và tính mạng của con người. Nó cùng với bệnh tim mạch là hai căn bệnh nan y của y học. Nguyên nhân gây ra tử vong chủ yếu là do hai căn bệnh này. Theo Tây y, có thể thông qua kiểm tra hình ảnh, cộng hưởng từ, chụp phóng xạ hạt nhân, siêu âm, nội soi, các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm, chụp cắt lớp và các thủ thuật kiểm tra khác để tiến hành chuẩn đoán bệnh, sau đó sẽ tiến hành giải phẫu cắt bỏ hay dùng thuốc điều trị. Trung y chủ yếu điều trị bằng đơn thuốc và châm cứu. Đối với loại u ác tính này dường như trung y không có phương pháp điều trị hợp lý. Tân Lạc cười nói, Tây y thường sử dụng phương pháp điều trị là phẫu thuật hay điều trị hóa chất. Chỗ nào bị bệnh thì mổ cắt bỏ. Trung y chú ý tìm ra căn nguyên của bệnh. Muốn thông qua biểu hiện bên ngoài của bệnh nhân tìm ra nguyên nhân gây bệnh sau đó mới kê đơn điều trị. Nguyên tắc chữa trị của Trung y là loại bỏ tà không gây tổn thương. Điều trị bệnh nhưng phải giữ lại một cơ thể nguyên bản. Cho nên để tránh gây ra những nguy hiểm, tái phát bệnh, di chứng để lại sau giải phẫu, Trung y không dùng hóa chất, dược liệu độc gây ra các phản ứng phụ điều trị để tránh những tai nạn gặp phải, khả năng sống sót của người bệnh cao hơn. Bởi vì cho tới nay rất nhiều người không biết hoặc không tin Trung y có thể chữa trị tận gốc bệnh ung thư, tuyệt đại bộ phận người bệnh đã qua giải phẫu, bệnh vào giai đoạn cuối mới cầu Trung y chữa trị, cơ hội chữa trị đã qua đi, hoặc đã dùng liệu pháp điều trị bằng hóa chất bệnh tái phát nhiều lần. Nhưng người bệnh đó thường có tâm lý ngồi chờ chết không bằng thử dùng Trung y điều trị. Đối mặt với tình hình như thế trong nước, Tần Lạc cũng đành chịu. Con đường phía trước còn rất gian nan, hắn là người dũng cảm mở đường. Tiến sĩ Dạ Kệ dùng tiếng Anh dịch lại lời Tần Lạc cho hắn mặc nghe. Hẹn mở nghe xong lộ vẻ khinh thường, anh ta dùng tiếng Anh nói gì đó với Dạ Kệ, sau đó anh ta cười ha hả với đồng nghiệp bên cạnh. Anh ta nói gì? Tần Lạc chớp mắt hỏi. Anh ta có chút hoài nghi, tiến sĩ Dạ Kệ xấu hổ giải thích, ông tặng ánh mắt ra hiệu bảo hẹn mở không nên kiêu ngạo. Trong thâm tâm ông ta rất thán phục y thuật của Tần Lạc. Anh ta nói cái gì? Tần Lạc xoay người hỏi. Hắn không biết tiếng Anh, không có nghĩa sinh viên của hắn không biết. Anh ta nói thầy đã nói Trung y của chúng ta lợi hại như vậy. Tại sao bây giờ Trung y sắp biến mất trên thế giới này? Thầy nói lợi hại như thế nhưng cũng chỉ có mỗi thầy mới tin như thế, một sinh viên vẫn nộ dịch lại cho Tần Lạc nghe. Tần Lạc nhìn chằm chằm vào Hẹn Mở, chớp chớp mắt nói, chúng ta có thể đánh cuộc không? Vương Cửu Cửu đi tới, dịch lại nguyên văn lời Tần Lạc cho Hẹn Mở nghe. Đánh cuộc gì? Hắn mặc hỏi bằng tiếng Anh, Vương Cửu Cửu lại dịch cho Tần Lạc nghe. Tôi cá là Trung y sẽ không biến mất, hơn nữa trong vòng 3 năm tới Trung y sẽ thịnh hành ở nước Mỹ, Tần Lạc kiên định nói. Nghe Vương Cửu Cửu dịch lại, Hẹn Mở lại nhìn đồng nghiệp của mình cười hô hố. Một lúc lâu sau Hẹn Mở mới thở hổn hển nói, bây giờ tôi rất muốn biết giáo sư dùng cái gì để đánh cuộc đây. Ngài có 100 vạn USD không? Tần Lạc hỏi. Hẹn Mở thoáng trợn tròn mắt. Anh ta không ngờ Tần Lạc lại ra giá đánh cuộc cao như thế. Mặc dù tiền lương của anh ta không thấp chút nào, nhưng 100 vạn USD đối với anh ta mà nói là tài sản khổng lồ. Không có ạ. Vậy ngài có thể xuất ra bao nhiêu tiền? Tần Lạc khinh thường hỏi. Hắn thực sự muốn cho tên láo xược này táng ra bại sản. 50 vạn USD, tôi muốn đánh cuộc 50 vạn USD với giáo sư. Nếu giáo sư đồng ý đánh cuộc của chúng ta sẽ ký cam kết hẹn. Mở rơ năm ngón tay hét lên. Bản thân anh ta không tin một giáo sư Trung Quốc có thể xuất ra 50 vạn USD, mặc dù hơi ít nhưng như thế cũng được, Tần Lạc nói. Nhưng tôi muốn kèm thêm một điều kiện.
Điều kiện gì?
Rốt cục hẹn mở cũng trở nên nghiêm túc. Bây giờ hắn hiểu thanh niên này không nói giỡn chơi với hắn. Hắn thật sự tự nguyện xuất ra 50 vạn USD đánh cuộc trong vòng 3 năm Trung Ý sẽ trở nên thịnh hành ở nước Mỹ không? Hắn không có khả năng thắng cuộc. Những chuyện như này căn bản không thể dựa vào sức lực của một người có thể làm xoay chuyển được. Hắn quá ngây thơ rồi. Nếu bị thua cả đời này sẽ không được tiếp xúc với y học. Bây giờ Tần Lạc ra tay hiểm ác hơn. Hắn đã đặt cả nghề nghiệp sinh nhai của đối phương vào đánh cuộc. Con người ai cũng có điểm yếu. Đối với người xuất thân từ Trung Ý thế gia, từ đời này qua đời khác đều dựa vào Trung Ý để mưu sinh. Điểm yếu của hắn chính là Trung Ý gì hắn đã bị người khác khinh rẻ, hắn không thể đứng đó cờ trừ. Thế nhưng Trung Ý mà hắn tôn thờ đã bị sỉ nhục khiến cho hắn không thể bỏ mặc. Giáo sư, như vậy không hay lắm.
Rất không hay.
Biện pháp này không được tiến sĩ Dạ Kệ sốt ruột, ăn nói khá lộn xộn. Ông ta lại quay sang nói với Hammer, Hammer, tôi nghĩ cậu nên xin lỗi vị giáo sư này. Cậu không nên làm nhục văn hóa của họ.
Tiến sĩ, tôi không sỉ nhục bọn họ, những điều tôi nói đều là sự thật.
Được rồi, nếu bọn họ nguyện ý tặng tiền tôi rất vui lòng đón nhận, Hammer cố chấp nói.
Mắt anh ta xuất hiện sự điên cuồng, anh ta cười nhìn Tần Lạc nói, thế nhưng, giáo sư có chắc chắn mình có 50 vạn USD không?
Đương nhiên, Tần Lạc rút bí, lấy ra một tờ chi phiếu nói, đây là tờ chi phiếu 100 vạn tệ Trung Quốc. Đây là tiền bảo đảm. Nhìn thấy tờ chi phiếu này, mặt Quách Hoài Nhân co rút lại. Khi ông ta sa thải Tần Lạc, chính Tần Lạc đã cầm tờ chi phiếu này nói với ông ta, đây là tờ chi phiếu 100 vạn, đại gia căn bản không thiếu tiền xài. Bây giờ hắn lại dùng tờ chi phiếu này đánh cuộc với khách quý của mình.
Hắn điên à?
Tần Lạc, cậu biết cậu đang làm gì không?
Cậu là giảng viên.
Tại sao cậu có thể đánh bạc với khách quý của chúng ta?
Quách Hoài Nhân phẫn nộ chỉ vào Tần Lạc quát to.
Gã này càng ngày càng quá đáng.
Chủ nhiệm Quách, ông không thể ngăn cản tôi.
Tôi đang đánh cuộc với sự tôn nghiêm và vẻ vang của Trung Y gì không ai có thể ngăn cản tôi, Tần Lạc hung hăng nói.
Chương 104.
Điên cuồng cố chấp. Chương 104. Điên cuồng cố chấp. Quách Hoài Nhân bị Tần Lạc coi thường, không để vào mắt, chọc giận. Ông ta biết nếu ông ta không thể ngăn cản được hành động điên cuồng này của hắn thì chính ông ta sẽ gặp phiền toái lớn. Đến khi cấp trên truy cứu trách nhiệm, ông ta không thể chối bỏ. Ông ta nghe nói Minh Hạo thư ký của Thứ trưởng Thái Công Dân đã báo cáo chuyện ông ta ngăn cản Tần Lạc tham gia hội thảo Trung Y với một số lãnh đạo của Bộ Giáo dục, một số người đã có định kiến với ông ta. Tối hôm qua lão hiệu trưởng vì chuyện này đã đích thân gọi điện cho ông ta, lúc này ông ta không thể mắc bất cứ sai lầm nào. Quách Hoài Nhân giận dữ nhìn chằm chằm Tần Lạc nói, đánh bạc trước mặt mọi người. Cậu có biết việc này ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín của trường? Đến lúc đó ai chịu trách nhiệm cho cậu?
Không phải chúng tôi đánh bạc.
Chúng tôi đánh cuộc về sự quật khởi của Trung Y, Tần Lạc nói không chút ngượng bộ.
Quách Hoài Nhân giật tờ chi phiếu trong tay Tần Lạc nói, lấy ra 100 vạn nhân dân tệ mà còn nói không đánh bạc à?
Hơn nữa đối tượng cùng đánh bạc lại là khách ngoại quốc tới thăm trường. Nếu bị các phương tiện truyền thông biết được sẽ gây hai tiếng thế nào trên trường quốc tế?
Cậu là giảng viên y khoa, cậu không chỉ đại diện cho chính cậu còn đại diện cho cả trường của chúng ta.
Tôi không đại diện cho cả trường,
tôi chỉ có thể đại diện cho chính mình.
Tôi dùng tư cách cá nhân đánh cuộc, Tần Lạc cắt ngang lời của ông ta.
Hai người bóp chặt với nhau, mâu thuẫn càng trở nên gay gắt.
Chỉ là câu nói đùa thôi, tại sao phải nghiêm trọng hóa vấn đề, mang nhiều tiền ra đánh cuộc chứ?
Quách Hoài Nhân hỏi.
Thanh niên quá bồng bột.
Họ muốn nói cứ để cho họ nói, có sao đâu?
Có ảnh hưởng gì tới chúng ta?
Vẻ mặt Tần Lạc cú hê, trong lòng hắn tràn ngập tâm trạng đau xót. Trong cơ thể hắn tựa như bị vật gì đó lấy hết sức lực, ngay cả hai chân hắn đứng cũng không vững.
Đây mới thực sự là suy nghĩ của người Trung Quốc.
Dù sao trong bất kỳ trường hợp nào như này, ai đó nói một chút thì có quan hệ gì chứ?
Cần gì phải căng thẳng vậy?
Bọn họ lạnh nhạt, lãnh đạm như không có việc gì xảy ra.
Dù sao việc này không có quan hệ gì với họ.
Bọn họ chỉ quan tâm kiếm tiền, kiếm được rất nhiều tiền.
Dù sao anh ta cũng chỉ khinh thường Trung Y mà thôi, anh ta cũng không khinh thường đích danh hắn.
Liệu có cần mặt đỏ tía tai phải cùng anh ta tranh cãi không?
Hơn nữa anh ta mắng cả nền Trung Y gì, không phải mắng đích danh một người.
Nhưng người khác không ai đứng ra phản bác.
Tại sao chính hắn phải xuất đầu lộ diện?
Bọn họ không làm vậy bởi vì bọn họ không có tình yêu.
Ví dụ nếu bạn yêu một người con gái, bạn có thể dễ dàng bỏ qua cho một người sỉ nhục nàng không?
Tần Lạc thì khác.
Hắn xuất thân từ Trung Y thế gia, ngay từ khi sinh ra đã được tắm nước thảo dược. Sau đó trong cuộc sống của hắn, lớn lên, học tập tất thể đều gắn với Trung Y, lý có thể nói hắn có quan hệ mật thiết với Trung Y, lý tổ tông hắn hành nghề Trung Y, lý. Ông hắn cũng thế, mẹ hắn cũng hành nghề Trung Y, lý. Cha hắn là thương gia Trung Y, lý. Bây giờ chính hắn cũng hành nghề Trung Y, lý. Sự tôn nghiêm và kiêu ngạo của hắn cũng xuất phát từ Trung Y, lý. Trung Y đối với hắn không chỉ là phương tiện mưu sinh mà giống như một bậc trưởng giả ân cần chỉ bảo, dạy dỗ hắn, sớm chiều làm bạn với hắn.
Một người bạn lặng lẽ nhất tâm chiếu cố hắn, quan tâm tới người thân của hắn.
Hắn không cho phép người khác khinh thường Trung Y gì. Quách Hoài Nhân chỉ biết có một điều, nếu việc hắn và khách quốc tế đánh cuộc bị các phương tiện truyền thông đưa tin sẽ làm cho nhà trường mất mặt. Nhưng tại sao ông ta không nghĩ tới điều khác, nếu như thành viên phái đoàn ngoại quốc khinh thường Trung Y gì, không có một người Trung Quốc nào đứng ra bảo vệ, cái đó mới thực sự là mất thể diện.
Có một số thứ đòi hỏi phải dùng tính mạng của mình để bảo vệ.
Tôi thấy đây là việc phải làm, giọng nói của Tần Lạc trầm xuống, không hài lòng, mỗi chữ thoát ra từ miệng hắn gây cho người khác cảm giác có lực cản ngàn cân cản lại.
Mọi người có thể không quan tâm, tôi quan tâm.
Mọi người có thể không tin tưởng, nhưng phải có người tin tưởng. Trung Y sẽ thịnh hành ở nước Mỹ trong vòng 3 năm tới. Đây là mục tiêu của tôi sẽ nỗ lực thực hiện mục tiêu này. Nếu như trong vòng 3 năm tôi không làm được, cả đời này tôi không sử dụng Trung Y nữa, cũng không xứng đáng sử dụng. Cậu thật hồ đồ, Quách Hoài Nhân cười nhạt nói. Hồ đồ thì làm sao? Chúng em cần những giảng viên tâm huyết như vậy.
Đúng thế. Thầy Tần, em ủng hộ thầy.
Thầy Tần, thầy nhất định sẽ làm được.
Đây là hồ đồ sao?
Chủ nhiệm Quách, nếu thầy có thể hồ đồ như thầy Tần một lần, chúng em sẽ thực tâm ủng hộ thầy.
Thầy Tần, chúng em học Trung Y vì lòng tự hào. Nguyên nhân chúng em tự hào là bởi vì có một giáo viên Trung Y như thầy.
Thầy Tần, chính thầy đã làm chúng em phải cố gắng vì tương lai và hy vọng.
Thầy Tần, thầy cứ đánh cuộc.
Nếu thiếu tiền em sẽ hỏi ba em.
Đám sinh viên nhao nhao lên tiếng ủng hộ Tần Lạc dưới đủ các hình thức khác nhau.
Tuổi trẻ đều có tâm huyết. Đây không phải bị kích động mà là một phẩm chất đáng quý. Nếu như toàn bộ người tuổi trẻ của một quốc gia là hoàng quan, quốc gia đó cũng sẽ sụp đổ.
Giống như trong bóng đá, nếu một đội tuyển quốc gia thiếu sức mạnh tinh thần, đội tuyển đó vĩnh viễn không đạt được thành tích như mong đợi, vĩnh viễn không bước lên đỉnh cao của vũ đài thể thao thế giới.
Sắc mặt Quách Hoài Nhân sẫm đen, ông ta chỉ vào một sinh viên nói, "Thầy Tần hồ đồ, các em cũng hồ đồ theo."
"Đúng vậy, chúng em nguyện ý hồ đồ cùng thầy Tần," có tiếng sinh viên đáp lại.
"Được."
Được lắm, Quách Hoài Nhân nói năng lộn xộn, ông ta đi tới nói với Trương trưởng phòng, "Trương trưởng phòng, ngài xem những giảng viên như vậy tôi không thể quản lý được."
Thấy rồi sắc mặt Trương trưởng phòng cũng rất khó chịu.
Đợi khi buổi học này kết thúc, ông ta sẽ tìm lãnh đạo nhà trường làm việc cụ thể về việc giảng dạy của giáo viên này.
Tiến sĩ Dạ kẽ lại chăm chú quan sát câu chuyện của Tần Lạc, Quách Hoài Nhân và các sinh viên, ghi chép gì đó trong cuốn sổ tay của mình.
Nhìn thấy các sinh viên nhao nhao nói ầm ĩ, tỏ vẻ bất mãn với phái đoàn đại biểu, tiến sĩ Dạ kẽ khép lại cuốn sổ của mình và nói với Tần Lạc, "Giáo sư Tần, tôi muốn nói mấy câu với các sinh viên, được không?"
"Không thành vấn đề," Tần Lạc gật đầu.
Mặc dù hắn không biết người ngoại quốc này nói gì, nhưng ông ta đã có yêu cầu, đương nhiên hắn đồng ý bất kỳ chuyện gì cũng không bằng thấp kém hơn. Nếu như hắn thực sự không muốn toàn bộ sinh viên của mình có cái nhìn thiên lệch về sự thấp kém của Trung Y, chính hắn đã tự hủy hoại chính bản thân mình. Hắn rất tin tưởng sinh viên của mình. Hắn tin tưởng bọn họ có khả năng phân biệt được sự việc. Tiến sĩ Dạ kẽ bước lên bục giảng, ông đưa mắt nhìn sinh viên trong khắp phòng học, nói bằng tiếng Trung Quốc, "Tôi rất vinh hạnh được gặp gỡ nhiều người trẻ tuổi như thế này ở Yên Kinh." Sau đó là quãng thời gian trầm tĩnh. Nhưng lại một lát, tiến sĩ Dạ kẽ nói tiếp, "Căn cứ theo thông lệ, lúc này mọi người phải vỗ tay, đúng không?"
Ồ.
Mọi người bật cười trước câu nói hài hước của tiến sĩ Dạ kẽ. Dưới sự lĩnh sướng của Tần Lạc, tiếng vỗ tay nổi lên rầm rầm. Cũng vì câu nói hài hước đó, không khí trong phòng học trở nên hòa hoãn rất nhiều.
Nói thật, tôi cũng không thích Yên Kinh bởi vì thành phố này rất khô hanh, môi trường thực sự tồi tệ. Hơn nữa từ lúc xuống máy bay cơ thể tôi không khỏe lắm.
Thật sự cảm tạ giáo sư Tần đã dùng kỹ thuật thần kỳ như vậy.
Tiến sĩ Dạ kẽ túi đầu mở sổ ra nhìn rồi nói tiếp, "Dùng thái ớt thần châm kỳ diệu chữa khỏi bệnh cho tôi. Tôi thực sự cảm kích, giáo sư Tần là một thầy thuốc thần bí, đã làm thay đổi suy nghĩ của tôi về Trung Y.
Tôi cũng yêu thích Trung Y, đã cố gắng nghiên cứu nhưng không thể nghiên cứu sâu được.
Đúng thế, giống như có một cánh cửa đóng sập trước mắt tôi.
Cũng vì nguyên nhân này tôi tưởng Trung Y chỉ là sự thổi phồng.
Bây giờ khi giáo sư Tần biểu diễn thần kỹ châm cứu của mình, tôi mới hiểu trước kia tôi không hiểu cách dùng Trung Y mà thôi.
Về vấn đề này tôi thực sự xin lỗi các bạn đồng nghiệp của tôi. Lúc trước giáo sư của các bạn xảy ra chuyện mâu thuẫn với người trong đoàn tôi.
Hẹn mợ không phải là người xấu, chỉ là suy nghĩ của cậu ấy giống như suy nghĩ của đại đa số mọi người, không chịu thừa nhận Trung Y bởi vì nói về thành tựu, Trung Y tới bây giờ vẫn chưa đạt được một kết quả để người khác phải tôn trọng.
Thế nhưng tôi biết hẹn mợ chắc chắn sẽ thua trận đánh cuộc này.
Dù cậu ấy là người của đoàn tôi vẫn thực sự không tin cậu ấy sẽ thắng lợi.
Tôi thực sự ngưỡng mộ các bạn.
Các bạn có một giáo sư y thuật cao minh, đạo đức cao thượng.
Y thuật cao minh của giáo sư đã chiếm được lòng tin của tôi.
Tôi nghĩ rằng cho dù chúng ta làm bất cứ điều gì, nếu như không kiên trì, cố chấp tới cùng sẽ rất đạt được thành công.
Đối với những người làm công tác nghiên cứu như chúng tôi, các bạn có thể tin rằng nếu như không phải Einstein là người có tính cố chấp khủng khiếp, liệu ông ấy có phát minh ra bóng điện ở lần thí nghiệm thứ 1001 sau 1000 lần thất bại không?
Không thể, các sinh viên đồng thanh hô to.
Người ngoại quốc này nói rất hợp ý bọn họ.
Hơn nữa ông ta cũng rất tán thưởng ý thuật của Tần Lạc, không giả dối chút nào.
Sắc mặt Quách Hoài Nhân trắng bệch.
Ông ta không ngờ sau khi làm trò khơi hài, vị đoàn trưởng không có bất kỳ phản ứng nào với Tần Lạc, trái lại còn khen ngợi hắn.
Gã ngoại quốc này đúng là không có não, không có lòng tự trọng.
Tần Lạc coi thường người của ông ta ngược lại đi ca ngợi Tần Lạc.
Quách Hoài Nhân thực sự không thoải mái khi nghe tiến sĩ Dạ kẽ ca ngợi Tần Lạc.
Hẹn mở không hiểu tiếng Trung Quốc nhưng thấy các sinh viên bên dưới phản ứng nhiệt liệt như thế, hắn biết bọn họ đang cổ vũ cho đoàn trưởng của mình.
Tôi tin tưởng dưới sự dịu dắt của giáo sư Tần trong vòng 3 năm nữa Trung Ý sẽ thịnh hành ở nước Mỹ.
Tôi cũng tin tưởng với sự cố chấp, sự đồng lòng của các bạn nhất định Trung Ý sẽ vang danh thế giới.
Giáo sư Tần của các bạn có đủ sức mạnh mang tới sự tin tưởng của mọi người.
Chương 105. Báo ứng chương 105, báo ứng buổi trưa, lãnh đạo nhà trường mở tiệc rượu chiêu đãi phái đoàn đại biểu ở khách sạn 4 mùa.
Quách Hoài Nhân không muốn Tần Lạc tham gia bữa tiệc này.
Tiến sĩ Dạ Kệ, trưởng đoàn cực kỳ ấn tượng với y thuật của Tần Lạc. Ông ta đã đích thân yêu cầu mời Tần Lạc đi cùng.
Ông ta đưa ra lý do có nhiều vấn đề về Trung Y muốn thảo luận với hắn.
Nhà trường đã đặt 3 bàn tiệc ở khách sạn 4 mùa.
Hiệu trưởng nhà trường Lệ Vĩnh Cương đích thân chủ trì tiếp khách, ngoài ra còn có các lãnh đạo viện, khoa trực thuộc và các giảng viên được sắp xếp giảng bài cũng tới dự.
Tần Lạc không ngờ hắn lại gặp Lâm Hoán Khê ở đây.
Chị ấy cũng phải giảng bài cho khách dự sao?
Tại sao mình không nghe nói nhỉ?
Tần Lạc thầm nghĩ.
Tần Lạc lắc đầu cười gượng. Hắn biết với tính cách của mình dù Lâm Hoán Khê có đoạt giải thưởng trị giá 500 vạn nàng cũng không bao giờ xúc động nói ra việc đó. Lâm Hoán Khê cũng nhìn thấy Tần Lạc, mắt nàng chợt lóe lên sự ngạc nhiên, sau đó nàng thản nhiên quay mặt đi. Tần Lạc không có cách nào hiểu được tâm trạng của nàng lúc này. Hắn không biết liệu nàng có hận hắn thấu xương không sau khi xảy ra sự kiện hôn nhau vào buổi tối hôm đó. Quách Hoài Nhân ngồi cùng bàn với Tần Lạc. Ông ta đang nói chuyện bằng tiếng Anh cùng với một giảng viên đại học dạy bút, hai người có vẻ rất hợp nhau. Điều này làm Tần Lạc cảm thấy hâm mộ hắn chỉ nói đọc hai thứ tiếng, tiếng Trung Quốc phổ thông, hay là tiếng địa phương của hắn. Tần Lạc Lệ Vĩnh Cương ngồi ở bàn chủ tọa bên trong cùng vẫy tay với Tần Lạc. Ngồi ở bàn đó đều là các nhân vật lãnh đạo quan trọng nhất, đoàn trưởng phái đoàn trưởng dây đút và hẹn mở người đánh cuộc cùng Tần Lạc cũng ngồi ở đó. Sau này Tần Lạc mới biết hẹn mở là phó đoàn trưởng, địa vị cũng không thấp. Thảo nào khi tiến sĩ Dạ Kệ đề nghị anh ta xin lỗi Tần Lạc anh ta lại cự tuyệt. Lệ hiệu trưởng, có chuyện gì vậy? Tần Lạc đi tới cười hỏi. Thường ngày hiệu trưởng Lệ khá bận việc, ít khi gặp hắn. Thế nhưng sau vài lần tiếp xúc với Tần Lạc ông biết nhân phẩm của Tần Lạc hoàn toàn không xấu. Cách đối nhân xử thế của Tần Lạc rất trong sáng, đặc biệt quang minh chính trực. Chính nghĩa trưởng tồn mãi mãi. Ta không thể thắng chính. Làm người thì phải luôn luôn tu dưỡng bản thân. Nghe nói sự sự hôm nay của cậu rất tốt. Tiến sĩ Dạ Kệ rất ngưỡng mộ cậu. Lệ Vĩnh Cương chỉ tiến sĩ Dạ Kệ đang ngồi cạnh nói. Tiến sĩ Dạ Kệ gật đầu mỉm cười nói với Tần Lạc, hiệu trưởng Lệ, tôi đã rất may mắn trong lần thăm Trung Quốc này. Thông qua tiếp xúc tôi mới thực sự hiểu được sự hấp dẫn của Trung Y gì quan điểm trước kia của chúng tôi về Trung Y quá lệ lạc. Ngay khi quay về tôi sẽ viết bài nói về cảm nhận của tôi trong chuyến viếng thăm khảo sát này đăng trên báo. Tới lúc đó bác sĩ Tây Y sẽ tới đây nhiều hơn thể nghiệm sự thần kỳ của Trung Y. Tiến sĩ Dạ Kệ, tôi thực sự cảm ơn ngài về thành ý của ngài. Tôi đại diện cho giới Trung Y chân thành cảm tạ ngài, Tần Lạc nói. Đích thân một người rất có tiếng tăm trong giới thứ nhất học Mỹ viết bài khen ngợi Trung Y sẽ mang tới những ảnh hưởng phi thường. Tần Mạc, đây là điều ngài đáng nhận được. Chỉ cần là người có tài năng thì ở bất kỳ quốc gia nào cũng được kính trọng. Sự kiên trì, tình yêu nhiệt thành với Trung Y của ngài làm tôi cảm động. Tôi nguyện ý giúp ngài, tiến sĩ Dạ Kệ nói. Hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Lại đây, lấy thêm một cái ghế. Tần Lạc ngồi đây nào, Lệ Vĩnh Cương cười nói. Lệ Vĩnh Cương không cần sắp đặt, một người có địa vị thấp nhất trong bàn lập tức đứng lên nhường chỗ cho Tần Lạc. Cái gọi là lấy thêm ghế của Lệ Vĩnh Cương chỉ là cách nói của lãnh đạo mà thôi. Ông ngốc hay sao để các vị lãnh đạo ngồi chen chúc nhau? Đừng nói chúng ta không có cái gọi là đệ nhất. Đối với nghiên cứu về quan trường học, người Trung Quốc đã đạt tới trạng thái cực đỉnh. Nhìn thấy Tần Lạc ngồi ở bàn lãnh đạo, tâm trạng mọi người trong bữa tiệc rất khác nhau. Có người vui mừng, có người lại thầm cảm thấy không thoải mái. Quách Hoài Nhân là người đứng đầu một viện nhưng không có cơ hội ngồi ở bàn lãnh đạo. Cái thằng cha suốt ngày đối mặt với ông ta, hôm nay còn làm cho ông ta cực kỳ khó xử lại được ngồi ở bàn lãnh đạo. Ông ta dự định sau chuyến viếng thăm của đoàn khách này, ông ta sẽ báo cáo lên cấp trên tội trạng của hắn, để cấp trên sa thải hắn hay điều đi nơi khác, bây giờ xem ra khả năng này cực kỳ nhỏ. Lệ Vĩnh Cương coi trọng hắn như thế đương nhiên ông ta sẽ không để hắn đi. Hơn nữa câu nói đầu tiên có thể làm cho chính ông ta chết tức, tiến sĩ Giả Kệ tôn sùng Tần Lạc như thế. Tại sao các anh không có tấm lòng khoan dung? Không phải ông ta không có lòng khoan dung, gã lưu manh này hoàn toàn không phải là một người bình thường. Một người bình thường có làm những chuyện hắn gây ra không? Hắn bắt đoàn đại biểu đứng nghe giảng, người ta hơi châm chọc một chút, hắn muốn đánh cuộc 100 vạn USD chỉ có người điên mới hành động như vậy. Quách Hoài Nhân cảm thấy phải chịu áp lực rất lớn khi làm lãnh đạo của loại lưu manh như hắn. Giáo sư Tần, nếu có thể được, tôi mong muốn mời giáo sư tới giảng dạy ở Đại học Dây Đút. Tôi nghĩ nước Mỹ cũng cần Trung Y gì, càng cần những người có y thuật cao minh như giáo sư tiến sĩ Dạ Kệ nói. Không phải tiến sĩ Dạ Kệ cố ý tân bút Tần Lạc, ông ta thực sự có thành ý nước Mỹ là cường quốc hàng đầu thế giới. Thế nhưng đối với việc coi trọng nhân tài thì các quốc gia khác không thể sánh được. Thông qua cuộc thí nghiệm của bản thân mình hôm nay, tiến sĩ Dạ Kệ cảm thấy Trung Y rất thần bí, nếu như có thể mời Tần Lạc tới cùng nghiên cứu và giảng dạy Trung Y ở Đại học Dây Đút đó sẽ là thành công tuyệt vời của bọn họ. Tin dùng tinh hoa, vứt bỏ ba đầu, đây là tiêu chí làm việc của bọn họ. Vì Tần Lạc tới ngồi ở bàn lãnh đạo, bây giờ hắn lại ngồi dựa lưng vào Lâm Hoán Khê. Đương nhiên hai người chỉ tựa lưng xin vào nhau. Thế nhưng như thế cũng đủ cho Lâm Hoán Khê và những người khác nghe được câu chuyện bên này. Lâm Hoán Khê cảm thấy căng thẳng khi nàng nghe thấy trưởng đoàn mời Tần Lạc tới nước Mỹ giảng dạy. Mặc dù nàng biết Tần Lạc sẽ không đồng ý, nhưng khi Tần Lạc chưa lên tiếng từ chối nàng vẫn thấy lo lắng hắn sẽ bỏ đi. Con người sẽ suy tính thiệt hơn khi bắt đầu coi trọng một ai đó. Xem ra mình không thể làm trái tim mình phẳng lặng như mặt nước, Lâm Hoán Khê buồn rầu nghĩ thầm. Nàng thực sự muốn quay đầu nhìn vẻ mặt lúc này của Tần Lạc nhưng nàng cố gắng đè nén cảm xúc này. Ha, ha. Cảm ơn nhã ý của tiến sĩ. Bây giờ thời cơ để tôi tới nước Mỹ chưa rõ ràng. Hơn nữa tôi còn những sinh viên vô cùng đáng yêu. Tôi không nỡ bỏ bọn họ, Tần Lạc khéo léo từ chối. Bây giờ hắn tới Mỹ để làm gì? Nhận lương cao. Hắn không cần. Bỏ đi, hắn lại làm lại từ đầu ở cái quốc gia không coi trọng Trung Ý của hắn ư. Hắn sẽ đi nước Mỹ, nhưng không phải bây giờ. Đợi khi hắn đã chuẩn bị kỹ càng trong nước, tất cả mọi người đã tiếp nhận Trung Ý đi, lúc đó hắn sẽ đưa Trung Ý xuất ngoại. Tới lúc đó thì không ai có thể ngăn cản được hắn. Ồ, thực sự đáng tiếc, tiến sĩ Dạ Kệ nói, những sinh viên của giáo sư cũng thật sự đáng yêu. Nghe thấy Tần Lạc từ chối lời mời tới Đại học Dây Đút, tâm trạng căng thẳng của Lâm Hoán Khê lập tức tan biến. Hoán Khê, hãy thử món này đi. Có vị ngọt, chắc hẳn thích hợp với khẩu vị của em, Vương Tử Hào chỉ vào một đĩa thức ăn trên bàn nói. Tôi không ăn ngọt, Lâm Hoán Khê lạnh nhạt nói. Ha, ha. Thì ra thế. Món ăn này ngon lắm. Mùi rất thơm, Vương Tử Hào xấu hổ nói. Hắn biết Lâm Hoán Khê thích ăn ngọt.
Hắn đã sưu tầm các thông tin về nàng. Khẩu vị của Lâm Hoán Khê khá đơn giản. Nàng cũng thích ăn những món ăn có vị ngọt. Nàng nói thế chứng tỏ nàng tỏ thái độ cự tuyệt. Chẳng lẽ vì anh ta? Vương Tử Hào quay đầu nhìn Tần Lạc, thầm suy đoán. Bởi vì những thành viên trong đoàn không có thói quen uống rượu mạnh. Trên bàn ăn chỉ có rượu vang đỏ. Tần Lạc không uống rượu, hắn cầm ly nước hoa quả chạm cốc với các thành viên đoàn khách. Điều này làm Hẹn Mợ khinh thường hắn. Tiến sĩ Dạ Kệ trừng mắt nhìn anh ta nên anh ta không dám ăn nói lung tung nữa. Đang trong tiệc rượu, Hẹn Mợ đột nhiên ôm ngực ngã gục trên ghế, anh ta ho khan dữ dội, mặt đỏ gay, hơi thở khó khăn. Mọi người kinh hãi náo loạn cả lên. Có người hét lên bảo gọi xe cờ hộ cứu, có người bảo khách sạn mau cho xe đưa người tới bệnh viện cấp cứu. Vì phần lớn người ở đây là thầy thuốc, có một vài người đang quan sát triệu chứng bệnh của Hẹn Mợ. Hẹn Mợ, cậu làm sao vậy? Tiến sĩ giắc cầm tay Hẹn Mợ, hỏi bằng tiếng Anh. Hẹn Mợ đau đớn lắc đầu, anh ta muốn nói gì nhưng lại ho dữ dội. Lệ Vĩnh Cương sốt ruột quát, thầy thuốc, mau tới xem cho một chút. Ông sẽ phải gánh chịu trách nhiệm rất lớn nếu thành viên trong đoàn bị trúng độc thức ăn hay một vấn đề gì khác. Hẹn Mợ, cậu bị làm sao vậy? Có đau ở đâu không? Ôi, chết tiệt. Hay là cậu bị bệnh hen suyễn? Cậu có mang theo thuốc không? Tiến sĩ Dạ Kệ sốt ruột hỏi. Sự việc xảy ra đột ngột, không có thiết bị kiểm tra. Biểu hiện của người bệnh giống như bị bệnh hen suyễn. Nhưng hen suyễn làm gì ho khan dữ dội như thế? Giáo sư Tần, làm ơn hãy xem qua bệnh tình của Hẹn Mợ. Hãy châm cứu cho cậu ấy đi. Tiến sĩ Dạ Kệ nóng ruột quay nhìn nói với Tần Lạc. Tần Lạc chỉ dùng một cây châm chữa khỏi chứng thượng hỏa cho ông ta nên ông ta rất tin tưởng thuật châm cứu của Tần Lạc. Dù Tần Lạc không có cảm tình với Hẹn Mợ, nhưng hắn biết nếu Hẹn Mợ xảy ra chuyện không may ở Trung Quốc, sẽ có rất nhiều người phải chịu trách nhiệm. Thậm chí hiệu trưởng Lệ Vĩnh Cương, người hắn rất tôn trọng, cũng phải chịu trách nhiệm. Tần Lạc bước nhanh tới kiểm tra ngực Hẹn Mợ, sau đó hắn lại nâng cằm Hẹn Mợ lên, bày miệng ra rồi hắn cầm một cái đũa trên bàn không rõ của ai đó luồn vào trong miệng Hẹn Mợ, chọc sâu vào tận cổ họng. Nhìn thấy chiếc đũa dính đờm trắng dưới dạng bọt biển, Tần Lạc đã hiểu nguyên nhân gây bệnh. Hắn nói, bị ho khan, khó thở, hơi thở khó khè, trong cổ họng có đờm màu trắng như bọt biển. Đây là chứng phấn hoa hao suyễn. Anh ta bị chứng dị ứng phấn hoa. Dị ứng phấn hoa? Tại sao anh ta lại dị ứng phấn hoa? Bánh điểm tâm có dùng phấn hoa đảo, một người chỉ vào đĩa bánh màu hồng trên bàn nói. Chết tiệt, Lệ Vĩnh Cương tức giận mắng. Ông quay nhìn Tần Lạc sốt ruột hỏi, Tần Lạc cậu mau nghĩ cách cứu Hẹn Mợ, cần phải đảm bảo an toàn tính mạng của khách quý. Hiệu trưởng cứ yên tâm, không có chuyện gì. Tần Lạc cười nói, Lệ Vĩnh Cương bảo ông không phải lo lắng. Hắn không ngờ báo ứng lại tới nhanh thế. Những người khác cũng bị lây truyền vẻ tự tin của Tần Lạc, hình như hắn nói không việc gì thì người bệnh nhất định sẽ không sao. Tất cả mọi người bình tĩnh trở lại, chờ đợi bàn tay rượu thủ hồi xuân của người thần y trẻ tuổi. Lâm Hoán Khê nhìn vẻ mặt tươi cười của Tần Lạc, trong lòng nàng xuất hiện một cảm giác ấm áp. Có lẽ chính bản thân nàng ngày càng lún sâu vào hắn, chỉ nhìn thấy hắn xem bệnh cho người cũng đã cảm thấy ấm lòng. Chương 106, không đủ tư cách. Chương 106, không đủ tư cách. Xuân về hoa nở, trăm hoa khoe sắc trong vũ trụ, tràn đầy sức sống, nhưng bên trong đó lại ẩn giấu sự nguy hiểm với một số người. Bột phấn hoa phát tán trong không khí, khi hô hấp con người dễ dàng hít thở vào trong, đối với những người quá mẫn cảm với bột phấn hoa sẽ sinh ra phản ứng, đây chính là chứng dị ứng phấn hoa. Đại khái chứng dị ứng phấn hoa chủ yếu ở mấy vị trí: mũi rất ngứa, đột nhiên hắt xì hơi liên tục, nước mũi chảy nhiều, ngạt mũi. Đây chính là viêm mũi do phấn hoa. Cổ họng ngứa, ho khan, khó thở, đờm trắng dạng bọt biển, hơi thở khó khè. Đây chính là hen suyễn do phấn hoa. Hai mắt ngứa, mí mắt sưng, mưng mủ hoặc chảy nước mắt. Đây chính là viêm kết mô do phấn hoa. Nhưng bây giờ Yến Kinh đang vào đông, tại sao lại có chứng bệnh này? Vốn dĩ khi còn bé Hẹn Mợ đã có tiền sử mắc chứng dị ứng phấn hoa, nhưng anh ta không cho người ngoài biết. Bản thân anh ta cũng là thầy thuốc, bình thường anh ta khá chú trọng chăm sóc sức khỏe, rất ít khi tiếp xúc với phấn hoa. Nhưng hôm nay anh ta cảm thấy rất thích món điểm tâm trộn bột hoa đảo. Trong lúc chưa ai nói gì, anh ta đã ăn liền một lúc mấy cái. Trong bột mì có trộn một lượng lớn phấn hoa đã làm cho anh ta phát bệnh. Một khi Tần Lạc đã dựa vào hơi thở khó khè, đờm trong khoang miệng chẩn đoán chứng bệnh của anh ta, vấn đề còn lại chỉ là phương pháp điều trị. Trong phòng ăn không có các loại thuốc kháng dị ứng. Hẹn Mợ đột nhiên phát bệnh, chuyển tới bệnh viện sẽ mất rất nhiều thời gian. Nghiêm trọng hơn, Tần Lạc không mang theo ngân châm. Như vậy chỉ có một biện pháp, chỉ áp. Phương pháp chỉ áp chính là phương pháp đè lên kinh lạc dọc theo chỉ tay. Đây là phương pháp điều trị của Trung Y Dì, nếu phương pháp này được thực hiện chính xác sẽ cực kỳ hiệu quả. Về phương diện chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, phương pháp chỉ áp càng độc đáo. Trong ánh mắt quan sát của đám người vây quanh, Tần Lạc đi ra sau Hẹn Mợ, sau đó hắn dùng hai bàn tay cố sức trà sát vào lưng anh ta cho tới khi hai bàn tay nóng lên. Tần Lạc bắt đầu ấn vào ấn đường anh ta, huyệt thần đỉnh, toàn trúc, ngư yêu, ti trúc hùng, thái dương, dương mạch. Từ nhỏ Tần Lạc đã được thực hành trên cơ thể người, việc nhận ra vị trí huyệt đạo của Tần Lạc cực kỳ chính xác. Kết hợp với liệu pháp thần kỳ gia truyền của Tần gia để chỉ áp, hiệu quả vô cùng. 5 phút trước, Hẹn Mợ vẫn còn thở khò khè như trâu, không nói được, bây giờ chứng bệnh đã dần tan biến. Mọi người không ngớt khen ngợi, có người còn xít xoa nói kỳ diệu. Tần Lạc chỉ cười, hắn tiếp tục xoa bóp 5 phút nữa, vẻ đau đớn trên mặt Hẹn Mợ đã hoàn toàn biến mất, sắc đỏ trên mặt cũng đã biến mất, bây giờ anh ta trở lại như bình thường. Lúc này ánh mắt mọi người nhìn Tần Lạc rất kỳ lạ. Các thành viên phái đoàn Mỹ không ngờ, không cần châm cứu, không cần uống thuốc, chỉ cần dùng hai ngón tay xoa bóp một hồi đã có thể trị được chứng cấp cứu này. Thật sự thần kỳ. Chúa ơi, Chúa ơi. Tần Mạc, tôi thực sự có một bữa cơm no đủ. Tiến sĩ Dạ Kệ bình ngạc nói. Ông không thể dùng chính xác từ Trung Quốc nên dùng từ có một bữa cơm no đủ. Tần Lạc cười gật đầu.
Hắn ngừng xoa bóp, đi tới trước mặt Hẹn Mợ hỏi, anh thấy thế nào? Hẹn Mợ lúng túng nói một câu tiếng Anh, đáng tiếc Tần Lạc không hiểu gì. Tần Mạt, cậu ấy nói cậu ấy cảm thấy rất khỏe. Cậu ấy rất hối hận khi đã đánh cuộc với giáo sư tiến sĩ Dạ Kệ, tiến tới ôm vai Tần Lạc cười ha hả nói, không ai thực sự thích đánh cuộc như vậy, chỉ là do tôi không muốn để cái gì mình yêu quý bị sỉ nhục mà không làm gì cả. Tần Lạc nhìn Hẹn Mợ nói, tiến sĩ Dạ Kệ dịch lại lời Tần Lạc cho Hẹn Mợ nghe. Hẹn Mợ nghe xong anh ta đứng dậy, cúi rạp đầu thi lễ với Tần Lạc. Cậu ấy nói cậu ấy rất tự kiêu, không biết trung ý kỳ diệu như vậy. Sau này cậu ấy chắc chắn sẽ tận tâm học hỏi trung ý, gì cậu ấy xin giáo sư tha thứ. Hơn nữa cậu ấy xin giáo sư hủy bỏ việc đánh cuộc giữa hai người, tiến sĩ Dạ Kệ nhìn Tần Lạc cười nói. Tôi sẽ không hủy bỏ việc đánh cuộc, Tần Lạc nói. Tiến sĩ Dạ Kệ ngạc nhiên, đáng lẽ lúc này Tần Lạc phải nói không thành vấn đề. Chẳng lẽ người này không phải là người Trung Quốc sao? Suy nghĩ của anh ta không giống người Trung Quốc chút nào. Người Trung Quốc xử lý công việc rất khéo léo, chân thuật như cá trạch. Anh ta lại thể hiện sự ngang bướng, mạnh mẽ tấn công, ăn nói ngang ngược như cua. Tần Lạc Lệ Vĩnh Cương không biết việc đánh cuộc lúc trước giữa Tần Lạc và Hẻm Mở, ông chỉ có ý nhắc nhở hắn hãy nghĩ tới thể diện của khách quý. Quách Hoài Nhân cười nhạt, gã thanh niên này quá cuồng vọng, không biết điểm dừng. Sau này hắn chắc chắn sẽ ăn quả đắng. Tôi không có thói quen hủy bỏ đánh cuộc, Tần Lạc nói. Sau khi Hẻm Mở nghe tiến sĩ Dạ Kệ phiên dịch lại, anh ta nói một tôi một hồi bằng tiếng Anh. Tần Lạc lại nhớ tới Vương Cửu Cửu, có nàng ở đây nàng sẽ dịch giúp hắn ngay. Anh ta nói, anh ta có thể hiểu được thái độ của cậu. Anh ta một lần nữa xin lỗi về thái độ vô lễ của mình. Anh ta nhận thua, sẽ bồi thường cho cậu theo như đánh cuộc. Lâm Hoán Khê đột nhiên thì thào vào tai Tần Lạc. Tần Lạc vui mừng quay đầu lại nhìn Lâm Hoán Khê, nhưng hắn thấy sắc mặt nàng vẫn không có gì thay đổi. Nàng chủ động phiên dịch cho hắn chứng tỏ nàng đã có chuyển biến rất lớn. Tần Lạc hiểu cánh cửa lòng nàng không hoàn toàn bị khép lại, hắn vẫn còn cơ hội chữa trị cho nàng. Chị hãy nói với anh ta, không phải tôi tham tiền không bị bỏ đánh cược, là người đàn ông phải có trách nhiệm với lời nói của mình. Tôi có thể không nhận tiền đánh cuộc của anh ta, cũng không muốn anh ta phải vứt bỏ sự nghiệp nghiên cứu khoa học cao quý của mình. Tôi chỉ muốn trong vòng 3 năm sẽ làm cho trung ý phổ biến ở nước Mỹ, thậm chí trên thế giới. Tôi không chỉ đánh cược với chính anh ta, tôi còn đánh cuộc với chính bản thân mình. Tần Lạc nhìn gương mặt xinh đẹp như bức họa của Lâm Hoán Khê, cảm nhận hương thơm tỏa ra từ thân thể nàng cười nói Hẹn Mợ nghe xong, anh ta lộ vẻ xúc động rồi lại nói gì đó với Tần Lạc. Những người vây xung quanh trợn tròn mắt kinh ngạc khi nghe Hẹn Mợ nói. Anh ta nói cái gì? Tần Lạc hỏi. Lúc này Lâm Hoán Khê cũng đang tròn mắt ngạc nhiên, không phiên dịch lại cho hắn nghe nên hắn phải chủ động hỏi nàng. Anh ta nói anh ta hai người Trung Quốc, một người là Chu thủ tướng, người còn lại là cậu. Phẩm hạnh của hai người đã chinh phục anh ta. Lâm Hoán Khê nhìn vẻ mặt hai tái của Tần Lạc, thản nhiên dịch lại. So sánh một thầy thuốc bình thường với Chu thủ tướng, xem ra Hẹn Mợ đã thực sự tin phục Tần Lạc. Cảm ơn nói bằng tiếng Anh thế nào, Tần Lạc cười hỏi. Thản kỳ hủ. Ồ, thì ra là vậy, câu này tôi cũng biết, Tần Lạc vỗ vai Hẹn Mợ nói, thả dịu. Hẹn Mợ đã qua cơn nguy hiểm, mọi người cực kỳ vui sướng. Lệ Vĩnh Cương lại nhìn Tần Lạc với con mắt rất khác, biểu hiện của ông càng lúc càng thân thiết hơn. Bởi vì buổi chiều Tần Lạc không có giờ giảng nên khi tan tiệc hắn chuẩn bị bay về biệt thự Lâm gia. Tần Lạc Vương Tử Hào vội chạy theo hắn. Có việc gì vậy? Tần Lạc quay người nhìn anh ta hỏi. Người này lần trước đã khiêu chiến với hắn ở cửa phòng làm việc của Lâm Hoán Khê, nhưng hắn đã cự tuyệt. Không biết bây giờ anh ta đuổi theo để làm gì. Xem ra cậu quả nhiên rất lợi hại, Vương Tử Hào cười nói. Điểm này tự tôi cũng hiểu, Tần Lạc trả lời. Nói tiếng Anh, tôi không bằng anh, nhưng nếu so y thuật trung ý thì tôi hoàn toàn không thua kém bất kỳ ai. Nhưng trận đấu của chúng ta vẫn chưa bắt đầu, Vương Tử Hào không chịu được vẻ ngạo mạn của Tần Lạc. Anh ta nhìn Tần Lạc vẻ áp ý trận đấu nào. Tần Lạc giả vờ không biết hỏi. Trung ý đấu với Tây ý thì tôi chắc chắn sẽ thắng, cậu Vương Tử Hào nói. Tần Lạc bước lại một bước, hắn cẩn thận quan sát Vương Tử Hào từ trên xuống dưới. Một lát sau hắn đột nhiên hỏi, tại sao tôi phải đấu với anh? Chẳng lẽ cậu không muốn trong hai chúng ta ai mạnh hơn sao? Ai thắng người đó mới đệ nhất giáo sư của trường y khoa, Vương Tử Hào nói. Tần Lạc chăm chú nhìn anh ta làm anh ta mất tự nhiên. Xuất thân của tôi là thế gia Trung Y Lệ, truyền nhân của Thái Ất Thần Trâm, tôi lại nhận được sự khen ngợi của Vương Tu Thân, Cố Bách Hiền mấy vị bắt đầu của Trung Y Lệ, được đài báo chí liên tiếp đưa tin. Tôi thực sự nổi tiếng. Hơn nữa mỗi ngày qua đi, danh tiếng của tôi lại càng lớn hơn. Nếu tôi đồng ý so tài với anh thắng tôi danh tiếng anh sẽ nổi như cồn, thua cũng không thiệt hại gì. Tôi thì khác, tôi thắng không quan trọng, anh không có danh tiếng gì cả, danh tiếng của tôi sẽ không tăng thêm. Tôi thua thì chỉ giúp anh tạo tiếng tăm mà thôi. Người khác không nghĩ tôi có ý đồ xấu với cậu như thế, Vương Tử Hào căm tức nhìn Tần Lạc, bớt hận nói. Hắn so sánh mình với loại người nào vậy? Là người nổi tiếng, tôi không thể không cảnh giác. Chúng ta lại không có oán cừu với nhau. Tôi không khiêu chiến, chọc giận anh. Anh hết lần này tới lần khác khiêu chiến với tôi không khỏi làm người ta phải suy nghĩ về mục đích của anh, Tần Lạc cười nói. Đấy là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, Vương Tử Hào phẫn nộ quát. Tần Lạc cười tít mắt nói, vô luận tôi là tiểu nhân hay quân tử tôi cũng không so tài với anh. Nói xong hắn xoay người bước đi. Cậu sợ hả? Vương Tử Hào cười nhạt hỏi. Không phải tôi sợ. Khi nào anh có vị trí như tôi sẽ so tài với anh, Tần Lạc nói năng rất sắc bén. Làm người nổi tiếng nhất định phải cẩn thận. Nếu bất kỳ ai cũng tới khiêu chiến với hắn thì hắn làm gì còn thời gian ăn ngủ, lên mạng tán gẫu với em gái của mình nữa. Trong giây lát Vương Tử Hào thấy vô cùng nóng mắt, suýt chút nữa anh ta đã tận nhau 300 hiệp với Tần Lạc. Thái độ của hắn là gì vậy? Hắn cho mình không đủ tư cách so tài với hắn ư? Nhìn theo bóng Tần Lạc xa dần, mắt Vương Tử Hào lộ vẻ hung ác.
Tần Lạc vừa mới đi ra tới cửa khách sạn đã thấy Lâm Hoán Khê lái chiếc BMW màu xanh banh của nàng ra khỏi bãi đỗ xe. Tần Lạc vội chạy đuổi theo, hắn gọi to, "Chờ đã, chờ đã." Huyệt ở chỗ các sợi lông mày, giống hình các gậy tre, chúc, dồn, gom, vào, toàn, vì vậy gọi là toàn chúc, trùng ý địa cương ngủ. Ngư yêu, chỗ lõm giữa lông mày, ti chúc lông mày, không lỗ hổng. Huyệt ở chỗ lõm, không, ngoài đôi lông mày, giống như sợi tơ lông mày, vì vậy gọi là ti chúc không, trùng ý địa cương ngủ. Phần trên dương, bạch sáng. Huyệt có tác dụng làm cho sáng mắt, lại ở phần dương, vì vậy gọi là dương bạch, trùng ý địa cương ngủ. Trước trán, trên đường thẳng qua chính giữa mắt, và phía trên lông mày cách một thốn.